Chương 393, trong triều thế lực rất ngoan cố, nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp Lý Tuấn gia. 3, chương 393, trong triều thế lực rất ngoan cố, nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp Lý Tuấn gia. 3, thiện. Nếu các nơi như đều như thế, cái này khoa cử liền chỉ còn trên danh nghĩa vậy. Cùng loại tình hình tại cái khác châu quận trở lên một lượt diễn. Một chút thế gia đại tộc xuất thân quan viên âm thầm sâu chuối, lấy địa phương tình huống đặc biệt làm lý do kéo dài khoa cử phổ biến. Tin tức truyền về Lạc Dương, Lý Dực tức giận. Ngày kế tiếp tảo triều, ngự sử đại phu ra ban tấu các nơi phổ biến khoa cử bị ngăn trở sự tình. Lưu Bị lông mày cao lại, lại chỉ hòa nhã nói, tân chính phổ biến, khó tránh khỏi có chút trở ngại. Chư khanh có gì cao kiến? Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều quan viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, kỳ thực bí mật quan sát hoàng đế cùng thủ tướng phản ứng. Lý Dực ra khỏi hàng, tiếng như trung lớn, bệ hạ, khoa cử thủ sĩ chính là quốc chi đại kế. Đã có trở ngại cao người, làm lấy quốc pháp luận xử. Lưu Bị trầm ngâm một lát, nói, Lý tướng nói có lý, nhưng các nơi có lẽ có khó xử, còn phải thể nghiệm và quan sát, không thể bỏng đoán. Bệ hạ nhân đức. Lý Dực không người, nhưng quốc pháp không cho khinh mạng. Thần mời chỉ điều tra kỹ các nơi phổ biến khoa cử bất lực người, lấy chính triều cương. Lưu Bị gật đầu, liền theo Lý tướng chi ý. Chỉ là, chớ nên quá nghiêm khắc hà khắc, làm cho người ta cảm thấy sửa đổi cơ hội. Thần lĩnh chỉ. Lý Dực ánh mắt như điện, đảo qua triều đình, không ít quan viên nhao nhao cúi đầu. Cảm giác này đám người không thể quen thuộc hơn được. Kinh điển một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trên triều đình, chí ít tại Lưu Bị một triều, vẫn luôn là Lưu Bị cùng Lý Dực quân thần hai người chuyện. Vẫn là mùi vị quen thuộc phối phương. Sớm tại Từ Châu lúc chính là như thế, Lưu Bị đóng vai hắn nhất quán người hiền lành nhân vật. Mà Lý Dực khi lấy được Lưu Bị ngầm đồng ý về sau, cũng bắt đầu động đao. Sau 3 ngày, Lý Dực lấy lôi đình thủ đoạn liền thôi 3 châu thứ sử, 5 quận thái thú. Đều nhân lãnh đạm qua cử, có phụ thánh nhân. Càng có trong triều hai vị vì địa phương cầu tình trọng thần, bị ngoại phóng xa xôi quận huyện. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động. Lý tướng đây là muốn mượn khoa cử chi danh, thanh trừ đối lập a. Tan triều về sau, mấy cái quan viên tại tiền điện xì xào bàn tán. Xuyệt. Nói cẩn thận, không gặp liền hoàng thân quốc thích nói tình đều vô dụng sao? Nghe nói bệ hạ dù chưa sáng tỏ thái độ, lại đem ngự bút ban cho Lý tướng, thưa hắn tiền trạm hậu tấu chi quyền. Bệ hạ nhân đức, không muốn nghiêm trị. Lý tướng vừa lệ, chấp pháp như núi. Lời còn chưa dứt, chợt thấy Lý Dực đi tới, mọi người nhất thời câm như hến. Lý Dực mắt lạnh đảo qua, chư công hình như có nhàn hạ thoải mái. Không bằng nghĩ thêm đến như thế nào vì bệ hạ phân ưu, phổ biến tân chính. Vâng vâng vâng, tướng gia nói đúng lắm. Đám người cũng đúng trở ra. Có lẽ là nhiều năm chưa từng thấy qua Lý Dực thủ đoạn, để đám người quên Lý Dực không phải không muốn khai đao, mà là một mực chủ trương dĩ hòa vi quý. Tại rất nhiều người xem ra, dưới một người trên vạn người người, đó nhất định là một cái không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, thấy ai cũng lôi kéo nhị ngũ bắt vạn dường như. Trừ hoàng đế bên ngoài, đó nhất định là muốn giết ai liền giết ai, nghĩ xong miễn ai liền bãi miễn ai. Trong lịch sử xác thực có như vậy người, Vương Mãng, Đổng Trác chính là người như vậy. Vậy bọn hắn kết cục, phong bình là như thế nào tự không cần phải nói. Cho dù là trong lịch sử Tào Tháo, cũng không có không kiêng nể gì cả đến loại trình độ này. Trên thực tế, Tào Tháo trong lịch sử nhiều khi đều là tương đối khắc chế. Mà so sánh mỗi Tam Quốc bên trong đại tá Tào Tháo, hình tượng của hắn tạo nên, chính là làm sao cuồng, làm sao thoải mái làm sao tới. Có thể để danh sĩ cho mình làm mã phu, làm đệ tử. Có thể bởi vì nhất thời yêu thích, liền tùy ý giết chết một cái thủ cửa lớn. Cái này lúc lại có người nói, lấy Tào Tháo quyền thế, giết chết một cái thủ cửa lớn có cái gì không thể. Đúng là có thể. Nhưng giết bình thường mà nói, đều muốn tìm một cái lý do nói cho qua. Mà tao đại tá cho ra lý do là đây chính là quy củ của ta. Tại rất nhiều trung nhị thiếu niên xem ra cái này rất gốc. Bởi vì quyền sinh sát, liền nắm giữ tại kỳ nhân trong trước mắt. Nhưng mà tình huống hiện thật chính là, ngươi càng là lạm dụng quyền lực, càng là sẽ tổn hại quyền ủy của ngươi. Vẫn là câu kia biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất lời nói, quyền lực bản chất là người tán thành. Cho nên những cái kia chân chính cao minh nhân vật chính trị, đều là không thích tùy ý đi thu thập người khác. Đạt được càng nhiều người ủng hộ cùng ủng hộ, so dựng nên một cái kẻ địch muốn tốt rất nhiều. Cho nên trong triều rất nhiều người một chút ma bệnh, Lý Dực cũng có thể bao dung. Lý Dực đều nhanh đầy 50, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Hắn sớm đã không phải năm đó cái kia vừa mới rời núi mao đầu tiểu hòa tử. Cũng không có khả năng bởi vì ngươi một câu chống đối ta, ta liền nhất định phải trả thù ngươi, thậm chí giết ngươi là trung nhị thiếu niên mới có thể làm chuyện. Đối với nhân vật chính trị đến nói, cho dù là một cái cùng mình không thế nào đối phó người kết giao, hắn cũng sẽ ưu tiên nhìn người này giá trị, sau đó lại nói sinh tồn hợp tác. Đêm đó, trong hoàng cung ánh đến tươi sáng, Lưu Bị nhẹ vỗ về một phong mật ấu. Đối đứng hầu một bên Lý Dực thở dài, một ngày thôi 8 viên đại thần, triều chính đều nói chấm dung túng thủ tướng chuyên quyền vậy. Trên phố còn có người nói, Lý tướng đây là mượn khoa cử chi danh, bài trừ đối lập. Cho nên chấm đêm nay triệu ngươi đến, chính là nghĩ khuyên ngươi kiềm chế một chút. Đừng một lần tính làm cho quá mức kích. Lý Dực không người nói. Thần cam nguyện gánh này tiếng xấu. Khoa cử chính là quốc chi căn bản, nếu không phải sấm rền gió cuốn, khó phá mấy trăm năm môn phiệt chi tệ. Chỉ cần không liên quan đến Lý Dực vấn đề nguyên tắc, Lý Dực trên cơ bản đều là chủ trương dĩ hòa vi quý. Nhưng dính đến Lý Dực danh giới cuối cùng, đó chính là hóa thân tuyệt đối chính trị máy móc. Hơi có chút nhãn lực độc đáo, đều có thể nhìn ra. Lý Dực mấy năm này trọng tâm đều đặt ở khoa cử bên trên, cho nên đại bộ phận người thông minh cũng sẽ ở lúc này tích cực phối hợp, mà còn không có kịp phản ứng, lúc này liền gặp hai bạn. Lưu Bị khẽ bước cằm, chấm không phải quái khanh. Ngày xưa quang vũ trung hưng cũng cần cường hạng lệnh động tuyên. Hôm nay tam hưng hán thất, há có thể vô phích lịch thủ đoạn. Khanh yên tâm đi làm, chấp ở sau lưng ủng hộ. Ngừng lại, lại nói, chỉ là những cái kia bị bãi quan viên bên trong cũng có quan lại có tài, có thể xét. Lưu Bị đến cùng vẫn là mềm lòng, dù sao những quan viên kia bên trong có không ít người cùng hắn rất nhiều năm, đối với hắn cũng rất trung tâm. Mấu chốt người xác thực có năng lực. Lý Dực cái này dứt lời miễn liền bãi miễn, dù là Lưu Bị ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, hắn một lần sẽ bãi miễn nhiều người như vậy. Lý Dực lắc đầu, không cho thỏa hiệp nói. Vậy hạ, pháp bất dung tình. Nay nhân nhượng một người, ngày mai liền có 10 người bắt trước. Đợi khoa cử đã thành đại thế, lại chiêu hiền nạp sĩ không mượn. Lưu Bị im lặng thật lâu, cuối cùng nói. Ai, liền theo khanh nói xong. Ngày kế tiếp, Lý Dực tái xuất nặng tay. Đem cản trở khoa cử đứng đầu Vũ Châu thứ sử hạng ngục điều tra, này vây cánh nhau nhau xuống ngựa. Đồng thời ban bố khoa cử phổ biến lệnh minh định thưởng phạt, phổ biến có lực người, không câu nệ phẩm giai, đặc biệt để bạn. Qua loa cho xong chuyện người, dù hoàng thân quốc thích, cũng nghiêm trị không tha. Các nơi quan viên thấy triều đình làm thật, không dám tiếp tục lãnh đạo. Họ quán nhau nhau thiết lập, thi hương hừng hực khí thế triển khai. Hàn môn sĩ tử nhảy cẫng hoan hô, ca tụng, bệ hạ thánh minh, lý tướng cương chính. Thú vị là, những cái kia ban sơ bị trục xuất quan viên bên trong, có người rút kinh nghiệm xương máu, lệnh tử đệ khắc khổ ra sức học hành. Lại cũng thông qua khoa cử quay về hoàn lộ, đây là nói sau. Tóm lại, tại Lý Dực kiên quyết quán triệt dưới, khoa cử cuối cùng là đi hướng chính đồ. Chiếu thư truyền đến các châu quận, thiên hạ hàn môn sĩ tử chạy nhanh bẩm báo, mang theo sách phụ tráp, ngàn dặm xa xôi lao tới Lạc Dương. Thời gian trương võ 10 năm, giữa xuân, Lạc Thủy hai bên bờ Dương liễu non xanh, thông hướng kinh thành trên quan đạo, xe ngựa nối liền không dứt, đều là phó khảo học tử. Có cưỡi lừa hàn sĩ, cũng có thừa kiệu con em nhà giàu, càng có đi bộ áo vải thư sinh. Ven đường khách sạn đông nghẹt, tiểu quán chuyện làm ăn thịnh vượng. Liền nói bên cạnh bán bánh hấp lao ông đều bận tối mày tối mặt. Nghe nói năm nay dự thi người hơn 3.000 người, trong thành Lạc Dương một phòng khó cầu a. Quán trà dưới, mấy cái thư sinh bên cạnh nghỉ chân bên cạnh nghị luận. Chương 393, trong triều thế lực rất ngoan cố, nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp Lý Tướng gia. 4. Chương 393, trong triều thế lực rất ngoan cố, nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp Lý Tướng gia. 4. Không phải sao, nhà ta thư đồng sớm nửa tháng đến kinh, lại chỉ có thể thuê được thành đông một kho củi ở tạm. Đang khi nói chuyện, chợt thấy nơi xa bụi đất tung bay, một đội quan binh che chở mấy chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kia là nơi nào quan viên? Có người hỏi. Người hầu trà bên cạnh châm trà bên cạnh tiểu đáp, khách quan nơi khác đến a. Kia là nội các thủ tướng Lý Dực Lý đại nhân xa giá. Gần đây vì khoa cử sự tình, Lý tướng gia mấy ngày liền xuất nhập cung trong, cùng bệ hạ thương nghị đại kế đâu. Đám người nghe vậy, đều đứng dậy đứng trang nghiêm, đợi xa giá đi xa vừa mới ngồi xuống. Trong đám người, có cái thiếu niên áo xanh một mình ngồi. Hắn khuôn mặt gầy gò, mắt sáng như đuốc. Bên hông bội kiếm, lại không giống bình thường thư sinh. Hắn yên lặng uống cạn trong chén trà thô, lưu lại hai văn đồng tiền lớn, cong lên giường sách tiếp tục đi đường. Trong thành Lạc Dương, muôn người đều đổ xô ra đường. Khoa cử cuộc thi 3 ngày trước, kinh thành cựu môn tràn vào thí sinh cùng đi theo nhân viên đến hàng vạn mà tính. Khách sạn sớm đã đầy ngập khách, rất nhiều người ta đưa ra phòng chống thuê, giá cả lộn mấy vòng vẫn cung không đủ cầu. Giấy mực bút nghiên cửa hàng hàng phía trước lên trường long, hiệu sách bên trong bao năm qua để thi bị cướp mua trống không. Liên viết dùm tư nhà sạp hàng đều kiêm làm lên trước khi thi phụ đạo kiếm sống. Thành Nam trường thi bên ngoài đã dựng lên vô số lều, người bán hàng rong gạo to âm thanh liên tiếp, trạng nguyên bánh ngoài, trạng nguyên bánh ngọt. An tất chúng trạng nguyên nhà. Văn sư bút, văn sư bút. Khổng thánh nhân từng khai quang. Đêm đó, Lý Dực cải trang tuần thăm đến trường thi bên ngoài. Thấy như thế rầm rộ, vuốt râu mỉm cười. Tuy Túng hỏi, tướng gia vì sao bật cười? Lý Dực chắp tay sau lưng, khóe môi ý cười không giảm, ta cười thương nhân nhanh nhẹn linh hoạt, mượn khoa cử kiếm lời. Nhưng nghĩ lại nghĩ chi, nếu không phải bệ hạ mở khoa thủ sĩ, Lạc Dương sao có như thế phồn vinh? Cương binh làm dân giàu, vốn là hỗ trợ lẫn nhau a. Kia Tùy Tùng tận dụng mọi thứ nói, đây đều là tướng gia ngài nhiều năm công lao, nếu không phải ngài nhất thời lo liệu việc này, quốc gia sao có thể đem khoa cử phổ biến xuống tới? Lý Dực cười lắc đầu, ý cười thẳng tới đáy mắt. Ta bất quá là làm một điểm không quan trọng việc nhỏ, không cầu thế nhân ghi nhớ. Nếu như may mắn, hậu nhân nhắc lại đến Lao Phu thời điểm. Nói Lý Mô xác thực vì bách tính làm một điểm hiện thực, vậy Lao Phu liền vừa lòng thỏa ý. Đại khảo ngày, chuông sớm chưa vang. Trường thi bên ngoài đã là người ta tấp nập. Binh sĩ cầm kích mà đứng, duy trì trật tự. Trừ sinh ngay lệnh. Ấn quê quán xếp hàng, kiểm tra thực hư thân phận phía sau có thể nhập tràng. Lễ quan cao giọng kêu gọi. Một tên thiếu niên áo xanh xếp hạng Thiên Thủy quận trong đội ngũ, trước sau phần lớn là lớn tuổi chi sĩ. Có người gặp hắn trẻ tuổi, cười hỏi, tiểu huynh đệ năm bao nhiêu? Liền đến dự thi. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, cao giọng chắp tay đáp, số ngưỡng 18 xuân thu. Nghe thánh tiên tử không câu nệ tuổi tác thủ sĩ, cho nên đến thử một lần. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chính nghị luận gian, chợt nghe cổ nhạc cùng băng lên, một đỉnh tiểu tám người khiêng đến trường thi cửa chính. Nguyên là nội các thủ tướng Lý Dực thân mang áo bào tím nai ngọc, đi ra khỏi cửa tiểu, chúng quan viên cùng nhau không mình hành lễ. Cung nên tướng gia giám lâm. Cung nên tướng gia giám lâm. Lý Dực leo lên đài cao, ánh mắt như điện liếc nhìn toàn trường. Cất cao giọng nói, chư sinh yên lặng nghe. Hôm nay thánh thượng đích thân tới trường thi, riêng các ngươi cổ động. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy vàng la dù đóng quanh co khúc hủy mà đến, Lưu Bị lại tự mình giá lâm. Vạn chúng quỳ lạy, sơn hô và thuế. Lưu Bị gật đầu, hòa nhã nói, chấm đứng dậy áo vải, biết dân gian khó khăn. Nay mở khoa cử, duy nguyện giá không bỏ xuất hiện. Chư sinh thi triển hết sở học, chớ phụ bình sinh trí khí. Nói xong, lên lầu xem kiểm tra. Lý Dực liền lớn tiếng tuyên đọc trường thi quy tắc, chư sinh vào hào xá về sau, không được châu đầu ghé thai, không được mang theo tờ giấy, không được nhìn chung quanh. Người vi phạm trục xuất trường thi, vĩnh viễn không thu nhận. Chuông bang ba bang, các thí sinh nối đuôi nhau ra trận. Tên kia thiếu niên áo xanh cũng tìm tới chữ địa thất nhặt tam hào xá. Trình lý bút mực, chấm đợi đề thi. Mặt trời lên cao, đề thi bài treo cao, luận cường binh cùng làm dân giàu ai trước. Hào xá bên trong lập tức vang lên một mảnh than thở thanh âm. Nay đề nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Liên quan đến quốc sách phương hướng, đáp không tốt liền sẽ làm tức giận tiên nhan. Nhất là hiện nay tướng gia trị quốc luận tương đương độc đáo, cùng cổ nhân có cùng loại chỗ, lại không thiếu chính mình độc lập suy nghĩ, có thể nói là tương đương khó được khảo đề. Mà như thế khó khăn khảo đề, chính là Lý Dực tự mình ra. Cả nước bài thi, kỳ thật tất cả đều là Lý Dực biên soạn. Mà đề mục hạch tâm tư tưởng, chính là cổ vũ học sinh phải có độc lập năng lực suy tư. Bởi vì Lý Dực là phản đối hậu thế loại kia bắt cổ văn thủ sĩ, tư tưởng một khi bị giam cầm, liền định trước sẽ là hậu. Đây cũng là Lý Dực nguyên tắc dùng người, cổ vũ bọn thủ hạ tự do cạnh tranh, ai ưu tú ai thượng vị. Thiếu niên áo xanh lược nghĩ một lát, khoe miệng khẽ nhếch, mài mực bày giấy, múa bút đặt bút. Học sinh nghe ngóng, binh giả, quốc chi lợi khí cũng. Dân giả, quốc chi căn bản cũng. Lợi khí vô căn bản tắc không lập, căn bản vô lợi khí tắc không cố. Tích đề hoàn công nước giàu binh mạnh, chín hợp chư hầu, không phải tiên phú sau đó mạnh a. Nhưng Tần Hiếu công biến pháp đồ cường, tốt cũng sáu quốc, dường như lại mạnh trước đây mà giàu ở phía sau. Hắn dưới ngòi bút sinh phong, lôi kéo khắp nơi, đã trích dẫn kinh điển, lại liên hệ lập tức, nay bệ hạ mới bước lên đại bảo, thiên hạ sơ định, nghi nhẹ phu dịch ít thuế má làm dân giàu có. Nhưng chư hầu chưa hoàn toàn thần phục biên quan phong hỏa bắt đầu, cường binh cũng không thể chậm. Thiết nghĩ cường binh cùng làm dân giàu, như xe chi hai vòng, chim chi hai cánh, ai trước ai về sau, làm xem xét thời thế. Lưu loát 3000 nói, một mạch mà thành. Cuối cùng viết, đồn rằng, thần thiên hạ chi thế mà ứng chi, rót dân tình mà thôi. Giàu không lấy nuôi quần, tắc giàu vô bảo hộ. Mạnh không lấy hộ dân, tắc mạnh không có ý nghĩa. Thánh thiên tử minh dám vặn dặm, nhất định có thể làm hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chấm bài thi liền kinh 3 ngày, Lý Dực tự mình chủ trì. Khi hắn nhìn thấy cái này phong bài thi lúc, trước mắt đột nhiên sáng lên, lặp lại đọc 3 lần về sau. Chính là đối tả hữu nhân đạo, kẻ này càng đem mâu thuẫn hai người thống nhất, đưa ra, giàu binh tại dân, mạnh dân lấy binh kế sách, xác thực có suy nghĩ. Bản tướng một mực cổ vũ học sinh muốn nhiều suy nghĩ, không phải là học vẹn, đọc chết sách. Kẻ này ngược lại là cùng chư tử có chỗ khác biệt. Chính nói gian, Lưu Bị cũng đi tới. Thấy Lý Dực thần thái vui sướng, liền hỏi Lý Dực chuyện gì vui vẻ như vậy, có phải hay không vì quốc gia khai quật một cái nhân tài mới. Lý Dực liền đem trên tay bài thi giao cho Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận, lãng duyệt, chỉ thấy bài thi thượng viết, thần đối, trộm nghe thiên tử rủ xuống hỏi cường binh làm dân giàu ai trước, đây là xã tắc chi vốn cũng. Thần xem ba hàn đến nay, không có dân bần mà binh cường người, cũng không có binh yếu mà quốc người còn sống. Nhưng xem xét thời thế, làm lấy làm dân giàu làm gốc, cường binh vì làm, hai người còn âm dương chi tướng tế cũng. Tích quản trọng trị tể, mở bối sắc chi lợi. Kho lâm thực sau đó chỉnh quân lữ, liền chín hợp chư hầu. Cầu tiên phúc quốc, 10 năm sinh tụ, 10 năm giáo huấn, chính là có thể dựa nhục nô môn. Nay bệ hạ mới nhận đại thống, dẹp quốc mệnh tệ. Như cự cầu tăng cường quân bị bỏ, còn chỉ thấy lợi trước mắt, không phải trưởng trị cửu an chi đạo. Làm phản phất văn cảnh chi trị, nhẹ phu dịch ít thuế má, khuyên khóa dân nuôi tằm. Làm dân chúng mang bệ hạ như nhận nguyện, tắc nguồn mộ lính tự rộng, lương thảo tự mãn. Nhưng làm dân giàu không phải phế võ bị cũng. Tích thủy hoàng cực kỳ hiếu chiến mà mất này dân, Lưu Biểu ngồi bảo đảm giang hán mà tang này thổ. Thần vị nghi phân tam đẳng trị chi, tại Kinh Châu trốn cũ, dân giàu mà được gần, làm ngụ binh tại đồng, tu giới đồn điền. Tại Giang Nam mới phụ, tịch mà dân mệt, nghi giảm thú binh, thương thủy lợi. Tại Hán Trung tiền tuyến, tác dụng lý tướng 12 thay thế chi pháp, binh không mệt mà dân không thiếu. Đến như thống nhất đại kế, làm hiệu gốm chu công chi trí. Lấy thương nhân thông lũng hữu tuấn mã, trung nguyên mối đường đổi nam trung đồng sắt. Tác dân giàu mà binh giới tinh. Đợi ba kho thúc đẩy, năm doanh giới đủ. Chính là mệnh một thượng tướng quân gia quan trung, bệ hạ tự sắp xuất hiện biển lạc. Tắc trung nguyên xì dần tất cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư vậy. Thân cần đối, làm dân giàu người, loại quốc giã. Cường binh người, thu hoạch cũng. Không trồng mà cầu lấy được, dù thần nông không thể. Nguyện bệ hạ sâu thực làm dân giàu chi can, chờ thời. Tắc hán thất chi long có thể trong tầm tay cũng. Lưu Bị nhìn xong, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Biết vì cái gì Lý Dực vì thưởng thức một thiên này bài thi. Không đơn giản chỉ là hành văn tốt, trích dẫn đại lượng điển cố. Quan trọng hơn chính là, kẻ này châm kim đá thói xấu thời thế, một mực đang chú ý quốc gia đại sự. Thậm chí quốc gia mỗi một đầu chính sách, hắn đều một mực đang chú ý, cho nên mới có thể tại khảo đề bên trong ứng đáp trôi chảy. Quá chính sách quốc gia nắm chắc, đã là thái độ vấn đề, cũng là phán đoán một người phải chăng có chính trị nhạy cảm tính nhân tố trọng yếu một trong. Mà Lý Dực vẫn luôn rất coi trọng điểm này. Cũng khó trách tái phát đảo kẻ này về sau, hắn sẽ như thế hưng phấn. Kẻ này có thể chịu được vì Trạng Nguyên hay không? Lưu Bị hỏi Lý Dực đạo. Lý Dực cười nói, vậy hạ trong lòng đã như gương sáng, cần gì phải tại khảo vấn tại hạ đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Lưu Bị nhấc bút lên mực, đang thử cuốn lên phê bình chú giải hàng chữ này, chương võ 10 năm, thi đỉnh giáp đẳng hạng nhất khương duy. Chương 394, quá tốt rồi là Lý tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt, một, chương 394, quá tốt rồi là Lý tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt, một, lại nói chương võ 10 năm giữa xuân thời điểm, triều Hán chính thức cử hành năm thứ nhất khoa cử. Thánh hoàng đế Lưu Bị ban chỉ, mở khoa thủ sĩ. Mệnh Tâm Phúc đại thần nội các thủ tướng Lý Dực, chữ Tử Ngọc người, nắm toàn bộ khoa khảo công việc. Lý Dực lĩnh chỉ, tỉ mỉ mô phòng đề, nghiêm thiết trường thi. Tự mình giám thị, không ngủ không nghỉ 3 ngày đêm. Tiết bằng ngày, trong thành Lạc Dương muôn người đều đổ xô ra đường. Chu Tước trên đường cái người người nhốn nháo, dân chúng đi cả nhắc vương cổ, tất cả đều nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Hôm nay là Quý Hán lần đầu khoa cử yết bằng ngày, cái này mới mẹ sự tình dẫn tới toàn thành hành động. Nhường một chút, nhường một chút. Ta muốn nhìn bọn ta thôn Trương Mậu tài chúng không. Một cái vải thô hán tử hướng phía trước gạt ra. Bên hông lão giả vê dâu cười nói, hậu sinh đừng nội, cái này kim bảng muốn giờ tị mới treo đâu. Lao trượng ngài hiểu cái này. Nói nghe một chút, cái này khoa cử đến tột cùng là cái gì chương trình? Mấy người trẻ tuổi xuống tới. Bởi vì khoa cử chế độ vừa mới phổ biến, đại gia đối với nó đều là đã lạ lẫm lại hiếu kỳ. Lão giả thanh thanh tiếng nói, lập tức thành đám người tiêu điểm, cái này khoa cử à, là bệ hạ cùng Lý tướng gia mới định thủ sĩ chi pháp. Bất luận dòng dõi, chỉ hỏi tài học. Hàn môn tử đệ cũng có thể chức vị. Một cái công tử áo gấm dao phiến cười nhạo nói, Hàn môn tử đệ đọc qua vài cuốn sách, có thể so sánh qua được chúng ta con em thế gia. Bên hông lập tức có cái thanh sam thư sinh phản bác, Khương Duy Khương Bá Ước nghe nói qua sao? Thiên thủy Hàn môn, nhưng lần này thi đình nghe nói được đệ nhất đâu. Phi, kim bảng cũng còn không có thiết đâu, tiểu tử ngươi liền biết hạng nhất là ai rồi. Kia là ta cậu trong cung người hầu, hắn được một chút phong thanh. Chính nghị luận gian, hoàng thành chuông chống tể minh, Chu Tước môn chậm rãi mở ra. Một đội kim giáp vệ sĩ che chở bà tên lễ quan đi ra, ở trong một nhân thủ nâng vàng sáng quyển trục. Đến rồi. Đám người lập tức rối loạn lên. Lễ quan đem quyển trục trịnh trọng giao cho chờ đợi đã lâu gián thông báo quan. Nhưng thấy kia quyển trục chậm chậm triển khai, lá vàng làm nền, chu sa vì chữ. Tại ngày xuân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhanh nghiệm, nhanh nghiệm. Người phía sau nhìn không thấy, gấp đến độ dậm chân. Hàng trước biết chữ người đã cao giọng nói ra, thi đình giáp đẳng hấp nhất, thiên thủy ký thành người Khương Duy, chữ Bá Ước. Đám người lập tức xôn xao. Khương Duy, chưa nghe nói qua. Ta liền nói là Hàn môn tử đệ đi. Thanh sam thư sinh đắc ý nói. Lại nghe niệm lễ quan đạo, thi đình giáp đẳng hạng hai, nam quận nhánh sông người Đồng Doãn, chữ Nghỉ Chiêu. Đồng Doãn, không phải là Đồng Hòa chi tử. Đồng thị chính là Kinh Châu danh môn a. Tên kia công tử áo gấm lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra quốc gia mới làm cái này khoa cử chế độ, vẫn là có hảo môn thi đậu. Xem ra cái này khoa cử, quả nhiên là Hàn môn có thể lên, danh môn vọng tộc cũng có thể lên. Ha ha, chỉ bất quá lần này lại là Hàn môn ép danh môn một đầu nha. Thi đình giáp đẳng hạng ba, nam dương người Châu Thái, chữ Tử Thả. Châu Thái, đây cũng là người nào? Đám người chính nghị luận ầm ĩ, chợt thấy một kỵ khoái mã tự hoàng thành lái ra, kỵ sĩ trên ngựa hô to, bệ hạ có chỉ, tuyên tam giáp tiến sĩ lập tức vào cung yết kiến. Đám người tự động tách ra một con đường, nhưng thấy ba cái thanh sam sĩ tử tại đều có một đội nghi thức dẫn đạo hạ đi về phía trước tới. Đi đầu một người chưa đủ 20, mặt mày anh tuấn, đi lại trầm ổn, chính là Khương Duy. Thần sát hắn bình tĩnh, duy ánh mắt sáng rực, hình như có liệt hỏa ở bên trong thiêu đốt. Phía sau Đồng Doãn hiền lành lịch sự, trên mặt khiêm tốn mỉm cười, thỉnh thoảng hướng hai bên dân chúng chắp tay thăm hỏi. Thấy không, ta danh môn xuất thân người, chính là hiền lành lịch sự. Có con em nhà giàu đắc ý cười nói, ha ha, lại thế nào lợi hại, cũng không gặp hắn thi đỉnh cầm đệ nhất ta. Ai ngươi? Phú gia công tử bị đối á khẩu không trả lời được, mà hạng ba Châu Thái thì là hơi lớn tuổi. Hắn khuôn mặt cương nghị, long hành hổ bộ, tự có một phen khí độ. Nhìn, đó chính là Khương Duy. Kẻ này tốt sinh trẻ tuổi, thật sự là khó lường a. Mộ tổ bước lên khói xanh. Nghe nói cái này Khương Duy phụ thân mất sớm, toàn bộ nhờ mẫu thân dệt tịch nuôi dưỡng thành người đâu. Hàn môn gia quý tử, thật là đương thời giai thoại. Tam giáp đi qua, đám người lại thật lâu không tiêu tan, còn tại nhiệt nghị cái này khai thiên tích địa đầu một lần khoa cử thủ sĩ. Sang năm ta cũng muốn để bà Nhi đọc sách đi. Hàn môn thật có thể ra quý tử a. Bệ hạ thánh minh, Lý tướng gia anh minh. Kim bảng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ba cái tên dường như biểu thị thời đại mới đến. Hán thất tam hưng, không chỉ hưng tại cương thổ nhất thống, càng hưng tại nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà cái này mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Trong hoàng cung điện, vàng son lộng lẫy. Lưu Bị ngồi ngay ngắn hoàng vị bên trên, thân mang 12 chương văn áo long cổn, đầu đội thập nhị lưu miệt quan. Dù hai tóc mai đã nhiễm sương hoa, nhưng mắt sáng như đuốc, không giận tự uy. Lý Dực cáo bào tím nai ngọc, đứng hầu ngự giai phía dưới, khí độ trầm ngưng. Trong điện đồng để loạn tí tách, thuốc lá lượn lờ. Chợt nghe nội thị cao giọng hát nói, tuyên tam giáp tiến sĩ yết kiến, cửa điện chầm chậm mở ra, ba đạo thanh sam thân ảnh phản quang mà vào. Khương Duy cầm đầu, Đồng Doãn, Châu Thái sau đó nửa bước. Ba người đi lại trầm ổn, tay áo dương nhẹ. Đến ngự tiền chín bước, chỉnh tề quỳ lạy, đi ba bái chín khấu đại lễ. Chúng thần khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Bị ánh mắt lướt qua ba người, cuối cùng ngừng trên người Khương Duy. Nhưng thấy thanh niên này dù hơi có vẻ gầy gò, lại mặt mày sơ lãng, sống lưng thẳng, tự có một phen đá lởm chởm khí độ. Bình thân, Lưu Bị ôn thanh nói, đợi ba người đứng dậy, lại cố ý hỏi Khương Duy. Chấm xem khanh quê quán, chính là Thiên Thủy Ký thành người. Trong nhà còn có người nào? Khương Duy không người lại bái, mang theo lung tây khẩu âm trả lời trong điện quân quần. Bẩm bệ hạ, thần con nhỏ mất chỗ dựa, toàn do mẫu thân dệt tịch buôn bán dạy nuôi dưỡng thành người. Mẫu thân ban ngày chợ buôn bán tịch, ban đêm dưới đèn dệt dày. Mười ngón đều đức, phương cung cấp được thần học chữ. Nói đến tận đây, âm thanh hơi nghẹn nào, nay mông thánh nhân chúng tuyển chẳng nguyên, quả thật ra môn may mắn. Lưu Bị nghe vậy động dung, chưa phát giác nghiêng về phía trước thân thể. Hiếu tử gia trung thần. Chấm lập tức phái Vũ Lâm vệ nên lệnh đường vào kinh thành, ban thưởng trạch vĩnh linh phường, bảo dưỡng tuổi thọ. Khương Duy quỳ xuống đất tạ ơn, ngạch sờ gạch vàng, bệ hạ ân trọng, thần dù máu chảy đầu rơi, không thể báo vạn nhất. Lúc ngẩng đầu, hốc mắt đã hồng, lại cố nén không để nước mắt hạ. Lưu Bị gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Đồng Doãn. Nhưng thấy thanh niên này hào hoa phong nhã, khí độ nho nhã, liền hỏi, "Chấm nghe nghỉ chiêu thiệt văn, nay lấy khoa cử làm đề. Khanh cho rằng này chế ở quốc thế nào?" Đồng Doãn hơi suy tư, thong dong trả lời, "Khoa cử quy chế, thượng hợp Niêu Thuấn tuyển hiền chi chỉ, hạ ứng Khổng Mạnh Hưu giáo vô loại chi ngôn. Thích xem xét nâng quy chế, vì môn thiệt chỗ độc quyền. Cố Hữu nâng mộ tài, không biết sách, nâng hiếu liêm, phụ biệt tự chi cơ. Kim khoa nâng chi thử, hướng hàn môn mà rộng mở. Liên làm hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang, mộ trèo lên thiên tử đường. Thiên hạ anh tài vào hết bấy, quả thật quốc chi lương pháp cũng." Lời nói này, từ danh môn xuất thân Đồng Doãn trong miệng nói ra, là Lưu Bị cùng Lý Dực đều nguyện ý nghe. Chỉ có thể nói không hổ là có thể cao trung người. Bởi vì, phàm là có một chút chính trị độ mẫn cảm, đều hẳn là ý thức đến quốc gia đối khoa cử chế độ rất xem trọng. Cho dù nó đối môn phiệt thế gia không thân thiện, nhưng người muốn làm quan, liền phải ủng hộ. Đáng nhắc tới chính là, khoa cử chế chỉ là suy yếu thế gia, nhưng tiêu diệt không được thế gia. Chỉ cần quyền lực kết cấu vẫn còn, thế gia hắn liền vĩnh viễn tồn tại vĩnh viễn có. Chỉ bất quá vẫn áp dụng triều Hán xem xét nâng chế, vậy liền rất dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng xuất thế gia cự thú đi ra. Chẳng hạn như giống Viên Thị như vậy bốn đời tam công. Hán chỗ có thể làm được bốn đời tam công, không phải là bởi vì thật đời đời đều có tam công cấp bậc nhân tài, mà là bởi vì xem xét nâng chế độ, lại gọi hiệu trưởng của ta phụ thân chế, cũng gọi thân bằng hảo hữu chế độ. Chỉ cần ngươi có quan hệ, vậy khẳng định ưu tiên đề cử có quan hệ. Mà có khoa cử chế tác vì giám sóc, thế ra sẽ rất khó làm đến như Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ như thế, trực tiếp độc quyền quốc gia tư liệu sản xuất. Lý Dực chủ trương cũng là hạn chế thế gia, không để bọn hắn quá nhiều can thiệp quốc gia quyết sách. Chương 394, quá tốt rồi là Lý tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. 2. Chương 394, quá tốt rồi là Lý tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. 2. Mà không phải tiêu diệt thế gia, bởi vì đây là không có khả năng diệt được rơi. Huống chi Lý Dực nhà mình chính là một cái thế lực cực mạnh gia tộc, hắn không cần thiết chính mình cho mình đào hố. Hắn muốn làm là không để Ngụy Tấn Nam bắt triều bi kịch tái diễn. Tại nghe xong Đồng Doãn tỏ thái độ về sau, Lưu Bị cực kỳ vui mừng. Lại chuyển hướng Châu Thái, này vị diện mạo hùng nghị thám Hoa Lang, hỏi, chấm nghe Tử Ninh thông hiệu có lược. Năm ngoái Trinh Nam đại tướng quân Trần Nguyên Long xuất 20 vạn đại quân phạt nô, cuối cùng thành đại công. Khanh có thể từ quân sự góc độ vì chấm tích chi. Châu Thái chắp tay nói, vậy hạ, nô bại trận vòng, đầu tại lâm trận dễ đem. Tích Trường Bình chi dịch, Triệu Quát thay mặt Liêm Pha mà bại. Nay Giang Đông chi chiến, Tôn Thiểu thay mặt Lục Tốn mà chết. Lục Tốn nhiều mưu thiệt thủ, như này tại vị, ta quân sợ khó tốt thắng. Tôn Thiểu dũng mà vô kế, này nô chủ tự hủy lá chắn cũng. Hắn ngừng lại một lát, thấy Lưu Bị ngưng thần lắng nghe, rồi nói tiếp, Trần đại tướng quân vượt sông chi dịch, trước lấy quân nhiệm trợ đánh nghi binh hạ khẩu, dù quân Ngô Tây Việt binh, lại lấy chủ lực ra nhu tu, trực đảo kiến nghiệp, lại phái thủy sư đoạn quân Ngô lương đạo, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Đợi quân Ngô chủ lực hồi biên, tắc dùng khỏe ứng mệnh, nửa độ mà kích chi. Như thế dùng binh, thật là diệu tính. Lưu Bị vô án lấy làm kỳ, khanh thật tướng tài vậy. Lập tức hạ chỉ, Đồng Doãn tài tình mẹ bén, thủ thái tử tẩy ngựa. Châu Thái tinh thông binh pháp, thủ thái tử xá nhân. Lý Dực tại thềm son phía dưới yên lặng nhìn, thấy Lưu Bị đem Đồng Doãn, Châu Thái đều an bài tại đồng cung, cảm thấy hiểu rõ. Bệ hạ đây là tại vì thái tử bồi dưỡng tâm phúc. Năm thứ nhất khoa cử tuyển ra đến nhân tài, cơ hồ đều an bài tại thái tử bên người. Mắt thấy Khương Duy cũng phải bị phái đi đông cung, Lý Dực chợt phát sinh nhất niệm, sửa sang lại áo bào tím nai ngọc, ra khỏi hàng không người đầu nói, vậy hạ thánh minh, lượng mới thụ trước, thật là triều đình may mắn. Nhưng thần xem nội các trong phủ còn thiếu một thương thảo duyệt. Chủ quản lương thảo tài chính, việc quan hệ quốc kế dân sinh. Thân mảnh duyệt khoa khảo hồ sơ, Khương Bá ước tại cửu trường tính kinh để bên trong hoàn toàn đúng người, hơn trăm danh thí sinh duy hắn một người. Này số tính chi tinh, đúng là hiếm thấy. Không bằng đem bá ước cho thần, nhất định có thể thích đáng phụ vụ, trợ thần chủ tính trung độ chi. Nói bóng gió, Lý Dực thì là hy vọng Lưu Bị đem Khương Duy lưu cho chính mình đến mang. Lưu Bị liền giật mình, vớt dâu trầm âm, ánh mắt tại Lý Dực cùng Khương Duy ở giữa lưu chuyển. Hắn ý thức đến, Lý Dực cảm thấy Khương Duy là một khối ngọc thô, cảm thấy lưu tại Lưu Thiện bên người có chút lãng phí, muốn tự mình mang dẫn hắn. Từ ngọc từ trước đến nay không cầu người, hôm nay lại chủ động muốn người, ngược lại là hiếm lạ. Hắn chuyển hướng Khương Duy, nhẹ lời hỏi, bá ước ý như thế nào? Có thể nguyện đi tướng phủ nhậm chức. Hoàng đế là nói 102, Lưu Bị lại đem quyền lựa chọn giao cho Khương Duy bản thân. Tất nhiên là đại diện hắn đã đồng ý Lý Dực tình cầu. Chủ yếu suy xét đến trước đó Lý Dực đã có chút mất hết cả hứng, khó được hắn đột nhiên có nhiệt tình, chủ động tìm chính mình muốn người. Kia Lưu Bị tự đều cho đạo lý. Khương Duy ngẩng đầu, nhưng thấy Lý Dực ánh mắt sáng ngời như bước. Trong đó đã có trưởng giả mong ngợi, lại có trí giả thâm thúy. Hắn sớm nghe trong triều giai truyền Lý tướng gia có tuệ nhãn biết anh tài chi năng, môn hạ nhiều giả dặn chi tài. Lúc này không người đáp, Lý tướng gia chính là quốc chi của trụ, có thể phụng dưỡng tả hữu, thân linh dạy bảo, duy tam sinh hữu hạnh, duy nguyện cạn kiệt non nớt, không phụ tướng gia ơn chi ngộ. Lưu Bị thấy thế, vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, Thương Duy liền đảm nhiệm nội các thương tào duyện, trật 600 thạch. Từ ngọc à, hắn chuyển hướng Lý Dực, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, chấm có thể đem cái này quan trạng nguyên giao cho ngươi. Ngày sau nếu có sơ suất, duy ngươi là hỏi. Lý Dực trịnh trọng hành lễ, áo bào tím nhẹ chấn, thần tất dốc lòng dạy bảo, không phụ bệ hạ nhờ bà. ngày sau như ba ước không thể thành tài, thần nguyện tự xin phạt đồng 3 năm. Nói xong, hướng Khương Duy khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lưu Bị vỗ tay cười to, vừa mới tướng hí mà thôi. Ái Khanh mang ra qua bảng sĩ nguyên, bây giờ có thể lại mang ra một cái Khương ba ước. Chấm vui vô cùng. Nói đến nơi đây, Lưu Bị không khỏi lại có chút tinh thần chán nản. Sớm biết Lý Dực dẫn người lợi hại như vậy, lúc trước nên đem ra Cát Lượng trực tiếp giao cho Lý Dực đến mang. Đều do chính Lưu Bị, lúc ấy cảm thấy ra Cát Lượng cùng Lý Dực rất giống, hoàn toàn là trong một cái mô hình khắc đi ra. Một chút liền không kịp chờ đợi đem Kinh Châu giao cho hắn, nhưng lại không biết, Lý Dực có thể một đi lên tiếp nhận chức trách lớn, là bởi vì Lưu Bị lúc ấy chính mình cũng là 10 phần nghèo túng, quyền lực kết cấu còn không có thành hình. Tương đương nền tảng cũng không đánh tốt, Lý Dực đương nhiên có thể đối từ Châu đại tộc tiến hành lung lạc. Mà chờ ra Cát Lượng thượng bị lúc, Lưu Bị quyền lực kết cấu đã hướng tới bao hòa, nhân mạch quan hệ cũng đã dự thành. Một đi lên an bài cho hắn nặng như thế đảm nhiệm, liền động rất nhiều người bánh gà tổ. Sớm biết như vậy, nên đem ra Cát Lượng giao cho Lý Dực, giống Lưu Diệp, Bàng Thống như thế, chậm rãi trong tay hắn lắng động lắng động. Hiện tại Lưu Diệp đã là nội các cao tầng, mà Bàng Thống càng là năm không đến 40, liền đã đặt trước tốt hữu tướng vị trí. Ai? Lưu Bị trong lòng thầm than, Khương Bá Ước là một khối ngọc thô. Nếu Lý Dực có tâm tạo hình, liền giao cho hắn đi. Dù sao Lưu Bị tự giác đã lão, thực tế không có tinh lực đi làm càng nhiều chuyện. Lý Dực có tâm, muốn đi làm liền để hắn làm đi thôi. Tướng phủ trong thư phòng, trầm hương lượn lờ. Lý Dực lui tả hữu, chỉ lưu Khương Duy một người. Hắn vẫn chưa nóng lòng an bài Thương Tạo sự vụ, ngược lại lấy ra một quyển đề thi, tại gỗ tử đàn trên bàn chậm chậm triển khai. Bá Ước có biết hôm qua vì sao hướng bệ hạ lấy ngươi? Lý Dực mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trước mắt vị này tân khoa trạng nguyên. Khương Duy không người đứng ở án trước, kính cẩn trả lời, tướng gia hậu ái, Duy vô cùng cảm kích. Lý Dực lắc đầu cười khẽ, đầu ngón tay điểm tại kia cuốn đề thi thượng, khoa khảo cuối cùng một đề luận Giang Hoài thủy chiến. Hơn trăm danh thí sinh bên trong, Duy ngươi đưa ra lấy lâu thuyền trở máy bắn đá, viễn trình phát thạch phá địch hạm kế sách. Ý tưởng này từ đâu mà đến? Khương Duy hơi có vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Lý Dực sẽ là bởi vì cái này thưởng thức chính mình. Hắn dương mắt nhìn hướng thủ tướng, đáp, tướng gia minh giám. Đây là thần không bao lâu thấy vị thủy tràn lan, phá tan cầu nối, chợt phát kỳ tưởng. Như đem xe bắn đá đặt thuyền lớn, chẳng lẽ không phải có thể di động phát thạch? Sau cùng mẫu thân đề cập, bị răn dạy không làm việc đàng hoàng. Nói đến đây chỗ, thanh âm hắn dần thấp, hình như có thẹn đỏ mặt sắc. Ân, trước đây không phải là không có xe bắn đá đặt trên thuyền lớn tiền lệ, chỉ là cần căn cứ áp dụng tình huống để phán đoán. Lão phu từ trước đến nay cổ vũ học sinh muốn nhiều suy nghĩ, nhiều sáng tạo cái mới. Có người chính là một mực đọc chết sách, bộ mô bản, lý luận xuông, không biết biến báo. Như vậy người, quốc gia là tuyệt đối sẽ không dùng. Lý Dực chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Hắn nghĩ lại, lại bổ sung một câu, chí ít chỉ cần lão phu vẫn còn, một mực là như thế. Nói, hắn đứng dậy quần án mà đi. Bệ hạ chỉ gặp ngươi thông hiểu số tính, lại không biết ngươi càng dài quân giới chế tạo. Cho ngươi đi làm thương tạo duyện, thực là đại tài tiểu dụng. Khương Duy lo sợ không yên có người. Tướng gia quá khen. Duy tuổi nhỏ học cạn, sao dám trong lúc khen ngợi? Lý Dực nghiêm mặt nói. Cũng không phải. Nay hắn thất mặc dù tam hưng, nhưng Bắc Cương chưa thả, Tây Ngụy sao động. Ta xem ngươi bài thi bên trong còn có liên nọ cải tiến chiến xa cải chế trợ sách, đều đánh trúng chỗ yếu hại. Hắn lấy ra một phong mật tấu, ta dục tấu mời bệ hạ thiết quân giới ti, nghiên cứu kiểu mới binh khí, bá ước có thể nguyện gánh này trách nhiệm. Khương Duy trong mắt lóe lên sáng rực quan mang, chợt lại ảm đạm xuống, chỉ là bệ hạ đã bổ nhiệm thần vì thương tạo duyện, như bỗng nhiên chuyển điệu, sẽ không có ổn. Ha ha, việc này lão phu tự có chủ trương. Lý Dực mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên đồng phù giao cho hắn. Ngươi trước tạm hướng thương tạo nhậm chức, quen thuộc triều đình độ chi, đợi thời cơ chín muồi lại đi chuyển điệu. Trẻ tuổi Khương Ba Ước hiển nhiên không có ý thức đến một vấn đề, kia chính là ta Đại Hán tự có tình hình trong nước ở đây. Chương 394, quá tốt rồi là Lý tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. Chương 394, quá tốt rồi là Lý tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. Tại ta Đại Hán làm quan, ngươi thân kiêm số trước, cố gắng hết sức kia là hẳn là. Khương Duy ngầm hiểu, trịnh trọng tiếp nhận đồng phụ. Cần tuân tướng gia dạy bảo. Duy tất dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Ngoài cửa sổ trúc ảnh chập chờn, trong thư phòng một già một trẻ nhìn nhau mà cười. Trong thành Lạc Dương, Chu Tước đường cái phía Bắc Túy Tiên lâu 3 tầng chỗ ngồi trang nhã. Mấy cái áo gấm người chính dựa vào lan can trông về phía xa. Dưới lầu tiếng người huyên áo, đều tại nhiệt nghị hôm nay viết bảng khoa cử kết quả. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái này mở khoa thủ sĩ đầu danh Trạng Nguyên, lại bị một cái lung Tây Hàn môn chiếm đi. Thái phó Khanh Tuân hoành vuốt râu đẹp, lắc đầu thở dài. Hắn thân mang màu đỏ tía cầm bảo, lưng đeo lanh ngọc, hiển nhiên là trong triều trọng thần. Ngồi đối diện Quang Lộc đại phu Vương Lăng. Hắn vốn là Dự Châu thứ sử, năm trước bởi vì xử lý Hà Nam phản loạn có công, bị điều đến trung ương công tác. Chỉ gặp hắn ý vị thâm trường cười nói, mộ xem kia đồng nghị chiêu sách luận, tài văn chương nổi bật, kiến giải tinh thông, vốn không nên khuất tại thứ hai. Sợ là triều đình có ý chen ép danh môn vọng tộc, mới cố ý để Hàn môn tử đệ vượt qua hắn. Tào Báo vuốt vuốt trong tay thanh ngọc chén, yếu ớt nói, từ bệ hạ phổ biến khoa cử đến nay, các châu quận nâng hiếu liêm danh ngạch toàn bộ hủy bỏ. Nhớ năm đó Kiến An năm bên trong, ta trở đi theo bệ hạ liên chiến Nam Bắc, bây giờ. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp, bệ hạ dường như quên ngày cũ tình cảm a. Im lặng. Tuân hành đội vàng ra hiệu, hai vách mạch dừng. Tào Báo lại không để ý, ngược lại cất cao giọng lượng, Từ Châu chính là bệ hạ Long Hưng chi địa, năm nay lần đầu mở khoa, lại liền chọn Từ Châu chi địa thi hành. Thánh thượng há có thể không biết, Từ Châu vọng tộc nhiều nhất. Cái này một thi hành, liền trêu đến Từ Châu tiếng oán than dậy đất. Mỗ nghe nói không ít Từ Châu hệ đồng liêu đều lòng mang bất mãn, chỉ là không dám phát tác mà thôi. Từ Châu là sớm nhất đầu tư lão Lưu cổ đông. Kết quả lão Lưu phổ biến khoa cử, cái thứ nhất tuyển Từ Châu. Tự nhiên khiến cho rất nhiều Từ Châu hệ đại tộc bất mãn. Bởi vì phổ biến khoa cử, liền mang ý nghĩa muốn hủy bỏ hiếu liêm, mậu tài danh ngạch. Kia đem tổn hại cực lớn Từ Châu đại tộc lợi ích. Mặc dù dựa vào Lưu Bị cùng Lý Dực cá nhân hy vọng, thêm nữa Lý Dực sấm rền gió cuốn, liên tiếp bãi miễn rất nhiều Từ Châu xuất thân đại quan chức vị, thậm chí có nội các quan lớn trực tiếp chuyển xuống đến nông thôn đi. Mọi người mới không dám tiếp tục cùng triều đình tiêu gạo, nhưng y nguyên tiếng oán than dậy đất, hùng hùng hổ hổ, liễu lo không ngừng. Tân thị gật đầu phụ họa, sang năm khoa cử liền muốn phổ biến đến cả nước, liền mới định Giang Nam đều muốn áp dụng. Giang Nam những cái kia đại tộc, Cố, Lục, Chu, Trương, cái nào không phải cây lớn dễ sâu. Khoa cử chế độ muốn tại Giang Nam rơi xuống đất, sợ là khó như lên trời. Lúc này, một mực trầm mặc Thái Thường Dương Đạo chậm rãi mở miệng. Chư quân làm gì lo lắng? Giang Nam sơ định, vừa vặn nhìn xem những cái kia Giang Nam đại tộc làm phản ứng gì. Nếu là bọn họ có thể tiếp nhận, ta trở lại theo vào không muộn. Nếu là kích thích dân biến, hắn ý vị thâm trường nhấp miệng rượu. Đến lúc đó bệ hạ tự sẽ rõ ràng, trị quốc vẫn là muốn dựa vào chúng ta những này lao thần. Ta nhìn không phải vậy đi. Tân Tỷ lúc này phản bác, lần này trinh phạt Giang Nam, bệ hạ không phải phái một đống người trẻ tuổi đi sao? Trương Bao, Quan Hưng, Hướng Nghi, Triệu Thống, Trần Thái, Thái Sử Hành đều là chút thanh niên tài tuấn. Nói đến đây, Tân Tỷ lại nhịn không được cả giận nói đến, những này thanh niên tài tuấn, bọn họ phụ thân không đều là trong triều đại quan sao? Triều đình chủ trương muốn chèn ép thế gia, nhưng lại đi bồi dưỡng những này quyền thần hậu nhân. Chờ những này thanh niên tử đệ quật khởi, bọn họ không như thường phát triển thành thế gia đại tộc sao? Ha ha ha. Dương Đạo lớn tiếng cười một tiếng, Tân huynh xem ra còn chưa rõ. Triều đình không phải là không thể tiếp nhận bồi dưỡng thế gia đại tộc, chỉ là không nghĩ bồi dưỡng không thể khống gia tộc mà thôi. Tiêu Chu Phi, Quan Vũ đều là đương kim thánh thượng xương cánh tay chi thần, bệ hạ mừng rỡ đem bồi dưỡng thành hán thất tay trái tay phải. Chúng ta những này uy tín lâu năm gia tộc, đã sớm là thánh thượng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vì chúng ta ra không phải tại cái này một chiều phát triển, bệ hạ đối với chúng ta trong lòng còn có lo nghĩ. Có thể Lý gia, Quan gia, Trương gia, Triệu gia bất đồng. Bọn hắn sớm nhất liền đi theo bệ hạ tự nhiên nguyện ý đi bồi dưỡng bọn hắn, mà xa lánh chúng ta những này về sau. Nói cho cùng, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Bất quá là vương hầu tướng lĩnh ngươi phương hát thôi ta lên sàn mà thôi. Hôm nay chèn ép Thái Nguyên Vương thị, Thái Sơn Dương thị những này uy tín lâu năm thế gia, chỉ là muốn để bọn hắn cho Lý, Quan, Trương những này tân duệ thoái vị mà thôi. Đây chính là vì cái gì nói, thế gia chỉ có thể hạn chế, không có khả năng tiêu diệt nguyên nhân. Chỉ cần có người làm quan, hắn đời sau liền không có khả năng không chịu đến ân trạch. Quan chức càng lớn, ân trạch càng lớn. Cái gọi là ba đời dầu hỏa người, ba đời mùi thuốc lá người. Từ xưa đến nay đều là như thế. Đạo lý cũng rất đơn giản, hành chính quan liêu hệ thống luôn luôn muốn đổi mới thay đổi. Nếu đều là đổi mới thay đổi, ngươi làm lúc ấy người lại không có cách nào mở thiên nhãn. Vậy ta vì cái gì không chọn một cái trước đại quan tử đệ? Nếu như tuyển, như vậy trước đại quan hắn sẽ nhớ kỹ ta tốt, của hắn nhân mạch quan hệ cũng sẽ tiếp tục làm việc cho ta. Mà nếu như chọn một người mới đi lên, của hắn nhân mạch muốn một lần nữa thành lập, sẽ đánh vỡ lúc đầu cố hữu trật tự. Cho nên thường nói quan mới đến đốt ba đống lửa, mỗi một cái mới nhậm chức quan viên, làm chuyện thứ nhất vĩnh viễn là trước thanh toán tiền nhậm của mình. Tuân Hoành bỗng nhiên hạ giọng, nói, "Mỗ nghe nói, hôm nay bệ hạ triệu kiến tam giáp lúc, Lý tướng gia cố ý đem Khương Duy muốn tới tướng phủ nhậm chức." Ồ, Vương Lăng nhíu mày, Lý tướng gia đây là có ý muốn tài bồi Hàn môn tử đệ sao? Sợ là như thế. Dương Đạo cười lạnh, bất quá một cái lung tây tiểu tử, có thể thành tựu gì? Tân Tỷ lại lắc đầu. Chư quân chớ có khinh thường người này. Mỗ nhìn kỹ qua hắn bài thi, đặc biệt là cái kia đạo luận giang hoài thủy chiến. Bên trong quan điểm chi mới lạ, thực lệnh người sợ hai thán phục. Hùng Lý tướng gia coi trọng người, há có thể là tầm thường. Đang lúc mấy người nghị luận ở mỹ lúc, dưới lầu đông nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Nhưng thấy một đội vũ lâm hộ vệ ba đỉnh tiểu quan hướng tướng phủ phương hướng mà đi, dân chúng nhao nhao né tránh. Nhìn, đó chính là Tân Khoa Tam Giáp. Tuân Hoành chỉ lầu dưới, hướng tướng phủ đi. Vương Lăng nheo mắt lại, tướng gia động tác sắc thực nhanh, muốn làm cái gì liền lập tức đi làm. Đúng là sấm rền gió cuốn. Dương Đạo nghe vậy, mặt giãn ra cười nói, bất quá như vậy cũng tốt, lại để Hàn môn tử đệ đi Giang Nam đụng chút cái đinh, đợi bọn hắn đụng đến đầu rơi máu chảy, tự nhiên yêu cầu giúp bọn ta những này địa đầu xà. Mấy người nhìn nhau mà cười, nâng chén cộng ẩm. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, đem thành Lạc Dương nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Cái này mới phổ biến khoa cử chế độ, chính như cái này mặt trời lặn ánh chiều tà, nhìn như chói lọi, lại không biết có thể hay không chiếu sáng ngày mai đại hán Giang Sơn. Mà tại Túy Tiên lâu đối diện một nhà trong quán trà nhỏ, mấy cái áo vải thư sinh cũng tại nhiệt nghị. Khương Duy đoạt giải quán quân, quả thật ta Hàn môn tử đệ may mắn. Một cái thanh sam thư sinh kích động nói, đúng vậy, từ đây chúng ta có tấn thân chi giai, không cần lại dựa vào thế gia tiến cử. Một người khác tiếp lời nói, nơi hẻo lánh bên trong, một cái lao giả yếu ớt thở dài, chỉ sợ thế gia đại tộc sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ a. Đúng vậy a, nghe nói trong triều cũng có rất nhiều người đối với cái này cảm thấy bất mãn, nhất là một chút lao thần đều cảm thấy bệ hạ làm như thế là chim bay tận lương cung giấu thọ khôn chết chó săn đấu, là bởi vì Lý tướng gia liên tục chuyển xuống mấy tên quan biên mới ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Ai cũng không thể nói lung tung, đương kim thánh thượng chính là thánh chủ minh quân, trạch tâm nhân hậu quân tử, Lão nhân gia ông ta là chắc chắn sẽ không bạc đãi công thần, nhất định là những cái kia công thần chính mình cuồng bội phạm pháp mới bị chuyển xuống. Bệ hạ là sẽ không phạm sai lầm. Trời chiều dần chìm, thành Lạc Dương bên trong, có người vui vẻ có người xấu. Chương 394, quá tốt rồi là Lý Tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. 4, chương 394, quá tốt rồi là Lý Tướng gia. Chỉ cần tướng gia xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. 4, cái này khoa cử thủ sĩ tân chính, chính như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại cái này tân sinh quý triều Hán đình bên trong, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Lời nói phân hai đầu, Lạc Dương trong hoàng cung, hoa mai mới nở. Lưu Bị tại buồng lò sưởi triệu kiến Lý Dực. Lò lửa chính vượng, hương trà lượn lờ. Nhưng thiên tử hai đầu lông mày lại ngưng tan không ra ưu tư. Từ Ngọc A, Lưu Bị khẽ bước trên trà, ánh mắt sâu xa. Năm nay có hai kiện đại sự, khanh có biết là cái nào hai kiện? Lý Dực áo bào tím ngay ngọc, không người trả lời, thần ngu rốt, mời bệ hạ chỉ rõ. Lưu Bị nhìn chăm chú khiêu động lò lửa, yếu ớt nói, một, Giang Nam đã đi. Trần Nguyên Long phủ nhất định có công, nhưng ở tiền tuyến tay cầm 20 vạn đại quân, lệnh chấm ăn ngủ không yên. Hán Dương mắt nhìn về phía Lý Dực, khanh lúc trước luôn nói trước lấy chiến sự làm trọng, sau lại nói đợi Giang Nam phủ định bàn lại. Bây giờ Giang Nam đã bình, khanh cũng không thể lại tìm lấy cớ từ chối. Lý Dực sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhấp một cái trà, thông dong nói, bệ hạ chưa nói kiện thứ hai đại sự. Hai sao? Lưu Bị thở dài một tiếng, năm nay muốn cả nước phổ biến khoa cử, bao quát mới định Giang Nam. Nhưng năm ngoái phân thí điểm, đã gặp không ít lực cản. Năm nay toàn diện phổ biến, sợ càng khó vậy. Lý Dực nhíu mày, có gì lực cản? Trong triều lao thần nhiều phản đối khoa cử, trong đó không thiếu theo chấm nhiều năm bộ hạ cũ. Lưu Bị ngữ khí trầm trọng, hai đầu lông mày nhất xuyên bất bình. Lý Dực cười lạnh, những này không nghe lời lao thần, thần không đều đã giúp bệ hạ xử lý rồi sao? Lưu Bị lông mày gấp vặn, lắc đầu, thở dài nói, chính là khanh một lần xử trí quá nhiều. Những người này cùng chấm rất nhiều năm, đối chấm cũng coi như trung thành và tận tâm. Ngươi một chút đem bọn hắn toàn bãi miễn, cái này, ai? Chấm cũng không muốn hậu nhân nói chấm là cái cay nghiệt thiếu tình cảm chi quân. Trung tâm không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Lý Dực quả quyết, âm thanh trực tiếp làm. Quốc gia phổ biến khoa cử, bọn họ phản đối khoa cử, chính là bất trung. Bệ hạ, trị thiên hạ làm dùng phi thường kế sách, đi phi thường sự tình. Chấm biết. Lưu Bị thở dài, chỉ là người vốn sẽ phải giữ gìn tự thân gia tộc lợi ích, chấm cũng không muốn bạc đãi cái này giúp lao huynh đệ. Bọn hắn phản đối khoa cử vốn cũng là không gì đáng trách. Bệ hạ chính là quá mức nhân hậu. Lý Dực âm thanh đề cao, nguyên nhân chính là bệ hạ đối thủ hạ quá tốt, bọn họ mới dám phản đối. Thần đem bọn hắn bãi miễn chuyển xuống, bọn họ chẳng phải vô pháp phản đối rồi sao? Người chính là như vậy, người đối với hắn càng tốt, hắn càng không coi người là mâm đồ ăn. Lưu Bị tính cách dày rộng, giảng tình nghĩa. Dù sao công ty thượng thành phố, tất cả mọi người có tham gia cổ phần. Lưu Bị cũng không tính độc chiếm cổ phần. Chỉ cần ngươi tại đại phương hướng thượng không phạm sai lầm, Lưu Bị trên cơ bản là sẽ không truy đến cùng. Cho nên lần này phổ biến khoa cử, các lao thần mới dám phản đối. Đương nhiên, phản đối không có nghĩa là nhất định chính là cùng Lưu Bị đối nghịch. Càng giống là một loại bàn bạc đàm phán, hy vọng có đường lùi. Mà Lý Dực liền dứt khoát được nhiều. Ai không nghe lời, xuống nông thôn đi làm ruộng a. Ai nghe lời, ai lưu lại. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên trong triều có rất nhiều năng lực mạnh cũng bị chuyển xuống. Ngược lại một chút có thể sức yếu, nhưng đứng nội mạnh, như Lưu Diễm trở bối. Hắn làm Lưu Bị tôn thất, kia là kiên định không thay đổi ủng hộ Lưu Bị. Lưu Bị không dám nói, hắn đến nói, bằng không, lấy hắn năng lực, dựa vào cái gì có thể ngồi vào như thế cao vị? Thậm chí so Hứa Đô khai quốc nguyên lão địa vị cũng cao hơn. Lưu Bị mặt lộ vẻ không đành lòng, những người này theo chấm liên chiến Nam Bắc, lập xuống công lao hắn mã. Chấm lại sao nhẫn tâm bởi vì mấy câu, liền đem bọn hắn cho bãi miễn rồi. Nguyên nhân chính là bệ hạ ngươi cái này một triều quan viên, chúng ta mới có thể tùy tiện bãi miễn. Nếu là tương lai hậu thế tử tôn, bọn họ có thể như hôm nay như vậy, một lần bãi miễn mười mấy danh quan viên ư? Lý Dực phát ra linh hồn thảo vấn. Bởi vì Lưu Bị là khai quốc hoàng đế, Lý Dực hy vọng cực cao, cho nên mới có thể tại phổ biến khoa cử lúc, tùy tiện thu thập đại thần trong triều, thậm chí có thể một lần tính bãi miễn hơn 10 người. Cái này nếu như chờ đến đời thứ ba, đời thứ tư hoàng đế, bọn họ dám như vậy chơi, đảm bảo đem Giang Sơn chơi ném. Cho nên Lý Dực ý tứ chính là, thừa dịp chúng ta những này lão cốt đầu khỏe mạnh, đem nên làm chuyện làm. Ngươi chờ đến đời sau người tới làm, liền dù là cho hắn chuyển đạt một ngón tay tiêu, để hắn nhất định phải phổ biến khoa cử. Ngươi nhìn hắn đẩy không đẩy được động liền xong việc. Lý Dực cũng không nói muốn một bước đúng chỗ, đem khoa cử chế độ toàn diện hoàn thiện, mà là hy vọng tại năng lực chính mình có hạn phạm vi bên trong, tận khả năng làm nhiều một số việc, phúc phận hậu thế. Đánh cái so sánh chính là, lúc đầu Lưu Bị một chiều có thể đem khoa cử triệt để hoàn thiện đẩy tới 10, kia Lý Dực hy vọng có thể đẩy lên 20. Vì hậu nhân nhiều chút chuyện, tóm lại là tốt. Từ Ngọc, ngươi không phải chấm, cũng không rõ ràng chấm cùng những người này tình nghĩa. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, chấm căm hận nhất chính là câu nói này. Cái gì gọi là vô tình? Chẳng lẽ chấm là một cái người vô tình? Là một cái vô đạo hôn quân? Người càng đến tuổi già, liền sẽ trở nên càng ngày càng cảm tính. Bao quát đế vương cũng là như thế. Khoa học giải thích nói, bởi vì lúc tuổi còn trẻ, mọi người đều có mạnh mẽ, lòng mang chí khí, cho nên mọi thứ đều có thể lấy sự nghiệp làm đầu. Mà đến tuổi già, theo tinh lực, thể năng hạ xuống, cùng đối với sinh mạng trôi qua, đối tử vong nguyên là hoảng sợ, người liền sẽ càng ngày càng quan tâm hiện tại vốn có đồ vật. Cái này kỳ thật cũng rất tốt giải thích, vì cái gì mạnh như Lý Thế Dân như vậy thiên cổ nhất đế, đến tuổi già cũng sẽ dần không thể cuối cùng. Lưu Bị năm nay đã 60, Cuộc đời của hắn cũng coi là xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ qua cái gì đại ngăn trở. Bây giờ hắn thất cũng tam hưng, con cháu cũng đầy đường. Ngụy Nịch, Ngô Nịch, thậm chí Phương Bắc căn bản không bị hắn để vào mắt, Man Di đều chỉ là lại tiện chi tận, trong nháy mắt có thể diệt. Hắn tuyệt đối xem như nhân sinh bên thắng. Đến cái tuổi này, ngươi còn muốn hắn từ bỏ hưởng thụ? Giống tại Từ Châu lúc như thế mỗi ngày lo lắng hết lòng, lòng mang sầu lo, thức khuya dậy sớm vì sự nghiệp phân đấu. Kia Lưu Bị là thật làm không được. Nếu như không phải mỗi ngày có Lý Dực đốc thúc, Lưu Bị đã sớm lười biếng. Trái lại, Lưu Bị ngược lại là thật bội phục Lý Dực điểm này. Đều đã địa vị cực cao, y nguyên có thể bảo trì tự hạn chế, không xa vào ngược lạc. Cái này thật sự là phản nhân tính. Bệ hạ không phải không đành lòng xử lý thủ hạ lão thần. Lý Dực nhìn thẳng Thiết Tử, không e dè bạo phạm thẳng thắn can gián, chỉ là hưởng thụ bọn hắn ủng hộ cảm giác. Nhưng bệ hạ dục siêu cao tổ, quang vũ, thành tựu thiên tu bá nghiệp, coi như vứt bỏ này niệm, lúc nào cũng rèn luyện đốc xúc chính mình, mới có thể khiến hán tổ kéo dài vinh thọ. Lò lửa đôn đốt rung động, vùng lò sưởi bên trong nhất thời yên tĩnh. Lưu Bị nhìn qua ngoài cửa sổ ngậm nụ mai nhánh, thật lâu mới nói: "Từ Ngọc A, chấm xem như rõ ràng cổ đại quân vương vì cái gì đều không hy vọng trực thần. Ngươi thường nói, thuốc tuy đắng nhưng chóng khỏi bệnh, lời nói thẳng tuy khó nghe nhưng bổ ích. Đạo lý tuy là như thế một cái đạo lý, chỉ là không khỏi quá mức khó nghe. Chấm hiện tại tốt xấu là thai thuận chi niên, ngươi liền không thể chấp nhận một chút chấm, để chấm nghe một chút dễ nghe lời nói sao?" Lý Dực không người nói, thân hiền thần xa tiểu nhân, này trước hán cho nên thịnh vượng cũng. Thân tiểu nhân xa hiền thần, này hậu hán cho nên sụp đổ cũng. Nguyện bệ hạ rời xa tiểu nhân, thân tín hiền thần. Tắc hán tổ vĩnh vọng, vạn dân quốc trạch. Lưu Bị im lặng thật lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, đã biết đã biết. Nói đến, cũng liền ái khanh cùng chấm nói qua những lời này. Chính là Vân Trường, giữ đức bọn hắn, gần đây cũng là thường xuyên để chấm cùng bọn hắn đi bình giã phóng ngựa, đi săn sơn lâm. Thôi được, liền theo khanh nói. Chỉ là, đối các lao thần, mong rằng hơi để cho chút mặt mũi. Thần rõ ràng. Lưu Bị chắp tay sau lưng, vọng Lý Dực hồi lâu, lại nói: "Như vậy, cái này hai kiện đại sự, chấm đều đã nói xong. Ái khanh dự định xử lý như thế nào?" Lý Dực sắc mặt như nước, bình tĩnh nói: "Thần dự định một phát vì bệ hạ giải quyết." "Như thế nào giải quyết?" Lưu Bị trầm giọng hỏi. "Thần có thể làm bệ hạ bình định Giang Nam binh trọng chi lo. Đồng thời tại năm nay toàn diện phổ biến khoa cử chế độ, cho dù chúng thế gia lão thần phản đối, cũng ở đây không tiếp." Lưu Bị mỉm cười, nhìn Ái khanh ngươi tính trước kỹ càng, đem dục như thế nào. Lý Dực chắp tay sau lưng, đi vào phía trước cửa sổ, bàn tay tiếp một mảnh mỏng tuyết. Tuyết rơi rất nhanh tan rã, Hán Vương trầm giọng nói: "Giang Nam vấn đề, đuôi to khó gãy." Nói đến chỗ này, chuyện một trận, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Bị. Sắc mặt giếng cổ như sóng, nhưng lại lộ ra một cỗ không chế hết thảy thông dòng, chỉ có thể là thần tự mình đi Giang Nam một chuyến. Chương 395, Lý tướng ra tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe? 1. Chương 395, Lý tướng ra tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe? 1. Chương võ 10 năm, xuân. Thành Lạc Dương tơ liễu bay tán loạn, chính là Giang Nam tốt phong cảnh. Lý Dực tự trong phủ chậm rãi mà ra, ngưỡng xem sát trời. Chỉ thấy phương đông đã bạch, ánh bình minh như gấm, chiếu đến hắn một thân áo bào tím nai ngọc, càng lộ vẻ uy nghiêm. Hôm nay chính là hắn phụng chỉ Nam tuần kỳ hạ. Lưu Bị đặc biệt ban thưởng giả thiết biệt, thủ hộ vệ 5000, nghi tước 1000, đầy tớ 800. Càng mệnh hổ hầu hứa trừ theo quân phân công. Ân sủng chi thịnh, trong triều nhất thời có 102. Hiển nhiên, Lưu Bị là cố ý hành động. Một lần Nam tuần đều cho ra như thế đại thủ bút, chính là muốn cho Lý Dực tăng thành thế. Để người trong thiên hạ đều biết, Lý Dực là đại diện thiên tử Nam tuần. Cho nên phô trương bên trên, tuyệt không thể kém. Lý Dực chưa vội vã lên xe, phản mệnh xa giá tạm đợi. Chính mình thừa kiệu nhỏ, kính vãng thành Nam Tân khoa trạng nguyên lang Khương Duy phụ thượng đi. Đây là triều đình nhân huệ. Nội các quy định, phàm là thi đình giáp đẳng trước top 3, cũng sẽ ở Lạc Dương ban thưởng một bộ dinh thự. Lạc Dương dù sao cũng là kinh thành, trong kinh thành có một bộ thuộc về mình phòng trạch kia là tương đương không dễ. Khương Duy lúc này phương thần độc tất, nghe thủ tướng đích thân tới, vận điều chỉnh y quan giang nên đón. Hai người phân chủ khách vào chỗ, người phục vụ dân trà. Bá ước, Lý Dực chấp chén chưa uống, mắt sáng như đuốc, nay thượng mệnh ta Nam tuần, như có thể nguyện đồng hành hay không? Khương Duy tuổi nhỏ anh phát, giữa lông mày tự có phong mang, nghe lời ấy cảm thấy khẽ động. Hắn sớm nghe rằng Nam Trinh Nam đại tướng quân Trần đang hùng binh tự trọng, triều đình có nhiều phê bình kín đáo. Lần này thủ tướng Nam tuần, minh vị tuần sát, thật là thu quyền. Hắn lúc này đứng dậy chắp tay nói, tướng công không lấy Duy tuổi nhỏ học cạn, Duy nào dám không thông mệnh? Giang Nam sự tình, Duy cũng có nghe thấy. Nguyện theo tướng công tả hữu, ra sức châu ngựa. Lý Dực gật đầu mỉm cười. Thiện, bá ước thông minh, tất biết chuyến này không hề tầm thường. Trần Nguyên Long cùng ta có cũ, nhưng quốc sự làm trọng, quan hệ cá nhân bị nhẹ. Từ biệt Khương Duy, Lý Dực trở lại tướng phủ. Không vào chính đường, đã nghe nội thất tiếng sột soạt thanh âm. Đẩy cửa vào, thấy bốn vị phu nhân ngay tại vì hắn chỉnh lý hành trang. Mi Trinh cẩn thận đi áo, chân mật thu thập văn thư, Lữ Linh khởi lau bộ kiếm, Viên Ánh tắt chính đem mới làm bánh ngọt chứa vào hộp cơm. Tướng công chuyến này cần bao lâu phương về? Mi Trinh hỏi trước, giữa lông mày ẩn có thần sắc lo lắng. Lý Dực cười nói, Giang Nam không phải xa, nhiều thì 3 tháng, ít thì 2 tháng tức trở lại. Viên Ánh nói tiếp, tướng công quen không thích bộ đồ mới, những này áo cũ đều đã giặt hồ thoải mái, chớ có xuyên bẩn không biết thay giặt. Lữ Linh khởi đem bội kiếm đưa lên, kiếm này theo thiếp nhiều năm, vô cùng sắc bén, tướng công mang lên phòng thân. Duy chỉ có chân mật im lặng không nói, chỉ đem sách nắp hộp tốt, than nhẹ một tiếng. Lý Dực phát hiện, nhẹ lời hỏi, mật nhi có gì tâm sự? Chân Mật dương mắt, trong mắt thần sắc lo lắng lưu chuyển, thiếp chính là nữ lưu, buồn không làm dự chính sự. Nhưng trợ đũa giai truyền, Trần Nguyên Long tại Giang Nam vùng bình tự trọng, có tự lập chi ý. Tướng công lần này đi, ngàn vạn cẩn thận. Lý Dực cười to, chấp Chân Mật tay nói, ta cùng Nguyên Long, tích tại Từ Châu cùng chống chọi biên thuật. Đồng sinh cộng tử, hắn há có thể hại ta. Mật Nhi lo ngại. Thị tỉnh tiểu dân, liền thích nghe phong làm mưa, khuyên lại sự thật. Lời tuy như thế, Lý Dực trong lòng biết Chân Mật lời nói không qua. Nhiều khi giả cũng sẽ biến thành thật. Lui một vạn bước nói, Trần Đăng đã đi tới hắn nhân sinh bên trong danh vọng tối cao thời khắc. Càng đừng đề cập này trên tay còn có 20 vạn đại quân. Hắn nếu muốn tại Giang Nam tự lập, không thể nghi ngờ sẽ trở thành triều đình đại họa trong đầu. Từ biệt chúng thế thiếp, Lý Dực lại chuyển đến thư phòng. Trưởng tử Lý Trị chính vùi đầu kinh quyển, chưa tỉnh phụ thân đi vào. Lý Dực coi đọc sách chuyên chú, cảm thấy vui mừng, ho nhẹ một tiếng. Lý Trị hù dọa, bận điệu thi lễ vân an. Chị Nhi, Lý Dực mở miệng hỏi, có thể nguyện theo vi phụ hạ lưu trường Giang Nam. Lý Trị ngạc nhiên, nhất thời nghẹn lời. Năm nào đã nhược quán, tuy là tướng môn về sau, nhưng lại chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa tham dự chính sự. Mắt thấy con nhà người ta, như con hưng, Trương Bao trở bối phận, đều đi theo Trần Đăng tại Giang Nam xây diệt Ngô Chi Công. Có thể hắn lại ngay cả tham dự chính sự cơ hội đều không có. Phụ thân ngày thường chỉ chúc hắn chuyên tâm đọc sách, hôm nay làm sao đột phát vấn đề này? Phụ thân, lời ấy thật chứ? Lý Trị Trần chờ nói. Lý Dực nghiêm mặt nói, tự nhiên coi là thật. Như đã trưởng thành, làm kiến thức chuyện thiên hạ. Sông Nam phong vân biến ảo, chính có thể rèn luyện. Lý Trị trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, nhi nguyện đi, nguyện theo cha thân đồng hành. Giờ thị chính khắc, Lý Dực xa giá khởi hành. Nghi thức to lớn, hổ vệ nghiêm ngặt. Tự tướng phủ cho đến Lạc Dương cửa nam, gạt ra trường dài ba dặm. Lạc Dương dân chúng nghe hỏi, nhao nhao phun lên đầu đường vây xem. Lý Dực vì tướng nhiều năm, thanh chính liêm minh, yêu dân như con, rất được lòng người. Giờ phút này gặp hắn năm tuần, dân chúng đều reo hò lớn tiếng khen hay, mong ước không ngừng bên hai. Tướng gia bảo trọng, chúc tướng gia thuận buồm xuôi gió, vọng tướng gia sớm ngày trở về. Lý Dực ngồi tại tám kéo xe ngựa bên trong, thỉnh thoảng vén rèm hướng dân chúng thăm hỏi. Khương Duy cưỡi ngựa đi theo ở bên, thấy như thế chẳng diện, không khỏi cảm thán, tướng công được dân tâm như thế, cổ chi hiển tướng bất quá như thế. Lý Trị lần đầu kiến thức bậc này chẳng diện, đã hưng phấn lại sợ hãi, chỉ nắm chặt cương ngựa, không chớp mắt nhìn qua phụ thân phong dong ứng đối thân ảnh. Xa giá đi tới thành Nam 10 dặm trường đỉnh, chợt thấy một kỵ lao vùn vụt tới. Hổ vệ đang muốn ngăn cản, người tới hô to, "Chậm đã, ta chính là Trinh Nam đại tướng quân người mang tin tức, có sách đệ chỉnh tướng ra." Lý Dực mệnh dừng xe giá, tiếp nhận thương, triển khai xem xét, đúng là Trần Đăng thân bút. Chữ viết hào phóng như cũ, Dực chi hiền đệ đại giám, tự Lạc Dương từ biệt, đống nhiên 10 năm. Tích cùng đệ chống đỡ đủ luật chính, trung cắt lát sông phường chi cảnh, chưa chắc một ngày quên. Gần nghe loan giá đem Nam tuần ngô hội, buộc nghe nóng vui cực vỗ tay. Đã mệnh đầu bếp bị Tùng lao 10 bò, càng phái thuyền nhỏ vào trấn trạch bắt ba thước ngân lư. Duy đợi cố nhân tinh diêu trí nhận, nối lại đầu túc trong mầm trung đũa chi hoàn. Nhưng gần đây kiến nghiệp trong thành rất nhiều phong ngữ, hoặc vị đại tướng quân có được 20 vạn tỷ hưu, há cam lâu phục nhân thần. Lại mây giang hoài sĩ dân chỉ biết Trần Nguyên Long, không còn tức Lạc Dương thiên tử. Như thế lời bu cáo, liệu đệ tại trong các cũng có nghe thấy. Mỗi nghĩ đến tận đây, chưa chắc không ném đũa thở dài, năm đó cùng đệ cùng trưởng cơ yếu lúc, thường đêm gõ cửa phủ hiến bình ngô ba sách. Sắp bó đuốc đốt tàn còn chỉ vẽ địa đồ, nào có thể đoán được hôm nay lại thành hướng sĩ trong miệng ương ngạnh chi tướng. Giang Nam mới định, bách phế đại hưng. 20 vạn tướng sĩ không phải bộ tư binh, quả thật vỗ về 6 quận, đàn áp sơn biệt căn bản. Như đột nhiên gọt binh giáp, sợ cho nên Ngô Di tộc nảy mầm lại dị trí. Nay sĩ tốt ngưỡng lương tại kho lắm, tựa tứ lại quân nhu lấy kiếm sống. Giang Hoài thủy vận 10 phần 7 đều cung cấp quân tư, nay thành rút dây động rừng chi cục. Đệ biết ta tâm, làm nhớ kiến An Chi niên trùng trèo lên Quảng Lăng thành lúc. Ta từng nói, nhưng làm Giang Hoài an cư, nguyện về cày Đông A quê cũ này chỉ đến nay chưa đổi. Gần được Tùng Giang bốn mang lư, lại ước cùng đệ đem tuyết thiêu đốt cá luận sử. Cho là lúc, lựa than chiếu đệ mặt như xích hà, cười khiển trách Tào Mạnh Đức, Viên Bản Sơ. Nay bộ cũng bị kim tên ngọc quái, duy nguyện cùng đệ lại say nam cửa sổ, nghe ngoài thanh sắt tiếng sóng còn hát năm đó Quảng Lăng cũ khúc. Như được hiền đệ một lời giải miếu đường chi nghi ngờ, làm buộc được toàn công thành lui thân chi nguyện, tất cảm kích khôn cùng cực kỳ. Lâm Trử lưu luyến, không hết nói tới. Trấn trạch phong ấm, chỉ đợi lan thuyền. Huynh trèo lên lại bái. Trương Võ 10 năm cốc vũ 2 ngày trước. Trần Đăng này tin toàn bộ quyển sách đều tại đánh tình cảm bài. Lấy Quảng Lăng chuyện xưa ám biểu trung trinh bản tâm, mặt lấy quân dân sinh kế giải thích binh quyền khó thả chi tử. Nói tiếng người chính là, đã muốn lại muốn. Trần Đăng đã biểu đạt chính mình nguyện ý phối hợp Lý Dực công việc, toàn thân trở ra. Lại âm thầm phóng thích mình không thể bị quyền nỗi khổ tâm. Không nghĩ Nguyên Long nhanh như vậy liền phải biết, lão phu dục hạ lưu trưởng Giang Nam chuyện. Lý Dực cảm khái một tiếng, xem ra Trần Đăng cũng là một mực chú ý trong kinh thành tin tức. Mà lại từ hắn trong thư nội dung đến xem, dường như liên quan tới hắn lủng bình tự trọng nghe đồn, chính là tự Giang Nam lên. Chương 395, Lý tướng ra tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe. 2. Chương 395, Lý tướng ra tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe. 2. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Phạt Ngô một trận chiến, giết bao nhiêu người Giang Nam. Người Giang Nam hận Trần Đăng cũng rất bình thường. Mà lại loại này lủng bình tự trọng nghe đồn, vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Toàn bộ nhờ Lạc Dương trong kinh thành những cái kia đại lao tin hay không. Tính chân thực không quan trọng, cao tầng có nguyện ý hay không tin, điểm này rất trọng yếu. Lý Dực xem sách, sắc mặt không thay đổi, chỉ cười nhạt một tiếng, đem tin đưa cho Khương Duy. Khương Duy duyệt tất, cao mày nói, Trần tướng quân thư đầy nhiệt tình, nhưng không nói tới một chữ quân chính sự việc cần giải quyết, cũng không nói cùng nên giá nghi trình, dường như quá tùy ý, phải không? Lý Dực tiếp lời nói, ánh mắt sâu xa. Nguyên Long xưa nay như thế, nhìn như sơ cuồng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Nay tin càng là nhẹ nhõm, Giang Nam thế cục càng là phức tạp. Nói xong, Lý Dực mệnh xa giá tiếp tục tiến lên. Phương Nam chân trời, thần mây dần dày, sấm mùa xuân ẩn ẩn. Lần này đi Giang Nam, đường xá xa xa, các hung chưa biết. Lý Dực nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán cùng Trần đang gặp nhau. Bạn cũ trùng phùng, vốn nên đem rượu ngôn hoan, nhưng riêng phần mình đều có băn khoăn của mình suy tính, khó tránh khỏi sẽ có một phen đọ sức. Chuyến này thu quyền sự tình, có thể hay không toàn nguyện? Trần Đăng là có hay không tồn dị tâm? Hết thảy còn tại chưa định chi thiên. Xa giá dần dần từng bước đi đến, thành Lạc Dương biến mất tại ngày xuân mây mù bên trong. Lý Dực đông nhiên mở mắt, mệnh người hầu mang tới giấy bút, liền lấy chạy sốc này, viết đứng dậy. Khương Duy tò mò, nhẹ giọng hỏi Lý Trị, tướng ra đây là? Lý Trị thấp giọng đáp, phụ thân mỗi gặp đại sự, trước phải tĩnh tâm viết. Hắn nói bút mực có thể định tâm thần, minh mạch suy nghĩ. Không bao lâu, Lý Dực ngừng bút, đem giấy hoa tiên gãy tốt thu nhập trong tay áo, trên mặt hiện hiện một tia khó mà nắm lấy mỉm cười. Giang Nam chi cục, hắn đã có đối sách. Xa ra cách Lạc Dương, không ngừng hướng nam bước đi. Lúc đầu con đường bằng thẳng, quan đạo hai bên điền trù ngay ngắn, thôn xóm khói bếp lượn lờ, lộ vẻ thái bình cảnh tượng. Không mấy ngày, vào tới Hoài Nam địa giới, tình hình liền dần dần bất động. Sáng sớm hôm đó, Khương Duy dục ngựa đi theo Xa Giá chi bên cạnh, chợt thấy đạo bên cạnh thôn xóm rách nát, ruộng đồng hoang vu, dân chúng quần áo tả tơi, mặt có món ăn. Khương Duy không khỏi nhíu mày, thở dài nói, nếm nghe Hoài Nam giàu có, đất lành, nay gì đến khó khăn như này. Lý Dực trong xe nghe tiếng, vén rèm quan sát, chỉ thấy mấy cái nông dân ngay tại đồng ruộng gian nan lao động, gầy như quét tuổi. Ven đường có bà lão mang theo trẻ con cất thực, ánh mắt đờ đẫn. Càng xa xôi, thậm chí có ngôi mộ mới vài tòa, tiền giấy chưa khô. Dừng xe, Lý Dực đột nhiên nói. Xa ra dừng hẳn, Lý Dực bước xuống xe tới, đi hướng ruộng bên cạnh một lão nông, nhẹ lời hỏi, lão trưởng năm nay thọ? Trong nhà mấy miệng người canh tác. Người lão nông kia thấy người tới nghi thức lừng lẫy, biết là đại quan, cuốn quýt quỳ lạy, bẩm đại nhân lời nói, tiểu lão nhân năm nay 60 có ba, nguyên bản gia có năm thành, hai đứa con trai đều bị trinh đi làm lính, năm ngoái chết tử, bây giờ chỉ còn lão thê cùng một cái tiểu tốt tử, miễn cưỡng sống qua. Thuế má có thể trọng hay không? Lý Dực lại hỏi. Lão nông rơi lệ khóc không ra tiếng, thuế má coi như bỏ qua, khổ nhất là lao dịch. Quan phủ thỉnh thoảng trưng tập dân phu vận lương sửa đường, chậm trễ vụ mùa. Năm trước lại gặp nạn hạn hán, thu hoạch vốn là không tốt. Nay xuân đã có tốt mấy hộ cạn lương thực. Lý Dực im lặng, quay người hồi xe, sắc mặt nghiêm trọng. Xa giá tiếp tục tiến lên, Lý Trị thấy phụ thân thần sắc khó chịu, cẩn thận hỏi, phụ thân vì sao lo lắng? Lý Dực thở dài một tiếng, các ngươi có thể thấy được đạo bên cạnh cảnh tượng. Đây chính là ta từ trước đến nay phản chiến duyên phận tử. Chiến sự vừa mở, chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng. Dứt lời, liền câu lên Lý Dực không tốt hồi ức. 20 năm trước, chính mình bắt đầu từ trong đống người chết trốn tới. Kể từ lúc đó, nội tâm của hắn bên trong liền mười phần chán ghét chiến tranh. Bởi vì tự mình trải qua về sau, mới có thể biết thượng vị giả phát động chiến tranh, chỉ là mí mắt nháy mắt chuyện. Mà tầng dưới chốt nhân dân, nghĩ tại trong chiến hỏa sống sót đến cỡ nào không dễ dàng. Lý Trị nghi hoặc hỏi, phụ thân chi ý, Hoài Nam dân sinh gian nan, đều bởi vì phạt Ngô chiến sự bố trí. Tự nhiên như thế. Lý Dực gật đầu, chiến sự hao phí thuế ruộng, tất thêm thuế má. Trưng tập dân phu, ảnh hưởng nông sự. Tráng đinh phòng quân, ruộng đồng hoang vu. Tuy là chiến thắng chi quốc, dân chúng cũng khó tránh khỏi chịu khổ. Lý Trị thở dài, quái thai. Rõ ràng ta quân đại thắng, vì sao ta đại hán con dân phản trôi qua thê thảm như thế? Lý Dực nghiêm mặt giải thích nói, còn nhớ rõ ta để ngươi đọc Tôn Tử binh pháp sao? Phu chiến thắng đánh chiếm, mà không tu này công người, hùng, mệnh nói phí lưu. Tôn Tử sớm đã nói rõ, chiến tranh từ trước đến nay liền không có chân chính bên thắng, chỉ bất quá bên thắng tổn thất thiếu chút mà thôi. Đồn rằng không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả cũng. Khương Duy tại ngoài xe nghe được lời ấy, không khỏi chen vào nói, tướng công cao kiến. Nhưng tướng công cũng là bắt nguồn từ loạn thế, bắt nguồn từ quần hùng vây quanh thời điểm. Như một mực tranh chiến, chẳng lẽ không phải yếu thế tại người? Lý Dực lắc đầu, không phải là tranh chiến, mà là thật chiến. Chiến tất cầu này toàn thắng, thắng tất cầu này lâu an. Nếu không được đã mà chiến, thắt tất tốc chiến tốc thắng, giảm bớt dân chúng nỗi khổ. Đang khi nói chuyện, Xa Giá đi tới vừa vỡ bại thôn xóm, chợt thấy một đám dân chúng vây tụ một chỗ, ồn ào không thôi. Lý Dực sai người xem xét, hồi báo nói là dân chúng địa phương cạn lương thực mấy ngày, đã có mấy người đói bất tỉnh trên mặt đất. Khương Duy dục ngựa phụ cận, thấy thế không đành lòng, hồi bẩm nói, tướng công, dân chúng đói cận đến tận đây, phải chăng phải làm cứu tế? Lý Dực trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, chuyến này không phải vì Trần Hai, lương thảo tự có định lượng, không nên phức tạp. Lý Trị tuổi nhỏ mềm lòng, nhịn không được chen vào nói, phụ thân, bọn họ dù sao cũng là đại hán con dân, ngài thân là thủ tướng, há có thể thấy chết không cứu? Nhi dù tuổi nhỏ, cũng biết dân là gốc của quốc gia lý lẽ a. Nhất là khi nhìn đến Lý Dực ra Lạc Dương về sau, dân chúng đường hẻm đưa tiễn chẳng cảnh. Lý Trị trong lòng rõ ràng, phụ thân của hắn là một cái dân chúng tốt thủ tướng. Hiện tại, dân chúng đang ở trước mắt sắp chết đói. Nếu như thấy chết không cứu, há kham vi thủ tịch tể tướng? Lý Dực nhìn chăm chú Hấu Tử, gặp hắn ánh mắt kiên định, lộ vẻ vui mừng, liền sửa lời nói. Chị Nhi có thể có này tâm, rất tốt. Liền theo ngươi nói, mở kho phát thóc, cứu tế nạn dân. Mệnh lệnh một chút, đi theo lương xe lúc này dừng lại, bắt đầu cấp cho thóc gạo quần áo. Lúc đầu dân chúng còn quỳ xuống đất khấu tạng, ca tụng tướng gia nhân đức. Không ngờ tin tức truyền ra, dân đói càng tụ càng nhiều. Thấy lương xe có hạn, sợ chính mình không được chia, liền bắt đầu đưa đẩy cướp đoạt. Thậm chí có người làm tranh một túi gạo mà ra tay đánh nhau. Quân hộ vệ sĩ thấy thế, vội vàng duy trì trật tự, lại phản bị dân đói chửi mắng, cầu quan. Đã phát thóc vì sao không nhiều thả chút? Dù sao là chết, không bằng liều. Dứt lời, trong đám người một tiếng đánh trống reo hò, dân đói nhóm đã cùng nhau tiến lên, tiến hành cướp đoạt. Lý Trị trong xe thấy kinh hãi, chán nản nói, ta chờ lòng tốt cứu tế, bọn họ vì sao không biết cảm ơn, phản sinh oán hận. Lý Dực bình tĩnh nói, chị Nhi đi nhớ, no ấm rồi mới biết vinh lục, kho lương đầy mới biết lễ tiết. Người như đói khổ lạnh lẽo, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nơi nào còn nhớ được lễ nghĩa liêm sỉ. Đây không phải dân chúng chi tội, mà là vì chính giả chi thất. Khương Duy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, tướng công chi ý là, nếu như dân chúng cơm no ấm, gì đến có loạn này tượng. Lý Dực thở dài nói, vì chính giả làm nghị căn bản kế sách, mà không phải lâm thời cứu tế. Hôm nay chi loạn, tội không tại dân, mà tại triều đình. Dứt lời, Lý Dực sai người truyền lệnh, không cần cưỡng ép duy trì trật tự, để dân chúng tự giúp cần thiết, có thể cứu bao nhiêu chính là bao nhiêu. Sau đó lại đối Khương Duy nói, bá ước, ghi lại nơi đây tình hình. Về chiều sau làm tấu minh thánh thượng, giảm miễn Hoài Nam thuế má, cấp cho hạt giống châu cày, trợ dân chúng khôi phục sinh sản. Sa gia tiếp tục đi về phía nam, Lý Dực tâm tình lại càng thêm nặng nề. Càng gần Giang Nam, dân sinh càng là khốn khổ, ven đường thậm chí có thể thấy được người chết đói. Lý Trị cùng Khương Duy cũng đều trầm mặc không nói, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt rung động. Kiến nghiệp bên trong thành, nô cung chỗ sâu, sáo trúc từng tiếng, ca múa không dứt. Từ diệt Ngô đến nay, Hán quân chư tướng chiếm cứ cố đô. Ngày đêm biến tiệc, xa hoa lãng phí vô độ. Chương 395, Lý tướng ra tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe. 3, chương 395, Lý tướng ra tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe. 3, ngày xưa tôn quyền cung điện, nay thành các tướng lĩnh chơi bời hưởng thụ chỗ. Trên đại điện, thanh tử quân thống soái tang bá nâng chén uống, bên cạnh mỹ cơ vần quanh. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, đối bảng tọa Sương Hy cười nói, sớm nghe Giang Nam nữ tử mềm mại có thể người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên so với Bắc Địa son phấn, có một phong vị khác. Sương Hy ôm trong ngực ca cơ, cười hắc hắc. Tang tướng quân nói đúng, bậc này Giang Nam giai lệ, da thịt như nước, ngôn ngữ như oanh, chính là làm bằng sắt hán tử cũng muốn hóa thành ngón tay mềm. Trong điện ca mùa say xưa, Hoài Nam quân chủ soái Trần đang ngồi tại chủ vị, mặt mỉm cười, lại ánh mắt thanh minh. Hắn dù tham dự yến tiệc, nhưng xưa nay không tận tình thanh sắc, mỗi lần lướt qua liền thôi. Qua ba lần rượu, quân Kinh Châu lao tướng Hoàng Trung chợt thấy có gì, ngắm nhìn một phía, hỏi: hôm nay đến tiệc, làm sao không gặp Cao Thuận tướng quân? Trần Đăng đặt chén rượu xuống, nhẹ lời giải thích: Cao tướng quân muốn không vui loại này trường hợp, đã ở trong doanh chỉnh đốn quân vụ. Sương Hy nghe vậy cười lạnh: Cao tướng quân thanh cao cực kỳ, khinh thường cùng bọn ta đồng bọn, hẳn là cho rằng đánh thắng trận, liền hơn người một bậc rồi. Người Cao Thuận không tầm thường, người thanh cao, chúng ta uống rượu làm vui, ngươi dựng ngược được một cái người tốt thiết. Lời vừa nói ra, chúng đều sắc mặt đổi biến. Trần Đăng khoát tay áo, hòa giải nói: người có chí riêng, làm gì cưỡng cầu? Cao tướng quân trị quân nghiêm cẩn, chính là ta quân mẫu mực, chưa bị làm kính trọng mới là. Đang khi nói chuyện, Trần Kiểu đội vàng đi vào, đi tới Trần Đăng bên cạnh, thấp giọng nói: tướng quân, hôm nay lại có dân chúng đến báo, nói có quân sĩ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trong đó mấy người đã bị hiến vào trong cung. Nếu không thêm bớt thuốc, sợ sinh biến cho nên. Trần Đăng lông mày cau lại, nâng chén đứng dậy, cất cao giọng nói: chưa bị tướng quân, lại nghe ta một lời. Trong điện dần tĩnh, chúng tướng ánh mắt quan tới. Trần Đăng nghiêm túc, cao giọng nói: tuy là diệt Ngô đại thắng, tướng sĩ vất vả, thường lạc cũng hợp tình hợp lý, nhưng cần biết có chừng có mực, chớ nên vi phạm. Gần đây nghe quấy nhiễu dân sự tình, như Giang Nam tái sinh biến loạn, ta chờ đều khó thoái thác tội lỗi. Chúng tướng nghe vậy, có nhiều bất mãn chi sắc. Thầm nghĩ ta chờ được hơn một năm trượng, chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ một chút? Nhưng mọi người đều trở ngại Trần Đăng mặt mũi, miễn cưỡng ứng tiếng nói: cần tuân đại tướng quân dạy bảo. Dứt lời, đám người trên mặt đã lộ mất hứng thái độ. Ca múa tái khởi, tiến tiệc tiếp tục. Hà Bắc quân chủ soái Trương Hợp đang cùng bên cạnh mỹ cơ trêu chọc, chợt thấy Trương Liêu xu thế bước phụ cận, thấp giọng thì thầm: tuấn nghệ tướng quân. Trương Liêu sắc mặt nghiêm trọng: tướng gia Nam Tuần, ít ngày nữa sắp tới Giang Nam, ngài còn có tâm tư ở đây uống rượu làm vui? Trương Hợp nghe vậy kinh hãi, tỉnh rượu hơn phân nửa, chuyện này là thật, làm sao ta toàn không biết rõ tình hình? Trương Liêu chau mày, thấp giọng nói: mấy ngày nay tướng quân say mê đến tiệc, ta chờ được tin bước nhỏ đi xác nhận, phương đến bẩm báo. Hà Bắc chư tướng đều đã biết. Trương Hợp vội hỏi: Công Minh ở đâu? Hắn có gì chủ trương? Công Minh tướng quân chi ý, tướng gia Nam Tuần, ta chờ Hà Bắc bộ hạ cũ làm tốc độ hướng nên đón, không thể lãnh đạo. Trương Hợp lập tức đứng dậy, hướng chủ vị Trần Đăng chắp tay nói: Nguyên Long huynh, tiểu đệ không thắng tự lực, giục trước cáo tử, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tàng Bá nghe vậy cười to: tuấn nghệ cớ gì mất hứng, hẳn là cũng muốn học kia Cao Thuận, làm kia thanh cao chi sĩ, khinh thường cùng bọn ta dung tục không chịu nổi người đồng bọn ư? Trương Hợp cười làm lành nói: tam tướng quân nói bừa, thực là thân thể khó chịu, ngày khác ổn thỏa bồi chư vị tận hứng. Nói xong, đẩy ra bên cạnh mỹ cơ, hướng Trần Đăng chào từ biệt. Trần Đăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có chỗ xem xét, nhưng cũng không ép ở lại, chỉ nói: tuấn nghệ đã thân thể khó chịu thì tốt sinh nghỉ ngơi. Trương Hợp trở ra cửa cùng, thấy Từ Hoàng sớm đã chờ bên ngoài. Hà Bác hệ chư tướng, Trương Liêu, Từ Hoàng, Tôn Lễ, Vương Kinh chờ đã tề tụ. bọn hắn tất cả đều Hà Bắc quân phiệt xuất thân sĩ quan cao cấp, trong đó có không ít trẻ tuổi tiểu bối, cũng tại lần này phạt Ngô chiến sự bên trong bộc lộ tài năng. Công Minh, tình huống như thế nào? Trương Hợp vội hỏi. Từ Hoàng nghiêm nghị nói, tướng gia xa giá đã gần đến Giang Bắc, ít ngày nữa đem vượt sông xuôi nam. Ta chờ làm tốc độ hướng Nhu Tu bến đỏ nên đón, lấy đó kính trọng. Trương Liêu nói tiếp, nghe tướng gia chuyến này, tên là Nam Tuần, thật là nghiêm túc quân kỷ. Như thấy ta chờ xa vào tiểu sắc, sợ sinh bất chắc. Trương Hợp gật đầu. Lời ấy rất đúng. Lập tức điểm đủ thân binh, tốc độ hướng bến đỏ. Chúng tướng thương nghị đã định, riêng phần mình hồi doanh chuẩn bị. Không bao lâu, Hà Bắc hệ tướng lĩnh xuất thân binh mấy trăm, lặng yên ra khỏi thành. Vọng Nhu Tu khẩu mau chóng đuổi theo. Cung trong yến tiệc vẫn như cũ. Trần Đăng dù còn tại tòa, tâm tư cũng đã không ở chỗ này. Sương Hi mắt say lờ đờ mông lung, xích lại gần Tang Bá thì thầm. Nhìn thấy không? Hà Bắc đám người kia chuẩn thật nhanh, sợ là nghe được cái gì phong thanh. Tang Bá cười lạnh nói, bất kể hắn là cái gì phong thanh tiếng mưa rơi, tại Giang Nam khối địa giới này, chúng ta Thanh Tử quân còn cần nhìn người khác sắc mặt sao? Trần Đăng thính hay, nghe được hai người nói nhỏ, nâng chén cười nói, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, làm gì nói những cái kia tục vụ. Đến, uống hết chén này. Nhưng mà yến dù tiếp tục, bầu không khí đã không bằng trước. Chư tướng đều mang tâm tư, ca múa tuy đẹp, đã không người chân chính thưởng thức. Cùng lúc đó, Nhu Tu bến đỏ, Hà Bắc chư tướng đã tới bờ sông. Trương Hợp sai người quét dọn dịch quán, chuẩn bị nên giá công việc. Tư Hoàng nhìn về nơi xa Giang Bắc, đột nhiên nói, tướng gia xưa nay không thích phô trường, ta chờ Hưng sư động chúng như vậy, sẽ hay không hoàn toàn ngược lại. Trương Liêu lắc đầu. Không phải vậy. Tướng gia dù không còn xa hoa, lại trọng lễ số. Ta chờ nên đón từ xa, không phải vì phô trường, thực biểu kính trọng chi ý. Trương Hợp đuốt cằm nói. Văn Viễn nói cực phải. Truyền lệnh xuống, các độ nghiêm túc quân dung, không thể lười biếng. Tướng gia Nam đến, Giang Nam cách cục chắc chắn sinh biến. Ta chờ chuẩn bị sớm, mới là thượng sách. Giang Bắc nơi xa, khói bụi hơi lên, dường như xa giá sắp tới. Hà Bắc chư tướng chỉnh áo nghiêm túc, chậm đợi đương triều thủ tướng Giá Lâm. Sông Nam phong vân, đều bởi vì một người cực kỳ mà biến ảo khó lường. Gió sông cuồn cuộn, thuyền tiệm cận bờ Nam. Lý Dực độc lập đầu thuyền, nhìn về nơi xa Giang Nam cảnh sắc. Nhưng thấy yên thủy mênh mông, núi xa như lông mày. Lý Trị đứng hầu bên cạnh, chậm chỉ trên bờ nói, phụ thân mời xem, Hà Bắc chư tướng đều tới đón đợi. Lý Dực ngưng mắt nhìn lại, quả thấy Trương Hợp, Trương Liêu, Từ Hoàng chờ Hà Bắc bộ hạ cũ chỉnh tề xếp hàng bên bờ. Tinh kỳ pháp phối, quân dung nghiêm chỉnh. Hắn lại im lặng không nói, chỉ khẽ bước cằm. Thuyền cập bờ, bàn đạp chưa dứt, Trương Hợp đã đem người đem bước nhanh về phía trước, tự mình nâng Lý Dực xuống thuyền. Tướng gia một đường vất vả. Trương Hợp chấp lễ rất cung, Giang Nam khí ẩm trọng, tướng gia còn thích ứng. Từ Hoàng cũng phụ cận hỏi, tướng gia dùng bữa hay không? Mặt tướng đã sai người chuẩn bị thanh đạm ẩm thực, vì ngài bày tiệc mời khách. Lý Dực cười nhạt một tiếng, vừa mới đến, nói gì vất vả? Ngược lại là chư vị tướng quân cho trực. Trương Hợp luôn miệng nói, tướng gia Nam Tuần chính là Giang Nam đại sự. Nghe biết ngài sắp tới, ta chờ liền ngày ngày ở đây chờ đón, không dám thất lễ. Lúc này Vương Kinh phụ cận không người nói, tướng gia, kiến nghiệp Ngô cung dù kinh chiến hỏa, hiện đã tu sửa hoàn tất. Dù không kịp Lạc Dương cung thất hùng vĩ đẹp đẽ, nhưng Giang Nam sơ định, đành phải mời tướng gia tạm hạ mình giá. Lý Dực nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sâu xa, Giang Nam mới định, người chết đói khắp nơi. Dân chúng mặt có món ăn, này đều họa chiến tranh bố trí. Trong lúc này, há lại xa vào hưởng lạc ngày. Trường hợp chờ người vội vàng phụ họa, tướng gia minh giám. Chiến sự nổ ra, hai nước dân chúng đều chịu này khổ. Nhưng vì đại cục kế, không thể không nhịn đau nhức hy sinh, cùng chung lúc khó. Lời nói này hòa hợp chủ đáo, không hổ là quan trường lão thủ. Lý Dực mắt sáng như nước, chậm rãi nói, ta tại Giang Bắc đã thấy người chết đói chờ đạo. Giang Nam họa chiến tranh càng sâu, làm sao phản không thấy mặt có món ăn chi dân. Trường hợp thần sắc không thay đổi, thong dong trả lời, này đều nhờ bệ hạ hưởng phúc, tướng gia anh minh phát hạ đại lượng trần thai khoản tiền. Ta chờ kiệt lực thi hành, phương làm dân chúng miễn cưỡng sống qua ngày. Lý Dực trong lòng biết đây là sớm bố trí kết quả, lại không nói ra, chỉ nói, cứu tế khoản có hạn, phân phối khó tránh khỏi không đồng đều. Giàu có chi địa có thể thấy được, đói cận chỗ cũng làm điều tra. Chư vị có thể nguyện theo ta tuần huyện. Trường hợp chờ người như được đại xá, liên thanh đáp, cần tuân tướng gia chi mệnh. Giang Nam chư huyện, đảm nhiệm tướng gia tuần huyện. Chương 395, Lý tướng gia tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe. 4, chương 395, Lý tướng gia tại Nhu Tu khẩu nói chuyện, các ngươi Giang Nam những này đại quan ai dám không đi nghe. 4, thế là Lý Dực không đội ở tiến vào chiếm giữ nô cùng, ngược lại mệnh xa giá chuyển hướng. Trước hướng Nguyễn Lăng, Kính huyện, Vu Hồ các huyện tuần sát. Trường hợp chờ người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nơm nớp lo sợ, không biết vị này tướng gia đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Xa giá đi tới huyện Lăng địa giới, nhưng thấy đồng ruộng hoang vu, thôn xóm tiêu điều. Lý Dực mệnh dừng xe, đi bộ đến một chỗ thôn trang. Mấy cái xanh sao vàng gọi hài đồng thấy xa giá đến, kinh hoàng ẩn nút. Lý Dực nhẹ lời gọi đến một lão nông, hỏi: "Lão trượng năm nay thu hoạch như thế nào? Có thể đủ ấm no?" Lão nông nơm nớp lo sợ, không dám nói thẳng. Trường hợp ở bên ngay mắt, lão nông đành phải út út mở mở nói: "Còn tốt, nhờ triều đình phúc." Lý Dực thở dài, lão trượng không cần sợ hãi, có chuyện cứ nói đừng ngại. Bản tướng này đến, chính là muốn nghe nói thật. Lão nông ngẩng đầu thấy Lý Dực thần sắc ôn hòa, rốt cuộc khóc không ra tiếng, thực không dám giấu giếm. Năm trước chiến sự, tráng đinh nhiều bị trưng tập, ruộng đồng hoang vu. Nay xuân lại gặp nạn châu chấu, không thu hoạch được một hạt nào. Quan phủ dù hàng cứu trợ lương, lại bị. Nói đến chỗ này, chợt thấy quan quân ánh mắt, không dám nói nữa. Lý Dực trong lòng biết có gì, lại không truy vấn, chỉ sai người mang tới thóc gạo phân phát cho thôn dân. Cách Huyền Lăng, Sa Gia tiếp tục tiến lên. Lý Trị trong xe thấp giọng hỏi, phụ thân, vừa mới người lao nông kia lời nói bên trong có chuyện, vì sao không hỏi tới? Lý Dực thản nhiên nói, nước quá trong ngắt không có cá, người quá xét tát chẳng ai theo. Có chút chuyện, không cần trước mặt mọi người vạch trần, trêu đến đại gia trên mặt mũi rất khó coi. Xe đến Kính huyện, tình hình càng thêm nghiêm trọng. Ven đường có thể thấy được ngôi mộ mới khắp nơi, thậm chí có dân chúng lấy vỏ cây rễ cỏ đỡ đói. Lý Dực sắc mặt nghiêm trọng, mệnh cương duy ký càng ghi chép chứng kiến hết thảy. Vu Hồ huyện tốt hơn một chút, lộ vẻ sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà Lý Dực mắt sáng như đuốc, vẫn từ dân chúng lấp lóe ngôn từ trông được ra manh mối. Buổi chiều dừng chân dịch quán, Lý Dực ngồi một mình dưới đèn, đem ban ngày thấy từng cái ghi chép. Lý Trị đứng hầu một bên, nhịn không được nói, phụ thân, giang nam dân sinh khốn khổ đến tận đây, vì sao không lập tức nghiêm trà tham nhũng? Lý Dực để bút xuống, chậm rãi nói, chị Nhi, vì chính như chị thủy, nghi sơ không nên chắn. Hôm nay như lập tức nghiêm trà, tất gây nên lòng người bàng hoàng, ngược lại hỏng việc. Đi đầu an dân, lại chỉ lại. Ngày kế tiếp, Lý Dực tiếp tục tuần huyện, lại không hỏi tới nữa dân sinh gian khổ. Ngược lại cường điệu xem cày bừa vụ xuân tình huống, hỏi thăm hạt giống cấp cho, châu cày phân phối trò chuyện. Tuần huyện đã tất, Sa Gia còn đến Nhu Tú khẩu. Trường hợp chờ người cung kính hỏi, tướng gia mấy ngày liền vất vả, phải chăng về trước nô cung nghỉ ngơi? Lý Dực đứng ở bờ sông, trông về phía xa khói sóng, lạnh nhạt nói, tuần huyện chứng kiến hết thảy, làm kịp thời tổng kết. Truyền lệnh giang nam chư huyện quan biên, đến Nhu Tú khẩu nghe vấn. Ta muốn nói chuyện. Đám người hai mặt nhìn nhau, Vương Kinh Phụ cẩn thận hỏi, tướng gia dục ở nơi nào nói chuyện? Có thể cần xây dựng đại cao. Không cần huy động nhân lực, Lý Dực khoát tay. Ngay tại cái này bờ sông đất bằng, thiên địa vì lư. Vừa bận để chư quan thanh tỉnh một chút đầu não. Trương Liêu trần chờ nói, phải chăng muốn thông chi kiến nghiệp trong thành các tướng lĩnh? Lý Dực ánh mắt đảo qua chúng tướng, ta chỉ phụ trách nói chuyện, nguyện người đến từ trước đến nay, không muốn người đến cũng không bắt buộc. Nói bóng gió, nguyện ý tới nghe ta nói chuyện, liền đến. Không nguyện ý đến, ta cũng không cưỡng bắt người. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ai dám không tới nghe đương triều thủ tướng phát biểu? Lúc này nhao nhao truyền lệnh, tốc độ triệu các quan huyện biên đến đây. Vừa mới nửa ngày, Nhu Tú khẩu bờ sông đã tập hợp mấy trăm quan biên. Lý Dực sai người đơn giản thiết một mục giảng, chính mình đứng ở này bên trên, bắt đầu trong vòng 3 ngày nói chuyện. Giang Nam mới định, dân sinh khó khăn, các ngươi vì cha mẹ quan, làm lấy dân chúng vì niệm. Lý Dực tiếng như trùng lớn, xuyên thấu do sông. Gần đây tuần huyện, thấy người chết đói trở đạo, đồng ruộng hoang vu, mà kiến nghiệp trong thành lại hàng đêm sinh ca, này há đạo làm quan ư? Dưới đại quan viên mín hơi ngưng thần, không người dám ra một câu. Cùng lúc đó, kiến nghiệp Ngô cung nội, Trần Tiểu đội vàng đi vào, thấy tăng bá, Sương Hy chờ đem còn tại ăn uống thịt rượu, không khỏi dậm chân, chư vị tướng quân còn tại này uống rượu làm vui. Tướng gia đã ở Nhu Tú khẩu nói chuyện 2 ngày vậy, cử tọa phải sợ hãi, chén rượu rơi xuống đất không ngừng. Sương Hy sợ hãi nói, tướng gia khi nào đến? Làm sao không người thông báo? Trần Tiểu thở dài, ta lường trước nhất định là tướng gia cố ý không lệnh thông báo, đây là thăm dò cử chỉ. Bây giờ Nhu Tú khẩu tập hợp giang nam mấy quan, thiếu duy nhất ta trong quân tướng lĩnh chưa đến. Này thành đại bất kính vậy. Hoắc Tuấn nghe vậy vỗ bàn đứng dậy, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta lại bị che tại trống bên trong. Chư vị tự tiện, mô đi trước vậy. Nói xong, tức mệnh chuẩn bị ngựa. Trần Đăng sắc mặt nghiêm trọng, lập tức đứng dậy, tốc độ chuẩn bị xe giá. Chúng ta lập tức đi tới Nhu Tú khẩu. Tang Bá chờ người thấy thế, cung quýt triệt hồi yến hội, nhao nhao sai người chuẩn bị hành trang. Trong lúc nhất thời, nô cung nội loạn cả một đoàn. Ca cơ nhạc công kinh hoàng tứ tán, chân tu rượu ngon bừa bộn đầy đất. Chúng tướng ra roi thúc ngựa, đuổi đến Nhu Tú khẩu lúc. Nhưng thấy bờ sông đen nghịt ngồi đầy quan biên, Lý Dực ngay tại trên đài nói chuyện. Thấy chư tướng đến, Lý Dực chỉ nhàn nhạt liếc qua, hơi gật đầu. Ra hiệu bọn hắn an vị, tiếp tục nói chuyện không thôi. Chư tướng rón rén, tìm nơi ngồi xuống, lại như học sinh tiểu học kính cẩn. Tang Bá, Sương Hy chờ xa trường lao tướng, giờ phút này cũng bình tức tĩnh khí, không dám chậm trễ chút nào. Lý Trị đứng hầu đài bên cạnh, mắt thấy cảnh này, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới ngày xưa tại xuất trinh thượng dung lúc, chính mình đã từng dùng thịt dê sủi cảo làm phục tùng tính khảo thí. Ý đồ trong quân đội lập uy, kết quả bị phụ thân nghiêm khắc trách cứ vì trẻ con manh khỏe. Hôm nay thấy phụ thân không nói mà uy, không giận mà sợ, mới hiểu được cái gì là chân chính uy nghiêm. Không cần cưỡng cầu, tự nhiên khuất phục. Không cần phải nói ngữ, tự có thiên quân. Cho tới giờ khắc này, Lý Trị mới hiểu được, lao tử ngươi vĩnh viễn là lao tử ngươi, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Lý Dực nói chuyện tiếp tục 2 cái canh giờ, từ dân sinh khó khăn nói đến đạo làm quan, từ họa chiến tranh thương tích nói đến trùng kiến kế sách. Dưới đài đám người đều hết sức chăm chú, ngay cả gió sông dường như cũng thu liễm âm thanh. Nói chuyện tất, Lý Dực phương chuyển hướng trung tướng, hòa nhã nói: "Chư vị tướng quân đến rất đúng lúc. Giang Nam mới định, quân chính đại sự, còn cần chư vị hết sức giúp đỡ." Trần Đăng liền đội vàng đứng lên. Tướng gia dạy bảo chính là, mặt tướng chờ gần đây thật có chỗ lười biếng, còn mời tướng gia thứ tội. Lý Dực khoát tay cười nói: "Nguyên Long nói quá lời, chinh chiến bất vả, làm sơ chỉnh đốn cũng là nên. Chỉ là đừng quên sơ tâm, phương được từ đầu đến cuối." Đêm đó, Lý Dực tại Nhu Tú khẩu thiết đơn giản yến hội, cùng chư tướng cùng đi ăn tối. Trong bữa tiệc không còn nói quân chính đại sự, chỉ ôn chuyện tình, nói phong nguyệt. Nhưng đi qua 3 ngày một chuyện, chư tướng đều cẩn thận rất nhiều, không dám tiếp tục làm cản. Tiệc xong, Lý Trị theo cha thân hồi doanh trướng, nhịn không được thở dài, phụ thân hôm nay chi uy, nhi thần theo không kịp. Lý Dực mỉm cười, chị nhi ghi nhớ, uy nghiêm không phải đến từ cơ cầu, mà bắt nguồn từ kính trọng. Hôm nay chư tướng không phải sợ ta Lý Dực, mà là kính triều đình chuẩn mực, sợ thiên hạ dân tâm. Ngoài trướng nước sông cuồn cuộn, trăng sáng sao thưa. Lý Trị nhìn qua phụ thân bóng lưng, đột nhiên rõ ràng, vì chính chi đạo, không tại quân nhu, mà tại dân tâm. Sáng sớm hôm sau, nhu tu khẩu bờ sông lại tụ họp bách quan. Đây là Lý Dực ba ngày nói chuyện bên trong ngày cuối cùng. Ánh bình minh chiếu rọi, Lý Dực đứng ở bục giảng, thần thái sáng láng. Đi qua hai ngày trước nói chuyện, chúng quan viên sớm đã không dám thất lễ. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí chuẩn bị tốt giấy bút, chuẩn bị ghi chép. Hôm nay lời nói liên quan đến Giang Nam căn bản. Lý Dực nói rõ điểm chính, âm thanh chấn khắp nơi. Giang Nam mới định, bách phế đại hưng, mà nông sự cầm đầu. Nhưng như thế nào chợ đông, chư quân có thể từng suy nghĩ sâu xa. Dưới đài lặng ngắt như tờ, chỉ có Giang Đảo vô bờ. Lý Dực đảo mắt đám người, chậm rãi nói, không phải là không giúp đỡ đông, mà là muốn chậm rãi phát triển, tiến hành theo chất lượng. Bản tướng tổng kết là, chậm trợ, ưu trợ, có trình tự trợ. Khương Duy ở bên, thấy có quan viên mặt lộ vẻ hoang mang, liền đúng lúc đưa lên nước trà. Lý Dực tiếp nhận, khẽ hớp một ngụm, tiếp tục nói, cái gọi là chậm trợ, không phải là kéo dài mà là không đội ở cầu thành. Chậm trợ, không phải là lười biếng, mà là làm đến nơi đến chốn. Ưu trợ, thì là muốn tinh chuẩn thi sách, không lãng phí mảy may. Có trình tự trợ, chính là muốn tiến hành theo chất lượng, không thể rối loạn tức lòng. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh viết thanh âm, chúng quan viên nhao nhao nâng bút ghi chép. Lý Dực lại nói, kiên trì lấy dân vì bổn nguyên tắc căn bản, đây không phải lời nói xuông. Phải có trật tự trợ, để có năng lực giả trước trợ, để giàu có người dẫn đầu trợ. Nhưng cũng không thể cơ đua cả nắm, cần tình huống cụ thể phân tích. Lúc này, một vị huyện lệnh lớn mật đặt câu hỏi, tướng gia, hạ quan ngủ rốt. Như giàu có người không muốn trợ đông, phải làm như thế nào? Lý Dực gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Hỏi rất hay. Đây chính là phải để ý sách lược. Hắn dừng một chút, thấy mọi người đều tại múa bút thành văn, liền chậm dần ngữ tốc, để hiểu kỹ thuật người tham dự chợ đông, để thiện người quản lý dẫn đầu chợ đông, lấy chuyên nghiệp chi lực trợ lực nông sự, đồng thời chiếu cố đặc thù tình hình, linh hoạt thi trợ. Từ Thịnh tại dưới đài nghe đến mê mẩn, không khỏi nói xem bảo, tướng gia cao kiến. Có mặt tướng Hoài Nam lúc, từng thấy có quan viên mù quáng cấp cho giống thóc, không phân thổ nhưỡng thích hợp hay không, kết quả không thu hoạch được một hạt nào. Văn Hướng nói cực phải. Lý Dực Tán tưởng nói, đây chính là muốn tại quán triệt chứng thực bên trong ổn bên trong cầu tiến. Lấy trí tuệ chi lực trợ lực nông sự phát triển, mà không phải bằng nhất thời nhiệt tình. Nói đến đây, Lý Dực sai người đặt lên một khối đại mộc bản, phía trên đã vẽ tốt Giang Nam bản đồ địa hình. Chư vị mời nhìn, hắn chỉ vào địa đồ đạo, Giang Nam các nơi, địa hình bất đồng, khí hậu khác nhau. Giang Bắc nhiều bình nguyên, nghi loại mạch túc. Giang Nam nhiều ruộng nước, nghi thực cây lúa. Vùng núi nghi trà, nước tân nghi cá. Nếu không phân tình hình, cơ đua cả nắm, há không sai ư? Chúng quan viên nhao nhao vây lên đến đây, nhưng kiến giải đồ thượng đánh dấu kỹ càng. Nơi nào nghi loại vật gì, nơi nào cần tu thủy lợi, đều liếc qua thấy ngay. Đám người kinh ngạc sau khi, thay vào đó là một loại hoảng sợ, một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Lý tướng gia mới đến Giang Nam mấy ngày, thế mà có thể đem bản địa nông sự nghiên cứu điều tra đến loại trình độ này. Hắn đến cùng là công việc gì hiệu suất, lại là cái gì lượng công việc? Hắn người phía dưới, hiệu suất làm việc lại phải là cao bao nhiêu mới có thể tại mấy ngày nay hoàn thành loại trình độ này công việc? Trong truyền thuyết Lý tướng gia, quả thực khủng bố như vậy. Lý Dực lời nói còn tại từ trên đài cao truyền đến Giang Nam trước đó, bản tướng liền đã sai người biên soạn Giang Nam nông sự sách. Tuần huyện mấy ngày nay, cũng tinh thần tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện. Bên trên kỹ càng ghi chép các nơi thích hợp cây trồng, gieo trồng mùa, thủy lợi tu trị chờ hạng mục công việc. Chư quân hồi đảm nhiệm về sau, làm này thi hành. Lúc này, chợt thấy một lão nông trang điểm từ này đám người sau chen lên đến đây, bịch quỳ xuống đất, tướng ra. Tiểu dân có lời nói. Thị vệ dục ngăn cản, Lý Dực khoát tay ngừng lại, lão trưởng xin đứng lên, có chuyện cứ nói đừng ngại. Lão nông khóc không ra tiếng, tiểu dân chính là Vu Hồ huyện nông dân. Năm trước huyện nha cấp cho mới cây lúa loại, nói là cao sản, lại không dạy gieo trồng chi pháp. Kết quả không thu hoạch được một hạt nào, toàn thôn cơ hồ tuyệt lương. Lý Dực sắc mặt nghiêm trọng, chuyển hướng trung quan, có thể thấy được hay không? Đây chính là mù quáng chợ nông chi hại. Yêu chợ, tinh chuẩn chợ nông, không chỉ muốn phát giống tốt, càng muốn giáo lương phá ác. Dứt lời, lập tức hạ lệnh, lập tức chọn phái đi nông sự chuyên gia, phân phó các huyện. Không chỉ cấp cho giống thóc, càng muốn giáo thụ gieo trồng chi thuật. Khác thiết nông sự tư vấn chỗ, dân chúng có nghi đều có thể hỏi thăm. Chúng quan viên nhao nhao ghi lại, có người nhịn không được tán thưởng, tướng gia suy nghĩ chu đáo, quả thật Giang Nam dân chúng chi phúc. Nói chuyện tiếp tục đến buổi chiều, Lý Dực không có chút nào quyến sắc, phản càng phát ra tinh thần. Từ tuyển loại lương giống, đến thủy lợi xây dựng, lại đến lương thực chứa đựng, từng cái kỹ càng giản giải. Cuối cùng, Lý Dực vì thế lần nói chuyện, tiến hành tổng kết, nông sự chính là quốc chi căn bản, Giang Nam lại chính là kho lúa trọng địa. Chư quân hôm nay sở học, lúc ấy lúc ghi nhớ. Sau 3 tháng, bản tướng đem sai người tuần tra các nơi nông sự. Hiệu quả rõ rệt người thường, qua loa cho xong người phạt. Lần này hội nghị, Lý Dực cường điệu khôi phục Giang Nam nông sự vấn đề, lấy trí tuệ lực lượng trợ lực nông sự phát triển. Chỉ có như vậy, dân chúng thời gian mới có thể trôi qua càng tốt hơn, mới sẽ không lại xuất hiện chết đói người tình huống. Chúng quan viên cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn giang thiên. Tan họp về sau, chúng quan viên vẫn vây quanh ở địa đồ trước thảo luận không ngớt, có lẫn nhau sao chép bút ký, có tác hướng đi theo nông sự chuyên gia thỉnh giáo. Mặc dù không biết bọn hắn có phải là thật hay không tâm, nhưng tại Lý tướng gia trước mặt, bọn họ chính là thật tình. Đêm đó, nhu tu khẩu dịch quán đèn đuốc sáng trưng, các nơi quan viên nhao nhao khởi thảo trợ nông phương án, phái người đưa về bản huyện thi hành. Mà Lý Dực Giang Nam nông sự sách cũng bị tranh nhau sao chép. Trong vòng một đêm, Giang Nam nông sự chấn hưng kế sách đã lặng yên lên đường. Sông Nguyệt vô âm thanh, chiếu vào cái này ngay tại chậm rãi thức tỉnh Giang Nam. Lý Dực độc lập xung đầu, nhìn về nơi xa nhà nhà đốt đèn, trong lòng đã có mới chuẩn bị. Chương 396, đến tột cùng cái dạng gì người mới xứng được với vũ trụ đệ nhất song người danh xưng. 1. Chương 396, đến tột cùng cái dạng gì người mới xứng được với vũ trụ đệ nhất song người danh xưng. 1. Trong vòng 3 ngày nu tu khẩu nói chuyện kết thúc. Lý Dực xa giá ngay ngắn thức hướng kiến nghiệp thành bước đi. Sắp tới cửa thành, chợt thấy bên trong thành răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Lại so Lạc Dương Tết Nguyên Tiêu còn muốn náo nhiệt mấy phần. Dân chúng mang theo lão đỡ ấu, tay cầm đèn màu, cười nói doanh doanh hướng bờ sông bước đi. Lý Dực vén rèm quan sát, kinh ngạc nói, bây giờ đã là cuối xuân, đâu ra Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Tả hữu người hầu hai mặt nhìn nhau, đều không có thể đáp. Đúng lúc này Trần đang dục ngựa phụ cận, nghe tướng gia nghi vấn, liền mỉm cười giải thích. Tướng gia có chỗ không biết, năm trước nô cung bị đốt, kiến nghiệp thành tổn hại nghiêm trọng, đến nay phương được trùng kiến hoàn tất. Dân chúng vì ăn mừng mới thành trọng sinh, đặc biệt đem Nguyên Tiêu ngày hội kéo dài đến hôm nay, để bày tỏ chúc mừng chi ý. Lý Dực ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng biết cái này hẳn là Trần Đăng vì hiện Giang Nam Thái Bình mà cố ý an bài. Hắn nhưng cũng không nói ra, chỉ cười nói, như thế rất tốt. Nghĩ không ra ta chờ có thể một năm qua hai hồi Nguyên Tiêu, quả thật chuyện may mắn. Chư quân có thể nguyện theo lão phu cùng đi xem đèn. Chúng quan viên liên thanh đồng ý, thế là Lý Dực xuống xe đi bộ, đem người quan viên dung nhập dòng người, hướng bờ sông bước đi. Dân chúng thấy một đám quan lớn hiển quý đột nhiên xuất hiện, đều ghé mắt né tránh, xì xào bàn tán. Có nhận biết Trần Đăng người, càng là kính sợ có phép. Đi tới bờ sông, nhưng thấy trăm ngàn ngọn sông đèn xuôi dòng mà xuống, giống như tinh hà rơi thế gian. Chợt thấy một đám dân chúng ngay tại nhóm lửa đèn màu, cao giọng hô, phóng hỏa rồi, phóng hỏa rồi. Lý Dực nghe vậy nhíu mày, mệnh thị vệ gọi những người kia phụ cận, nhẹ lời hỏi, các ngươi vì sao xưng đốt đèn vì phóng hỏa? Lời này có phần điểm xấu. Những người kia thấy cha hỏi người khí độ phi phàm, chung quanh lại chen chúc đông đảo quan viên. Biết là quý nhân, cuống quýt quỳ xuống đất đáp, đại nhân có chỗ không biết, Trinh Nam đại tướng quân tục danh bên trong có trèo lên chữ. Vì tỉ hủy cho nên, không dám nói đốt đèn đành phải xưng phóng hỏa. Lý Dực chuyển xem Trần Đăng, giống như cười mà không phải cười. Trần Đăng đội vàng giải thích, tướng gia minh giám, trèo lên chưa hề hạ lệnh tỉ hủy, này hẳn là dân chúng hiểu lầm. Những người kia ngẩng đầu thấy Trần Đăng ở đây, càng là sợ hãi, liên tục dập đầu, đại tướng quân thứ tội. Xác thực không phải đại tướng quân chi lệnh, quả thật ta chờ tự phát tỉ hủy. Đại tướng quân đái dân như con, ân trọng như núi, ta chờ tự nguyện tỉ hủy lấy đó kính trọng. Lý Dực nghe vậy cười to, đối Trần Đăng trêu chọc nói, Nguyên Long a Nguyên Long, đây thật là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Trần Đăng ngạc nhiên, hỏi, tướng gia lời này ý gì? Lý Dực khoát tay cười nói đùa mà thôi, Nguyên Long không cần để ý. Lập tức quan sát sát trời, không còn sớm sủa, nên hồi cung. Trần Đăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói, trèo lên đã ở Ngô cung chuẩn bị yến hội, vì tướng gia đón tiếp. Giang Nam cá lát nhất là tươi ngon, huynh đệ chúng ta nhiều năm không thấy. Đang lúc đem rượu ngôn hoàn, gặp mặt nói chuyện tình cũ. Thế là một đoàn người quay lại Ngô cung, nhưng thấy cung thất dù kinh tu tập, vẫn có thể thấy được hỏa thiêu vết tích. Cũ mới giao hòa ngược lại là có một phen đặc biệt khí tượng. Yến hội thiết tại gặp nước đình đài, ngoài cửa sổ chính là sông Hoài, cũng chính là hậu thế sông Tân Hoài. Sông đèn điểm điểm, cùng thiên thượng sao trời hòa lẫn. Trần Đăng tự thân vì Lý Dực chia thức ăn, cười nói, đây là sông nẹn thì sắc cá lát, lấy tươi mới nhất cá sạo, mỏng như cánh ve, vào miệng tan đi. Tướng gia mời nếm. Lý Dực nếm thử một miếng, khen, quả nhiên tươi ngon. Nguyên Long có tâm. Qua ba lần rượu, Trần Đăng chợt thở dài, ước tích Quảng Lăng cùng chống chọi với viên thuật thời điểm, người ta đồng cam cộng khổ. Chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay chi bình. Lý Dực nâng chén nói, đúng vậy a, đảo mắt đã là 20 năm. Bây giờ Nguyên Long trấn thủ Giang Nam, công vân rất cao, quả thật triều đình may mắn. Hai người đối ẩm, nhìn như thân mật vô gian, nhưng đều có đăm chiêu. Trong bữa tiệc sáo trúc từng tiếng, ca múa huyền chuyển, lại không thể che hết quần quần sóng ngầm. Tiến đến nửa đường, chợt có người hầu đến báo, tướng gia, Khương Duy cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Dực cho phép gặp. Khương Duy đi bảo, thấy yến hội long trọng, hơi chần chờ. Chính là phụ cận thấp giọng nói, tướng gia, vừa mới tuần thành, thấy có dân chúng tập hợp phủ nha. Cáo trạng quân sĩ cưỡng chiếm dân ruộng. Việc này, nói đến chỗ này, Khương Duy chuyển một trận, lấy ánh mắt liếc nhìn Lý Dực bên cạnh Trần Đăng. Trần Đăng sắc mặt biến hóa, vội vàng đánh gãy, việc này trèo lên đã biết, ngay tại xét xử. Tướng gia ở xa tới vất vả, những này việc vặt sao làm phiền tướng gia hao tâm tổn trí. Lý Dực lại khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, Nguyên Long không cần như thế, đã liên quan quân dân tranh chấp, không thể coi thường. Bá ước, kỹ càng nói tới. Khương Duy thế là bẩm báo, có mấy người sĩ quan mượn luyện binh chi danh, cưỡng chiếm dân chúng ruộng tốt, khiến mấy chục hộ nông gia trôi dạt khắp nơi. Lý Dực nghe thôi, sắc mặt dần chìm, Nguyên Long, Giang Nam sơ định, tối kỵ cùng dân tranh lợi. Việc này nhất định phải nghiêm tra. Trần Đăng mồ hôi đầm địa, luôn miệng nói, trèo lên thiếu giám sát, mời tướng gia thứ tội. Lập tức nghiêm tra việc này, tuyệt không nhân nhượng. Yến hội bầu không khí lập tức vắng vẻ. Lý Dực lại ngược lại cười nói, công vụ ngày mai bàn lại, tối nay huynh đệ chúng ta gặp nhau, không làm mất hứng. Đến, tiếp tục uống rượu. Hôm nay không say không nghỉ, sau đó buổi tối cùng giường ngủ chung. Trần Đăng cười to. Từ Ngọc Chi ngôn, chính hợp ý ta. Còn nhớ năm đó Quảng Lăng cùng dạo thời điểm, người ta chính là cùng lều mà ngủ, nói chuyện trắng đêm. Hôm nay trùng phùng, đang lúc như thế. Thế là hai người cùng đi ngủ điện, cũng giường mà nằm. Lúc đầu còn tại tâm tình chuyện cũ, không lâu liền tiếng ngáy dần lên, dường như say mê nhập mộng. Đến vào lúc canh ba, Lý Dực chợt từ trên giường đứng dậy. Trần Đăng kỳ thật sớm đã tỉnh lại, lại giả bộ ngủ say, nhắm lại hai mắt thăm dò. Nhưng thấy Lý Dực nhẹ chân nhẹ tay khoác áo mà ra, ngoài điện sớm có một người chờ, chính là Khương Duy. Tướng gia, Khương Duy âm thanh tuy thấp, tại trong đêm yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng. Triều đình có mới chỉ thị. Xuyệt. Lý Dực đội vàng khoát tay ngăn lại, quay đầu quan sát tầm điện. Thấy vô động tĩnh, Phương thấp giọng nói, nơi đây không tiện, đi theo ta. Hai người tiếng bước chân xa dần. Trần Đăng lập tức đứng dậy, chân trần lặng lẽ đi, ẩn vào cột trụ hành lang về sau nghe lén. Nơi xa truyền đến Khương Duy thanh âm vội vàng, triều đình hy vọng tướng gia giải quyết nhanh giang nam sự tình, chớ lại kéo dài. Lý Dực thở dài nói, chuyện cần chậm đổ, há có thể nóng lòng nhất thời. Khương Duy chính là nói, vậy hạ thủ tướng gia giả thiết biệt, giang nam 20 vạn đại quân đều nghe điều khiển, chỉ cần tướng gia ra lệnh một tiếng. Bá ước. Lý Dực đánh gây hắn, Nguyên Long cùng ta chính là sinh tử chi giao, ta há có thể hại hắn. Khương Duy vội la lên, trên phố giai chuyển Trần Nguyên Long ủng bình tự trọng, có xương vương chi niệm. Nay nếu không động, hậu hoạn vô tận a. Lý Dực nghiêm mặt nói, ta tuyệt không đối thủ đủ linh đệ hạ thủ. Bệ hạ cũng không phải cao tổ, há có thể hiệu mài âm hầu chuyện xưa. Giang Nam sự tình, ta tự có song toàn kế sách, ngươi lùi ra sau. Khương Duy hình như có không cam lòng, lại đành phải ấy ấy trở ra. Trần Đăng từ một nơi bí mật gần đó nghe được mồ hôi đầm địa, thấy Lý Dực trở về, vội vàng lui về trên giường và ngủ. Không bao lâu, Lý Dực trở lại đến, khẽ gọi hai tiếng, Nguyên Long. Nguyên Long có thể tỉnh dậy. Trần Đăng nín hơi và ngủ, không núp ních tí nào. Lý Dực dường như yên tâm, ngã đầu liền ngủ, không lâu tiếng ngáy lại lên. Cùng lúc đó, Khương Duy rời khỏi ngoài cùng, Lý Trị sớm tại chỗ tối chờ. Chuyện làm được như thế nào? Lý Trị thấp giọng hỏi. Khương Duy gật đầu, Trần Nguyên Long nhất định nghe thấy, ta hai người cố ý cất cao giọng lượng. Hắn như vừa ngủ, nhất định có thể nghe nói. Lý Trị mỉm cười. Chính hợp phụ thân chí ý. Một màn này hí, diễn vừa đúng. Khương Duy lo lắng, Trần Đăng hùng cứ giang nam hơn 20 năm, há có thể bởi vì vài câu ngôn ngữ liền tùy tiện bị quyền. Như bức chi tội rất, sợ sinh biến loạn. Lý Trị nghe vậy cũng nhíu mày, thở dài, phụ thân làm việc từ trước đến nay có độ. Chỉ là ta cũng không hiểu, hắn đến tột cùng có gì kế sách thần kỳ. Đã có thể làm Trần Đăng bị quyền, lại không phụ tình huynh đệ. Khương Duy lắc đầu. Việc này rất khó. Có lẽ chỉ có tướng gia mới có thể song toàn. Hai người nói xong, đường ai nấy đi. Bóng đêm thâm trầm, kiến nghiệp thành lặng im như mê. Sáng sớm hôm sau, Lý Dực trước tỉnh, thấy Trần Đăng còn tại ngủ say cũng không tỉnh lại, tự đứng dậy rửa mặt. Đợi Trần Đăng tỉnh lại hai người gặp nhau, thần sắc như thường. Dường như đêm qua vô sự phát sinh đồng dạng. Dùng đồ ăn sáng lúc, Lý Dực đông như nói, Nguyên Long, hôm nay nhưng có rảnh. Theo giúp ta đi Trung Sơn du lịch như thế nào? Chương 396, đến tột cùng cái dạng gì người, mới xứng được với vũ trụ đệ nhất song người danh xưng. 2. Chương 396, đến tột cùng cái dạng gì người, mới xứng được với vũ trụ đệ nhất song người danh xưng. 2. Trần Đăng trong lòng đang thấp thỏm, nghe lời ấy bộ nói, tướng gia có mệnh, trèo lên tự làm tương bồi. Thế là hai người xe nhẹ giản tử, hướng Trung Sơn bước đi. Leo núi trông về phía xa, giang nam xuân sắc thu hết vào mắt. Lý Dực đông nhiên nói, Nguyên Long có thể nhớ kỹ năm đó Quảng Lăng, người ta tại trên sông đại phá hải tặc Tiết Châu sự tình. Trần Đăng cảm khái, sao không nhớ rõ? Khi đó tướng gia quả nhiên là oai hùng ánh phát, lệnh người xương ngao ước. Lý Dực mỉm cười, khi đó ta liền nghĩ, kẻ làm tướng không phải vì công danh, mà vì bảo hộ thương sinh. Bây giờ giang nam đã định, Nguyên Long có thể từng nghĩ tới nghỉ ngơi một chút. Trần Đăng chấn động trong lòng, biết là thăm dò, cẩn thận đáp, trèo lên mông triều đỉnh nhân trọng, tự làm dốc hết toàn lực, trấn thủ giang nam. Lý Dực nhìn về nơi xa Trường Giang, chậm rãi nói, Trường Giang vạn dặm, cuối cùng vào biển cả. Kẻ làm tướng cũng biết được tiến thoái. Nói đến đây, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên. Trần Đăng hít sâu một hơi, thầm than nên đến cuối cùng vẫn là sẽ tới. Khó trách Lý Dực sáng sớm liền đem chính mình kêu lên Trung Sơn đi lên. Dưới mắt chỉ hai bọn họ, bốn phía càng vô lục nhĩ. Huynh đệ bọn họ ở giữa, trong âm thầm có thể nói trắng ra. Huynh đệ, lời ấy cái gì gọi là? Trần Đăng lông mày ngưng tụ lại, nghiêm mặt hỏi. Lý Dực nghiêm trang nói, Tích Hàn Tín không nghe khoái thông mà nói, mà có vị ương cung chi họa. Đại phu loại không từ phạm lãi tại ngũ hồ, tốt phục kiếm mà chết. Tư nhị tử người, này công danh hà không thình lình ư? Đồ lấy lợi hại không rõ, mà xem thời cơ chi không còn sớm cũng. Này công đại vân đã liền, uy trấn này chủ. Sao không trèo thuyền du ngoạn tuyệt tích, trèo lên Nga Mi chí lĩnh, mà từ xích tùng tử du ư? Trần Đăng cười nói, quân nói sai rồi. Này công vân vương, chính nghĩ tiến thủ. Há có thể liền hiệu này lui nhàn sự tình. Lý Dực nhìn qua hắn, hỏi, Nguyên Long, ngươi năm nay bao nhiêu? Số ngưỡng 50 có 8. Lời này vừa mới xuất khẩu, chính Trần Đăng cũng là sương sở. Nguyên lai, bất chi bất giác, hắn cũng nhanh đến hai thuận chi niên. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Nguyên Long, ta nói chính là thật. Mặc dù hiện nay thiên tử là Trạch Tâm Nhân Hậu Thánh Quân, nhưng lại há có thể dùng túng phiên bên ngoài chi tướng lâu dài ủng bình tự trọng. Ngươi đã ở Giang Nam kinh doanh hơn 20 năm, theo lý thuyết đã sớm nên giao phó Giang Nam bình quyền. Nhưng bệ hạ nhớ tới ngươi lâu trấn biên cương có công, liền một mực không có xử lý Giang Nam vấn đề. Bây giờ ngươi đã toàn lại Giang Nam chi công, chẳng lẽ không nên nghĩ lui sao? Trần Đăng nghe vậy ngạc nhiên, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lý Dực lại sẽ như thế ngay thẳng nói ra vấn đề này. Gió xuân phất qua, trong núi tiếng thông reo trận trận. Hai cái ngày xưa kể vai chiến đấu huynh đệ, giờ phút này đều mang tâm tư trầm mặc đối mặt. Giang Nam vận mệnh dường như liền treo tại cái này trầm mặc một khắc. Từ Ngọc, quân không phải ta không biết ta chi nạn chỗ. Ta cả đời chi tâm huyết, toàn bộ chút xuống tại Giang Nam. Môn sinh cố lại, trải rộng 6 quận 81 huyện. Há có thể nhẹ xá, há có thể nhẹ vứt bỏ. Lý Dực tới gần Trần Đăng, nhìn qua hắn Trạm Minh như sóng con người, nghiêm mặt nói, Nguyên Long còn nhớ kỹ, 20 năm trước, ta từng khuyên ngươi bỏ qua Từ Châu cơ nghiệp đi Quảng Lăng. Nhớ kỹ, lúc ấy ngươi nói đi Quảng Lăng ta sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Đúng vậy a, thiếu niên ngẩng đầu lên, ngươi sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Bây giờ ngươi ta đều đã không còn là thiếu niên, chính là, lời nói xoay chuyển, Lý Dực lại nói, ta y nguyên muốn quên ngươi, bỏ qua Giang Nam. Làm sao? Chẳng lẽ lần này ta còn sẽ có rộng lớn hơn thiên địa? Trần Đăng cười trêu chọc nói, không sai. Ha, chẳng lẽ không phải nói đùa ư? Bây giờ ta đã ra bước, nói gì khai thác rộng lớn hơn thiên địa. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên Lý Dực tóc đen phiêu đãng. Hắn tại Trần Đăng bên thai nói nhỏ một câu. Trần Đăng thân hình chấn động, đột nhiên nhìn về phía Lý Dực. Gặp hắn thần sắc giống như thường ngày bình tĩnh, không giống nói đùa, thế mới biết hắn nói chính là thật. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Trần Đăng tự Trung Sơn trở về, nỗi lòng rối loạn như tê dại. Vừa mới Lý Dực câu nói kia, vẫn không có thể để hắn lấy lại tinh thần. Hắn đang do dự, chợt nghe người hầu đến báo. Gia chủ, Thẩm thị, Cố thị, Ngô thị, Trúc thị chờ Giang Nam đại tộc đại diện cầu kiến. Bọn hắn ở bên ngoài phủ đã đợi đã lâu. Trần Đăng nghiêm túc y quan, nói một tiếng, mời. Không bao lâu, một đám áo gấm chi sĩ nối đuôi nhau mà vào, sau lưng tùy tùng nhấc lên hơn 10 ăn mặc điện điện gỗ lim hồng xiềng. Người cầm đầu chính là Ngô quận Thẩm thị đại diện Thẩm Võ, hắn không người thi lễ, nghe đại tướng quân gần đây tiếp đại thủ tướng, vất vả dị thường. Đặc biệt bị lễ mọn, cho chuyện biểu kinh ý. Trần Đăng liếc mắt hồng xiềng, thấy đều là vàng bạc châu ngọc, tơ lụa, có giá trị không nhỏ. Liên thản nhiên nói, chư vị hậu ý, trèo lên tâm lĩnh. Nhưng hôm nay đến đây, sợ không chỉ tặng lễ đơn giản như vậy a. Đám người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Võ cười nói, đại tướng quân minh giám, một cái chúc mừng đại tướng quân thu phục Giang Nam, công tại thiên thu. Thứ hai sao? Ha ha, nghe nội các thủ tướng Lý tướng ra giá lâm Giang Nam, không biết việc này là thật hay không. Trần Đăng gật đầu, thật có việc này. Cố thị đại diện tiếp lời nói, thủ tướng này đến, hẳn là hướng về phía đại tướng quân ngài đến a. Trần Đăng cười khổ một tiếng, trèo lên tự nhiên rõ ràng. Ngô thị đại diện phụ cận một bước, hạ giọng, thủ tướng này đến, sợ còn có nhất trọng mục đích, nghe nói triều đình dục tại Giang Nam phổ biến khoa cử thủ sĩ, sang năm liền muốn tại cả nước thi hành. Cái này tự nhiên bao quát ta mới định chi Giang Nam. Trần Đăng mắt sáng lên, đã biết mọi người tới ý, lại vẫn hỏi, chư vị đối triều đình tân chính hình như có dị nghị. Trúc thị đại diện bực tức nói, xem xét nâng chế đã đi 400 năm, chính là tổ tông thành pháp. Lý tướng gia dục phế này chế, quả thật vi phạm tổ huấn. Ta Giang Nam sĩ tộc, đoạn không thể tử. Trần Đăng trầm ngâm một lát, chợt hỏi, nếu không đi khoa cử, năm nay hiếu liêm danh lệch, chư vị nhưng có nhân tuyển. Đám người nghe vậy đại hỉ, nhao nhao trình lên sớm đã chuẩn bị tốt danh sách. Trần Đăng thoảng qua đọc qua, thấy đều là các đại gia tộc tử đệ, cảm thấy hiểu rõ. Việc này, treo lên sẽ thận trọng suy tính. Trần Đăng đem danh sách đặt trên bàn, thần sắc hoảng hốt, chư vị trước hết mời hồi đi. Đám người khẽ giật mình, thấy Trần Đăng hôm nay thần sắc dị thường, không giống ngày xưa quả quyết, cũng không dám không biết thời thế tiếp tục dây dưa, đành phải hậm hực cáo lui. Đợi đám người rời đi, người hầu phụ cần nói, gia chủ, cá lát đã chuẩn bị tốt, cần phải dùng nữa. Trần Đăng khoát tay áo, triệt hạ đi, hôm nay vô khẩu vị. Tôi tớ nghe vậy phải sợ hãi, Trần Đăng yêu nhất Giang Nam cá lát, ngày thường tất ăn vật này. Hôm nay lại phá lệ không cần, đúng là hiếm thấy. Trần Đăng ngồi một mình phía trước cửa sổ, vọng đình bên trong xuân hoa rực rỡ, lại không lòng dạ nào thưởng thức. Chợt thấy đầu vai ấm áp, lại là ái nữ Trần Giao vì hắn phụ thêm áo ngoài. Phụ thân hình như có tâm sự. Trần Giao nhẹ giọng hỏi, tự Trung Sơn trở về, liền thần sắc không yên. Trần Đăng thở dài một tiếng, phụ nữ chi thủ, Giao Nhi còn nhớ kỹ, vi phụ từng muốn đem ngươi kinh thành sự tình. Trần Giao gật đầu, mặt lộ vẻ ảm đạm, nhưng Lý gia đã khéo léo từ chối thông gia chi mời. Trần Đăng trầm giọng nói, bây giờ bất luận thông gia hay không, chỉ sợ bọn ta đều muốn vào kinh thành ở lại. Trần Giao ngạc nhiên, chúng ta? Phụ thân chi ý là, ừ, chúng ta cả nhà. Trần Đăng ánh mắt sâu xa, chỉ là con đường phía trước mênh mông, còn không biết có bao nhiêu lực cản. Trần Giao thông minh, lập tức rõ ràng trong đó có thiếu, phụ thân như về triều, kia Giang Nam binh quyền, tất nhiên là giao cho người khác. Trần Đăng không cần nghĩ ngợi, hôm nay Giang Nam đại tộc đến đây, mặt ngoài phản đối khoa cử, kỳ thực thăm dò ta chỉ lập trường. Nếu ta rời trước, bọn họ tất ngược lại định bợ đại soái mới. Trần Đăng đột nhiên nói, Giao Nhi, ngươi cho rằng khoa cử quy chế như thế nào? Trần Giao trầm ngâm một lát, nói, nữ nhi ngu kiến, khoa cử thủ sĩ, dù cũ nát chế, nhưng có thể quảng nạp hiện tại, với nước với dân, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trần Đăng kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi, liền ngươi cũng như vậy nghĩ? Phụ thân minh giám, Trần Giao nghiêm mặt nói, Giang Nam sĩ tộc rắc rối khó gỡ, độc quyền hoa lộ, hàn môn tài tử hết cách tấn thăng, cứ thế mãi, tất sinh oán hận. Nữ nhi gần đây đọc lịch sử, thấy Tây Hán chi vòng, chưa chắc không cùng môn phiệt chuyên quyền có quan hệ. Trần Đăng im lặng thật lâu, đột nhiên nói, ngươi lui ra sau, dùng vi phụ tinh tư. Ê! Trần Giao không người trở ra, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bóng lưng của cha, nhìn không được thở dài khẩu khí. Chương 396, đến tột cùng cái dạng gì người mới xứng được với vũ trụ đệ nhất song người danh xưng. 3. Chương 396, đến tột cùng cái dạng gì người mới xứng được với vũ trụ đệ nhất song người danh xưng. 3. Lời nói phân hai đầu, Lý Dực cách kiến nghiệp, xuất khương duy, Lý Trị chờ người xe nhẹ giản tử, hướng Khúc Ca huyện bước đi. Xa giá đến Khúc Ca ngoài thành, huyện lệnh sớm đã được tin, cuốn quýt giang nên đón. Không biết tướng gia giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Huyện lệnh quỳ sát đạo bên cạnh, mồ hôi tuôn như nước. Lý Dực hòa nha nói, không cần đa lễ, bản tướng này đến là vì viếng thăm Lục Bá Ngôn tướng quân, còn mời dẫn đường. Huyện lệnh ngạc nhiên, tướng ra là muốn gặp Lục Tốn. Hắn tự Ngô Vong về sau, liền đóng cửa không ra, cả ngày đọc sách, chính là muốn gặp người này. Lý Dực mỉm cười đánh gãy, đằng trước dẫn đường đi. Lúc này Lục phủ bên trong, Lục Tốn chính tại thư phòng tĩnh đọc Tôn Tử Bình Pháp. Trên phố giai truyền nghe, lại danh đỉnh đỉnh Lý tướng gia yêu nhất đọc cuốn sách này, cũng nhất tôn sùng cuốn sách này. Lục Tốn gần đây cũng là lặp lại nghiên cứu. Thê tử Tôn Thị vội vàng đi vào, thần sắc hoảng loạn, "Phu quân, nội các thủ tướng Lý Dực giá Lâm Quốc à, nói là muốn gặp ngươi." Lục Tốn cầm sách chi thủ khẽ run lên, khẽ thở dài, cuối cùng là tránh không khỏi a. Tôn Thị lo lắng nói, "Phu quân dự định ứng đối ra sao?" Lục Tốn để sách xuống cuốn, sửa sang lại y quan, người tại thấp dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu. Hắn chính là đương triều thủ tướng, ta chính là bạch thân bình dân, há có không gặp lý lẽ. Thế là suốt cả nhà già trẻ đang trong quá trình mở ra môn, chỉnh áo ra nên đón. Thấy Lý Dực xa ra đến, Lục Tốn không người tiến lên, xá dài nói, "Thảo dân Lục Tốn, cung nên tướng gia đại giá." Lý Dực vội vàng xuống xe, tự tay đỡ dậy Lục Tốn, thân thiết gọi nó biểu chữ. "Bá Ngôn làm gì đa lễ? Người ta xác nhận quen biết cũ. Năm đó gặp nhau lúc, Bá Ngôn trên là nhẹ nhàng tiểu tướng, bây giờ đã là danh chấn giang nam đại đô đốc." Lục Tốn túi đầu nói, hổ thẹn. Năm đó trẻ người non dạng, lại dám cùng tướng gia là địch. Thực là không biết tự lượng sức mình, xấu hổ cũng xấu hổ cũng. Lý Dực xem Lục Tốn thần thái khiêm tốn, biết hắn duy cầu bảo toàn gia tộc, bò bò giữ mình. Năm đó hăng hái thiếu niên đô đốc, bị Tuế Nguyệt ngăn trở thành như vậy, chắc hẳn trong lòng cũng là mọi loại khổ sở bất đắc dĩ a. Đối với Lục Tốn mà nói, trước đây bị Tôn Quyền miễn quan, hắn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, cho nên đoạn thời gian kia bao quát hiện tại, hắn đều một mực duy trì địa thấp, thật không dám xuất đầu lộ diện. Bởi vì chỉ có bảo toàn tự thân, mới có thể bảo toàn gia tộc, bảo toàn chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, hán quân vẫn là tìm tới cửa. Càng không có nghĩ tới, tìm tới cửa thế mà còn là triều hán nhân vật Phong Vân Lý Dực bản thân tự thân tới cửa. Thế là liền nhẹ lời an ủi. Ngày xưa đều vì mình chủ, Bá Ngôn không cần lo lắng. Bản tướng lần này năm tuần, ý tại phủ định Giang Nam. Lục thị chính là Giang Nam vọng tộc, Bá Ngôn lại là đương thời anh tài, đương nhiên phải đến tiếp. Lục Tốn liên xưng không dám, tướng bên thua, sao dám cực khổ tướng ra đích thân tới. Lý Dực cười nói, nô quốc chi vong, tội tại tôn quyền vô đạo, cùng đô đốc có liên căn gì? Bá Ngôn dùng binh như thần, hiểu kinh thế trị quốc, chính là đương thời kỳ tài. Lục Tốn bội nói, tướng gia quá khen, mời vào hàn xá tự thoại. Vào tới trong phủ, nhưng thấy bày biện đơn giản, chỉ có đầy giá thư quyển, hiện ra chủ nhân phẩm cách. Tôn thị sai người chuẩn bị đến hội, dù không kịp nô cung xa hoa, nhưng cũng tinh xảo ngon miệng. Thương Duy ấn kiếm thị lập Lý Dực bên trái, Lý Trị đứng hầu phía bên phải, mắt sáng như đuốc, không rời Lục Tốn tả hữu. Qua ba lần rượu, Lý Dực mới nói, Bá Ngôn năm nay bao nhiêu? Lục Tốn đáp, số hưởng 30 có 8. Lý Dực vỗ tay cười nói, y lìa, đang lúc trắng niên, há có thể khốn thủ thư phòng, số hưởng thời gian. Không biết Bá Ngôn nhưng có một lần nữa rời núi chi ý không a? Lục Tốn chán là nói, vong quốc chi tướng, có gì mặt mũi lại sĩ tân triều? Quân lời ấy sai rồi. Lý Dực nghiêm mặt nói, đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, làm xây bất thế chi công, há có thể bởi vì nhất thời ngăn trở mà vứt bỏ chỉ khí? Lại nhìn hiện nay trong triều, hữu tướng Tuân Công đạt tuổi tác đã cao, nửa ẩn vào triều. Tả tướng Lỗ Tử Kính năm trước nhiễm bệnh nhẹ, lực bất tòng tâm, chính là lão phu. Hắn lược ngừng một lát, cũng cảm giác tinh lực này suy, sợ khó ở lâu tướng bị. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lý Dực rõ ràng là ám chỉ nội các tướng vị để chống chỗ. Mọi người đều biết, Lý tướng gia luôn luôn am hiểu hỏa bánh nướng. Lại hắn hỏa bánh nướng, mỗi người cũng đều ăn nó một bộ này. Chủ yếu Lý Dực bánh nướng thật quá lớn, mà lại danh tiếng bày ở nơi đó, thật sự có cơ hội ăn bảo. Cuối cùng cho dù không ăn được, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy là chính mình không đủ cố gắng, phụ lòng Lý Dực chờ mong. Mà tuyệt không phải Lý Dực đang xáo lộ chính mình. Hiển nhiên, vừa mới Lý Dực hỏa bánh nướng, chính là trực tiếp ám chỉ Lục Tốn có cơ hội đi vào nội các cao tầng, trở thành lô túc, tuân du dự bị, thậm chí tương lai chấm mút thủ tướng đại vị cũng không phải không có khả năng. Tôn thị ở bên cạnh nghe được tâm động, vội vàng khuyên đủ, phu quân, hắn thất đợi ta Tôn thị không tệ, vậy hạ dày rộng, tướng gia nhân đức, này chính phu quân đền đáp thời điểm. Lục Tốn trầm ngâm thật lâu, mới nói, tướng gia ưu ái như thế, Tốn sao dám chối từ? Chỉ là, Lý Dực nâng chén nói, Bá Ngôn không cần lo ngại, như nguyện rời núi, liền theo ta hồi Lạc Dương, trước đảm nhiệm binh bộ thị lang, quen thuộc hướng vụ, về sau lại từ từ điều nhiệm rời thăng, ngươi nhìn là như thế nào? Lục Tốn rốt cuộc đứng dậy, nâng chén kính tặng, tướng gia ơn chi ngộ, Tốn suốt đời khó quên, nguyện theo tướng gia vào kinh thành, ra sức châu ngựa. Hai người đối ẩm hết sạch, nhìn nhau mà cười. Nhưng nụ cười phía dưới, các dấu tâm tư. Thiệt xong, Lý Dực cáo tử. Trước khi đi chợ đối Lục Tốn nói, Bá Ngôn có biết vì sao ta tất mời ngươi rời núi? Lục Tốn cung kính nói, mời tướng gia chỉ rõ. Giang Nam dục định, không phải dựa vào võ lực trấn áp, càng cần văn hóa dung hợp. Lý Dực ý vị thâm trường đạo, Lục thị vì Giang Nam sĩ tộc lãnh tụ, Bá Ngôn xuất sĩ triều đình, Giang Nam sĩ tộc tất nhau nhau bắt trước. Đây là an định Giang Nam phía trên sách. Lục Tốn ngầm hiểu, Tốn tất dốc hết toàn lực thúc đẩy Nam Bắc dung hợp. Cách Lục phủ, Lý Trị nhịn không được hỏi, phụ thân coi là thật muốn tiến Lục Tốn đi vào cát? Lý Dực mỉm cười, Lục Bá Ngôn chính là vương tá chi tài, không cần đáng tiếc. Nhưng có thể hay không vào cát, còn phải xem hắn sau này biểu hiện. Khương Duy lo lắng nói, chỉ sợ Giang Nam sĩ tộc bởi vậy đắc thế, đôi to khó bấy. Lý Dực nhìn về nơi xa chân trời, thản nhiên nói, trị quốc như đánh cờ bây, có khi cần xá tử lấy thế. Dù Lục Bá Ngôn một người, có thể an Giang Nam bách tộc, sao lại không làm? muốn phủ định Giang Nam là không thể nào không cần Giang Nam đại tộc, bởi vì bọn hắn trên tay nắm giữ trọng yếu nhất tư liệu sản xuất cùng phần tử trí thức, cho nên Lý Dực đối đại thế gia thái độ mãi mãi cũng là áp chế kết hợp lý lợi dụng, cái gọi là lấy đấu tranh cầu hợp tác, tác hợp tác tổn, lấy thỏa hiệp cầu hợp tác, tác hợp tác vong. Lý Dực đối thế gia thái độ chính là như thế, tại đấu tranh bên trong đặt thành hợp tác, mà không phải đơn thuần tiêu diệt đối phương. Xã hội vận chuyển là định chức cần phải có người nắm giữ tư liệu sản xuất, mà nắm giữ hắn người chính là đại tộc, mà nếu như hắn có thể đời đời nắm giữ chính là thế gia. Sáng sớm hôm sau, nô cung trên đại điện, quan lại tụ tập, lấy Lý Dực cầm đầu, Trần Đăng làm phụ, Phạt Ngô chư tướng chia nhóm hai bên, Giang Nam các nơi quan viên cùng tiền triều nô quốc cựu thần đều ấn phẩm chật đứng trang nghiêm. Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có đèn cung đình ánh nến đôm nốt rung động. Lần này nô cung đại hội là Lý Dực Nam tuần kết thúc hội nghị tổng kết. Lý Dực đảo mắt đám người, chậm rãi mở miệng, Giang Nam cố định đều lại chư vị đồng tâm hiệp lực. Hôm nay đại hội đã làm tổng kết năm tuần, cũng vì sáng tỏ ngày sau phương lược. Thế là bắt đầu dần dần xem xét Giang Nam chính vụ, thưởng công phạt tội, phân tích cặn kẽ. Chư tướng quan viên đều nín hơi ngưng thần, dù cảm giác buồn tẻ, cũng không dám có chút lười biếng. Tại trải qua dài dằng dặc hội nghị tổng kết nói chuyện về sau, Lý Dực lời nói xoay chuyển, Giang Nam sự tình đã xong, nhưng có một chuyện liên quan đến nền tảng lập quốc, cần trước mặt mọi người nói rõ. Đám người mừng rỡ, đều dương mắt nhìn lên. Lý Dực ánh mắt băn khoăn một vòng, nghiêm mặt nói, ngày xưa bản tướng sáng lập nội các lúc, liền lập xuống quy củ, thủ tướng nhiệm kỳ, lấy hai vị làm hạt định. Bây giờ lão phu nhiệm kỳ đã đủ, làm tối vị nhượng chức. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Lý Dực lại ném ra ngoài một câu long trời lở đất ngữ điệu, kinh nội các thương nghị, bệ hạ khẳng định. Đời tiếp theo thủ tướng nhân tuyển đã định, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi trên người Trần Đăng, để cho Trần Nguyên Long tướng quân tiếp nhận. Trong điện lập tức vỡ tổ tới. Trương Hợp, Tư Hoàng, Trương Liêu chờ Hà Bắc hệ tướng lĩnh sắc mặt đại biến, nhao nhao ra khỏi hàng, tướng gia nghĩ lại. Trương Hợp vội la lên, quốc gia chính vào thời buổi rối loạn, há có thể vô tướng gia trấn giữ. Tư Hoàng càng là quỳ xuống đất trần tình, tướng gia như lui, như cao ốc gãy trụ, sợ không phải quốc gia chi phúc a. Trương Liêu cũng nói, còn mời tướng gia lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hà Bắc tướng lĩnh đều sợ hãi, bởi vì Lý Dực một khi lui, Hà Bắc quân tướng sẽ mất đi một tòa cự đại chỗ dựa. Vì sao Hán quân bên trong, Hà Bắc quân danh xưng đệ nhất lục quân? Đây còn không phải là bởi vì bọn hắn lương tựa thủ tướng, đạt được tài nguyên nghiêng nhiều nhất. Xảy ra chuyện, có thủ tướng đỉnh lấy, bọn hắn đương nhiên có thể hoành hành không sợ. Có thể Lý Dực một khi lui, Hà Bắc quân chỉ sợ ngày sau cũng không còn có thể tại Hán quân bên trong riêng một ngọn cờ, độc lĩnh phong tao. Cái khác quân hệ quan tướng, như Tam Bá, Hoắc Tuấn chờ người thấy thế, cũng đành phải tượng trưng quyết can, việc này lớn, mời tướng ra nghĩ lại. Mà Hoài Nam hệ tướng lĩnh cùng nô quốc cựu thần im lặng không lên tiếng, đều sợ gây chuyện, đối với cái này cầm quan sát thái độ. Khương Duy cùng Lý Trị hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh nghi, việc này tới quá mức đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lý Dực đưa tay ngừng lại ồn ào, bình tĩnh nói, việc này không phải nhất thời hứng khởi. Nam tuần trước đó, lão phu đã cùng bệ hạ từng nghị, bệ hạ cũng đã chuẩn đấu. Hắn chuyển hướng Trần Đăng, Nguyên Long, hôm qua chi ngôn, ngươi có thể ghi nhớ rồi. Trần Đăng sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy xá giải. Thủ tướng chi vị, trách nhiệm trọng đại. Treo lên tài sơ học tiện, sợ phụ tướng gia cùng bệ hạ kỳ vọng cao. Lý Dực đi xuống chủ vị, tự tay đỡ dậy Trần Đăng, lão phu cùng bệ hạ đều tin Nguyên Long chi năng. Ngày sau nếu có nghi nan, lão phu tất toàn lực tương trợ, bệ hạ cũng sẽ hết sức ủng hộ. Dứt lời đảo mắt đám người, việc này tại chư vị xung kích quá lớn, tạm thời nghỉ ngơi một lát, tốt sinh suy nghĩ. Nói xong nhưng vẫn quay người rời đi, lưu lại cả điện ngạc nhiên văn võ bá quan. Lý Dực vừa đi, Hà Bắc hệ tướng lĩnh lúc này nhao nhao đuổi theo ra, tướng gia dừng bước. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khương Duy, Lý Trị chờ chết chung cũng theo sát mà ra. Trong ngay mắt, trong đại điện lại chỉ thừa Hoài Nam hệ tướng lĩnh, nô quốc cựu thần cùng một chút quan sát quan viên, bồi tiếp lẻ loi trơ trọi đứng ở trước điện Trần Đăng. Trần Đăng độc lập trong điện, nhìn qua nối đuôi nhau mà ra Hà Bắc chư tướng, sắc mặt biến huyễn không chừng. Một tên nô quốc cựu thần cười lạnh nói, Hà Bắc chư tướng hiển nhiên khúc phục, thủ tướng ngày sau chỉ sợ khó làm. Trần Đăng im lặng thật lâu, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, chư vị có biết Lý tướng gia vì sao tuyển tại lúc này tuyên bố việc này? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ nghi hoặc. Trần Đăng chậm rãi nói, tướng gia hôm qua cùng ta nói chuyện, lời nói Giang Nam sơ định, Nam Bắc ngăn cách chưa tiêu. Nếu do ta cái này Hoài Nam xuất thân người đảm nhiệm thủ tướng, có thể bày ra thiên hạ triều đình không phân Nam Bắc, chỉ cần có tài là nâng. Trương Thừa giật mình, như thế nói đến, tướng gia là dụng tâm lương khổ. Trần Đăng gật đầu. Nhưng đây cũng là cực lớn mạo hiểm. Nếu ta không thể phục chúng, ngược lại sẽ tăng lên Nam Bắc đối lập. Hắn chợt cất cao giọng lượng, cho nên hôm nay lưu tại này địa người, bất luận là Hoài Nam đồng bào, vẫn là nô quốc cựu thần, đều là ta Trần Nguyên Long nhất định phải nể trọng chi lực. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi nguội. Tốt rồi, chư vị đều ngồi xuống đi. Lão phu hôm nay cũng cùng các ngươi nói một chút lời trong lòng. Trong đại điện, Trần Đăng độc lập thật lâu, mới chậm rãi còn lưu tại trong điện quần thần mở miệng, xúc động thở dài nói, Lý tướng gia có thể chủ động buông xuống thủ tướng chi vị, mà ta lại bởi vì tham luyến Giang Nam quyền hành, nhiều lần sinh chi tiết, cho ta vị huynh đệ kia thêm không ít phiền phức. Cho đến hôm nay, mới biết ta tới cảnh giới, thực có khác nhau một trời một vực. Lý tướng gia cảnh giới cao hơn ta thực tế là rất rất nhiều. Lý Tử Ngọc người này, thật là ngàn vũ trụ cổ đệ nhất song người. Chúng thần nghe vậy, đều trầm mặc không nói. Lý Dực cử động lần này không chỉ giúp triều đình thu hồi Giang Nam binh quyền, còn không có bạc đãi huynh đệ. để Trần Đăng bình ổn rơi xuống đất, thậm chí tiến thêm một bước. Đây không phải xong người là cái gì? Chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào đến, cũng rất khó tại cái này hai đầu chắn hoàn cảnh hạ làm càng tốt hơn. Lòng dạ như vậy, như thế mưu lược, sắp thực xứng đáng một tiếng xong người xưng hô. Lời còn chưa dứt, chợt thấy Trần Tiểu đội vàng vào điện, sắc mặt hoảng loạn, đại tướng quân lại mượn một bước nói chuyện. Trần Đăng liền giật mình, nói: "Nơi đây đều là theo ta nhiều năm người, có lời gì không ngại liền ở đây nói rồi đi." Trần Tiểu đành phải ở đây mở miệng, đội la lên: "Đại tướng quân chúng kế vậy, sang năm triều đình liền muốn tại cả nước phổ biến khoa cử, đây là rất được tội nhân sự tình. Năm trước gần như chỉ ở Hà Bắc, Từ Châu chờ làm thử, đã gặp thế gia đại tộc mãnh liệt phản đối. Mà Giang Nam mới định, sĩ tộc rắc rối khó gỡ, không thiếu trăm năm thế gia. Nếu năm sau phổ biến cả nước, Giang Nam sĩ tộc tất hợp nhau tấn công." Hắn thấy Trần Đăng không nói, càng gấp, Lý tướng ra lệnh vào lúc này từ nhiệm, rõ ràng là muốn tướng quân làm cái này ác nhân. Hắn cũng thuộc về cái công thành lui thân mỹ danh, lại đem khoai lang vòng tay ném cùng tướng quân. Một khi đó lấy, hậu thế sử bút như sắt, tất trùng điệp phê phán. Trần Đăng sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi trong chính điện đi qua đi lại. Quân thân ánh mắt tề tụ, đều muốn biết mới thủ tướng như thế nào quyết đoán. Trần Đăng đảo mắt đám người, xúc động nói: "Một người chi vận mệnh, cố cần tự thân phấn đấu, tuy nhiên cẩn thuận lịch sử thủy triều lưu. Treo lên buồn không biết, ta một Hoài Nam võ tướng, làm sao có thể nhập chủ Lạc Dương, vinh dự nhận được thủ tướng chi vị?" Hắn dừng một chút, âm thanh dần cao: "Hôm qua Lý tướng gia cùng ta nói chuyện, lời nói nội các đã định, từ ta tiếp nhận. Ta buồn chối từ, lời nói tài sơ học thiện, không chịu nổi chức trách lớn. Nhưng tướng gia tặng ta một câu thơ, gọi: Miễn là có lợi cho đất nước, thì sống chết cũng không tử, há vì họa phúc riêng mà trốn tránh sao?" Trong điện lập tức yên tĩnh. Trần Đăng mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói: "Trần Tiểu lời nói khoa cử sự tình, ta ha không biết này trọng. Nhưng đã vì quốc gia đại kế, dù ngàn vạn người ta tới vậy, dù có ngàn vạn người phản đối, ta cũng làm dốc hết sức đảm đương. Cái này nội các thủ tướng chi vị, ta đón lấy." Chương 397, là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải thủ tướng có được quyền lực, tương lai đường dài lắm. Một, chương 397, là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải thủ tướng có được quyền lực, tương lai đường dài lắm. Một, Ích Châu, Thành Đô. Ngụy Vương cung trong, trung sớm sơ minh. Tào Duệ lâm triều, đại hội bách quan. Trên kim điện, thuốc lá lượn lờ. Văn võ phân loại, trang nghiêm phi thường. Thừa tướng Từ Mã Ý dâng ra gương tốt một phòng, ra ban tấu nói: "Thần ý nói, tiên vương lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, nay Ích Châu mệnh tệ, này thành nguy cấp tổn vòng chi thu cũng. Nhưng thị vệ chi thần không ngừng vào trong, trung trí chi sĩ quên thân tại bên ngoài người. Đóng đuổi tiên vương chi khác biệt gặp, dù báo chi tại vương thượng cũng. Thành nghi khai trương thánh nghe, lấy quang tiên vương di đức, rộng lớn chí sĩ chi khí. Không nên tự coi nhẹ mình, dẫn dụ mất nghĩa, lấy nét trung gián con đường cũng. Cung trong trong phủ, đều làm một thể. Chắc phạt bình luận, không nên dị động. Nếu có làm điều phi pháp cùng vì trung tiện giả, nghi giao có ti luận này hình thượng, lấy chiêu vương thượng vừa sáng lý lẽ. Thân buồn Hà Nội thư sinh, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Kiến An năm bên trong, Lý Dực cấu họa, cử binh đổ ta tông tộc. Hủy thần tổ miếu, Tư Mã thị hơn 300 miệng máu nhuộm hoàng hà. Bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm vô gà gáy. Tiên vương ai thần cơ khổ, thu lấy quân chính, thần dám không máu chảy đầu rơi lấy báo thâm cửu. Cho nên tháng năm độ lư, xâm nhập khô cằn. Nay phương Nam đã định, man di quất phục. Nhưng đao binh chi uy có thể trấn huyết tộc, nhân đức chi hòa không vào chứng lệ. Thần lấy liệt hỏa liệu nguyên chi thế tàn sát hết phản loạn, không phải không biết nhân đức có thể hóa di địch, nhưng phi thường chi thế làm dùng phi thường kế sách. Nay mạt mã tam trở, binh giáp đã chọn. Làm xuất tướng sĩ Bắc gia Tần Xuyên, tuyết gia quốc chi hận. Ngụy Hán Lưu bị chiếm đoạt Trung Nguyên, tiếm xương chính thống. Nhưng này dung túng Từ Châu vây cánh cướp ruộng đất, Trung Nguyên si dân ai cũng nghiến răng. Ta quân dù ở chết Tây Thủy, nhưng theo sơn xuyên chi hiểm, được ba thuộc chi tha. Càng thêm tướng sĩ mang báo thủ ý chí, này cơ hội trời cho cũng. Nguyễn Vương thượng thụ thần tiết độ chi quyền, thần làm thân đốc tam quân, bắc định Trung Nguyên. Nếu không thể tiêu bị thủ cấp, treo chi cửa đồng, tắt mời trị thần bại quân chi tội. Vương thượng cũng nghi tư khóa thiện đạo, thẩm tra và tiếp nhận nhãn ngôn, sâu đổi tiên vương di chiếu. Đến nỗi châm chức tăng giảm, tiến tận trung nói, tắt vương bình, đặng ngãi, chưa duệ chi đảm nhiệm cũng. Nguyễn Vương thượng nhờ thần lấy thảo tặc hương phục hiệu quả, không hiệu tắc trị thần chi tội, lấy cáo tiên vương chi linh. Thần lâm biểu nước mắt huyết, không biết lời nói. Lục thượng thư sự, thần tư mã ý khấu đầu lại bái. Tào Duệ lâm biểu, mặt hiện thần sắc lo lắng, nói, thừa tướng Nam Trinh mới trở về, xa liên quan gian nan, mới hồi đều, ngồi chưa an tịch, nay lại dục bắt trinh, sợ phí công nghĩ. Tư mã ý xúc động nói, thần chịu tiên vương ơn chi ngộ, dù máu chảy đầu rơi, không thể đền đáp. Nay quốc gia gian nan, xã tác lật úp, Lưu bị tiếm hảo, thiên tử long đong. Nếu không thừa này cơ hội tốt bắt phạt, chờ đến khi nào? Chợt ban bộ bên trong thái sử lệnh Tiêu Chu ra ban tấu nói, thần đêm xem thiên tượng, phương bắc vượng khí chính thịnh, tinh diệu lần minh, không thể đổ cũng. Ngược lại mặt hướng Tư Mã Ý, nghi ngờ nói, thừa tướng rất rõ thiên văn, cớ gì mạnh bỉ? Tư Mã Ý phất tay nào nói, thiên đạo biến rời không thường, há có thể công nghệ? Tích võ vương phạt chủ, thái công vọng xem sao mà tiến, há bởi vì thiên tượng cản trở? Ý ta đã quyết, trước chú quân hang trung, coi động tĩnh mà làm sao? Tiêu Chu khổ gián nói, thừa tướng nghĩ lại. Lần trước Nam Trinh, tuy được tiểu thắng, nhưng sĩ tốt kiệt sức, lương thảo không kế. Nay ra cắt lượng chấn giữ quan trung, đại hưởng quân sĩ, cực không dễ lấy. Nếu như bắt phạt, sợ cực khổ mà vô công. Tư Mã Ý nghe vậy không vui, trầm giọng nói, thái sử làm sao để cao chí khí của người khác, diệt uy phong mình. Tiêu Chu chợt nhìn thẳng Tư Mã Ý, nghiêm nghị nói, hạ quan dám hỏi thừa tướng, lần này bắt phạt, đến tột cùng là vì khôi phục Trung Nguyên, vẫn là vì báo Tư Mã gia thủ riêng. Trong điện lập tức xôn xao. Tào Duệ nhíu mày, Tiêu Khanh cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Chu giật đầu, vương thượng minh giám. Ti Mã thừa tướng cùng Tề Quốc thủ tướng Lý Dực có diệt tộc mối thù, hủy ra mối hận. Lần này bắc phạt, sợ tư tâm nặng như công nghĩa. Tư Mã ý mặt không đổi sắc, thong dong trả lời, công và tư vốn là một thể. Gia Cát Lượng phạm ta cương thổ, Lý Dực hủy quê hương của ta. Nay đã vì nước thủ, cũng vì gia hận. Thân vì quốc gia thảo tặc, kiêm báo gia cửu, có gì không thể? Tiêu Chu khóc ra nói, thừa tướng, bây giờ Zét quốc cường thịnh, mang giáp trăm vạn, lương thảo như núi. Ta Bích Châu kiệt sức, hẹp dân bần. Mơ mộng hao huyền lấy đất đai một châu giành lại cửu châu, chẳng lẽ không phải nói chuyện biển vùng ngư? Lớn mật. Tư Mã ý đột nhiên biến sắc, há có thể ra này đại nghịch bất đạo chi ngôn? Vương nghiệp không an phận, ngụy đế không thể chứa. Nay Lưu bị xoán bị, thiên tử long đong, khốn tại Trung Nguyên. Chính là thần tử máu chảy đầu rơi thời điểm, há có thể bởi vì gian nan mà lui tránh? Tào Duệ thấy thế, chính là hòa giải nói, hai khanh lời nói đều vì quốc sự, không cần tranh chấp. Ngược lại lại hỏi quân thần, các khanh nghĩ như thế nào? Đại tướng quân Tào Chân ra ban, thần cho rằng Tiêu Thái Sử nói có lý. Trước tuổi Nam Trinh, tuy được thắng mà bể, nhưng sĩ tốt mỏi mệt, lương thảo tiêu hao quá lớn. Như lại bắc phạt, sợ sức dân chống đỡ hết nổi. Ti Mã thừa tướng mời, lẽ ra lại chậm 2 năm. Phiêu kỵ tướng quân Tào Hưu lại nói, không phải vậy. Tài dung binh, quý ở xuất kỳ bất ý. Nay tề nhân trọng tâm, đều tại Giang Nam. Thừa dịp này chủ lực chưa về, chính có thể một chống mà xuống. Hai bên tranh luận không ngớt. Ba người bọn họ đều là Tào Phi lưu lại ủy thác trọng thần, trong tay riêng phần mình quyền lực cũng không nhỏ. Cho nên Tư Mã ý cái này thừa tướng cũng không thể giống Khổng Minh như vậy, nói một không hai. Càng đừng đề cập, không rõ chi tiết, mà quyết vô lượng. Chỉ ít tại xuất binh bắc phạt trong chuyện này, hắn còn phải nhìn Tào Chân, Tào Hưu sắc mặt làm việc. Một tên sau cùng ủy thác đại thần Triệu Nghiễm rốt cuộc mở miệng, hắn chậm rãi nói, lão thần xem thừa tướng bắc phạt kế sách, không phải vì nhất thời chi khí phách. Chú quân Hán Trung, xem vấn mà động, thực là lao thành lưu quốc cử chỉ. Như được thiên thời, có thể tiến tắc tiến. Như mất đất lợi, có thể thủ tắc thủ. Như thế mới là vẹn toàn. Tư Mã ý hướng Triệu Nghiễm ném đi cảm kích thoáng nhìn, Triệu Công biết rõ ta tâm. Tiêu Chu vẫn rụt lại dán, Tào Duệ đã hạ quyết đoán, quả nhân ý đã quyết, chuẩn thừa tướng chốt đấu. Ngay hôm đó chỉnh bị quân mã, bắc phạt Trung Nguyên, Chu diệt Ngụy Hán. Bài triều về sau, Tư Mã ý độc lưu trong điện. Tào Duệ ân cần nói, thừa tướng có biết quả nhân vì sao chuẩn đấu? Tư Mã ý không người. Thần ngu dốt, mời đại vương chỉ giáo. Tào Duệ chắp tay sau lưng, thở dài, không phải vì bắc phạt tất thắng, thực bởi vì ích châu hẹp. Nếu không ra công, tất ngồi chờ chết. Đây là dùng công thay thủ kế sách cũng. Tư Mã ý cảm khái, đại vương thánh minh. Thứ không dám dâu dếm, thần lần này bắc phạt, ý tại đoạt lấy Lũng Hữu lương đạo. Được Lũng Hữu, tất có thể đổ quan trung. Được quan trung, tất có thể đổ Trung Nguyên. Đây là bền bỉ kế sách. Trương Võ 10 năm xuân, thành đô bên ngoài Bắc Môn 10 dặm. Tinh kỳ che không, giáp trụ diệu nhật. Ngụy Vương Tào Duệ tự mình dẫn văn võ bá quan, vì thừa tướng Tư Mã ý bắc phạt tiệc tiễn biệt. Tào Duệ chấp Tư Mã ý chi thủ, lo hiện ra sắc. Thừa tướng lần này đi, vạn sự cẩn thận. Gia Cát Lượng không phải người dễ dàng giao thiệp, này dùng binh như thần, thừa tướng làm thật chi? Tư Mã ý xúc động nói. Vương thượng chớ buồn. Năm trước tháng 11, thần từng phái quân điểm trợ ra Tả Cốc thăm dò. Gia Cát Lượng quả nhiên tài năng kinh thiên động địa, này tại quan trung đồn điền luyện binh, chuẩn mực nghiêm minh. Như mặc kệ phát triển an toàn, tất thành cái họa tâm phúc. Lúc này bắc phạt, đang lúc đó. Tào Duệ gật đầu, chợt hỏi, thừa tướng lần này bố trí, có thể từng chu toàn? Tư Mã ý thông dong đầu đối, thần đã mệnh Tào Hưu tổng đốc ngự lâm quân ngựa, trấn thủ thành đô. Đặng Ngãi vì tham quân, tham tán quân cơ. Trương Duệ làm trưởng sử, trưởng phủ thừa tướng chuyện. Doãn Mặc vì thu được sĩ, quy chế pháp luật. Khích Đang vì bí thư, văn thư băng lai. Tiêu Chu vì thái sử, xem thiên tượng cắt hung. Văn võ bá quan hơn trăm biên, trung lý thuộc trung chính vụ, tuyệt không có mất. Lúc này, thái sử lệnh Tiêu Chu tiến nhanh tới lại gián, thừa tướng. Thần đêm qua phục xem thiên tượng. Tử vi ảm đạm, tướng tinh chết đi. Bác phản sự tình, còn xin nghĩ lại. Tư Mã ý không vui, thái sử sao mà vũ vậy? Tài dung binh, há có thể tận lại thiên tượng? Ngược lại hướng Tào Duệ, vương thượng, thần đã an bài thỏa đáng. Như Gia Cát Lượng xuất binh chắn Kỳ Sơn, thần tắc chọn tuyến đường đi Tà Cốc. Như Gia Cát Lượng thủ vị Nam, thần tắc chia binh hai đường, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tào Duệ thở dài, thừa tướng nhu lược, quả nhân tự biết chi. Chương 397, là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải thủ tướng có được quyền lực, tương lai đường dài lắm. 2. Chương 397, là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải thủ tướng có được quyền lực, tương lai đường dài lắm. 2. Nhưng Gia Cát Lượng nhiều mưu, thừa tướng còn phải cẩn thận. Tư Mã ý gật đầu, liền hướng Tào Duệ bái biệt, đại vương bảo trọng, thần lần này đi tất phá quốc tặc, khôi phục Trung Nguyên. Tam quân xuất phát, tinh kỳ che giã, qua kích như rừng. 6 vạn đại quân quanh co khúc hủy bắc hành, bụi mù cuồn cuộn, thanh thế trấn thiên. Không nhắc tới, kiến nghiệp nô cung, Lý Dực Nam tuần đã gần đến hồi cuối. Sáng sớm hôm đó, Lương Vương Lưu Lý cùng Lỗ Vương Lưu Vĩnh nhận lệnh vào cung. Tham kiến tướng gia. Lưu Vĩnh cung kính hành lễ. Giữa mạnh khỏe. Lưu Lý tắc bởi vì quan hệ thông gia chi cho nên, lấy thân thích tương xứng. Lý Dực ngồi ngay ngắn công đường, mắt sáng như đuốc, bản tướng nghe nói, Nam Trình thời điểm. Hai người các ngươi bởi vì tôn thị chi nữa một chuyện, suýt nữa binh qua tường hướng, gà nhà bôi mặt đá nhau. Như thế tay trái tay phải vật nhau sự tình, không biết xác thực hay không. Hai người sắc mặt đổi biến. Lưu Vĩnh đội vã không nhịn nổi, vượt lên trước tố cáo, hồi tướng công, lúc ấy Tôn Lô Ban dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiểu Vương dục diệt cỏ tận gốc, làm sao Tam Đệ khăng khăng ngăn cản? Lưu Lý lại không chút hoang mang, đợi Lý Dực ánh mắt chuyển hướng chính mình, mới tự dung nói, sinh nhi chỉ là lo liệu phụ hoàng nhân đức chi chính, ưu đãi tù binh. Tôn thị đã hàng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lưu Vinh thấy tình thế bất lợi, đội vàng giải thích, chỉ là một nữ tử, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nguyện tướng công minh giám. Lý Dực vuốt vuốt dưới cằm sợi râu, trầm giọng nói, hai họa thường bắt nguồn từ nhỏ bé, nhưng việc này đã qua, bệ hạ cũng không muốn gặp ngươi minh đệ bất hòa. Hai người lẫn nhau, đội vàng xưng là, bản tướng này đến, có chuyện quan trọng khác. Nói, Lý Dực từ trong ngực lấy ra một phong chiếu thư. Nhị vương sớm có chuẩn bị tâm lý, ánh mắt sáng rực nhìn qua. Bởi vì chiến sự đã kết thúc, triều đình nhưng không có ý chỉ để bọn hắn các hồi đất phong. Như vậy hiển nhiên là đối minh đệ hai người tại Giang Nam có an bài khác. Nửa non năm này thời gian, hai người đều tại phòng đoán, bọn họ sẽ bị phong tới chỗ đó. Mặc dù Giang Nam chi địa đi qua Tôn thị khai phát, đã thoát khỏi chướng lệ chi địa tiếng xấu. Có thể dù là như thế, các nơi giàu nghèo chênh lệch tí nguyên rất lớn. Chẳng hạn như Ngô địa liền rất giàu, mà Lư Lăng trở dãy núi, đầm lầy vẩn quanh chi địa liền tương đương cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Cho nên đối Giang Nam phong thượng, cụ thể tại chỗ nào là phi thường trọng yếu. Bệ hạ có chỉ, niệm tình ngươi hai người Nam Trinh có công, đặc biệt cho đội phong. Lý Dực lớn tiếng tuyên đọc. Lưu Đĩnh, Lưu Lý lập tức nín hơi ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe. Lô Vương Lưu Đĩnh, đổi phong Lô Vương, thực áp Lô Quận. Lý Dực tuyên đọc chiếu thư, Lô địa giàu có, cá mối chi lợi có 102 Giang Nam, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu Vĩnh vui mừng quá đỗi, liên tục khấu tạ. Lô Quận không chỉ giàu có, càng thêm mối sắt chi lợi, hiển nhiên phụ hoàng đối với hắn phá lệ chiếu cố. Xem ra phụ thân đại nhân vẫn là yêu chính mình. Lưu Vĩnh nội tâm cùng hỉ, vui vô cùng. Lương Vương Lưu Lý, đổi phong Việt Vương, thực áp Hội Kê. Lý Dực tiếp tục tuyên đọc, Hội Kê dù không kịp Lô Quận giàu có, nhưng tiềm lực vô tận, tốt sinh kinh doanh. Lưu Lý trầm ổn tạ ơn. Một bên Lưu Vĩnh lại sắc mặt biến hóa, Hội Kê dù không bằng Lô Quận giàu có, nhưng trong lịch sử Việt Vương câu tiễn trung diệt Ngô Vương phụ sai, chính mình vừa lên làm Ngô Vương, lão cha ngay tại chính mình phía sau cái mông phong cái Việt Vương. Phụ hoàng này phong, thực tế ý vị thâm trường. Lý Dực đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, hòa nhã nói, năm đó Trung Nguyên sơ định, đem các ngươi phong tại Hà Nam. Bây giờ Hà Nam trọng trấn, Giang Nam mới định, chính là lúc dùng người. Bệ hạ đối các ngươi ký thác kỳ vọng cao, vọng hai vị điện hạ chớ phụ thánh nhân. Nhị vương thưa dạ liên thành, rời khỏi ngoài điện. Đợi hai người đi xa, Khương Duy phụ cận thấp giọng nói, tướng gia, ta xem nhị vương đều không phải an phận hạng người, đem bọn hắn phong tại Giang Nam, sợ sinh hậu hoạn. Lý Dực vuốt râu mỉm cười, bá ước có biết bệ hạ thâm ý. Nô địa giàu có thể nuôi trọng binh. Càng du bẩn, nhưng địa lý hiểm yếu. Lưu Lý chi tài hơn xa Lưu Vĩnh, như phong tại giàu có chi địa, tất thành cái họa tâm phúc. Bây giờ như vậy an bài. Khương Duy bừng tỉnh đại ngộ, thể hồ quán đỉnh nói, không phải là muốn nhị vương lẫn nhau chế hành. Đúng vậy. Lý Dực gật đầu, bệ hạ nhân hậu, không muốn bạc đãi thân tử. Nhưng vì củng cố thái tử địa vị, không thể không đi này chế hành kế sách. Có cạnh tranh mới có tiến thủ, như một nhà độc đại, ngược lại không đẹp. Lão Lưu người này chính là quá cảm tính nắm quyền. Trong lịch sử Lưu Phong, chỉ là một cái nghĩa tử, đều hại chết Quan Vũ, kết quả Lưu Bị cũng chỉ là trách cứ hắn vì cái gì không cứu Quan Vũ. Ngược lại là Gia Cát Lượng lo lắng Lưu Phong quá cương mãnh, lực khuyên Lưu Bị mượn cơ hội này giết hắn. Lưu Bị ban chết Lưu Phong về sau, cũng là khóc đến thương tâm gần chết. Xét xử nguyên thoại gọi, trước chủ vì đó lưu nước mắt. Mà đáng giá chú ý chi tiết là, Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị giết Lưu Phong một cái trọng yếu nguyên nhân là, dễ thế về sau cuối cùng khó kiểm soát. Ý là Gia Cát Lượng sợ Lưu Bị sau khi chết, chính mình điều khiển không được Lưu Phong, cho nên muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn. Đây cũng không phải là nói ngoa, bởi vì trong lịch sử Lưu Phong là phó quân tướng quân. Lưu Bị bởi vì có A Đấu, vì đền bù Lưu Phong, chuyên môn thiết quân chức. Trước đây nói qua, phó quân là chuyên chỉ Lưu Bị phó quân. Tức Lưu Bị là chủ soái, Lưu Phong chính là phó soái. Tương đương hắn là Lưu Bị phía dưới quân sự đệ nhất nhân. Nay quân sự địa vị chỉ từ trên chức vị nói là hoàn toàn không thể so Quan Vũ thấp. Cho nên cuối cùng Lưu Bị cũng chỉ là trách cứ Lưu Phong không cứu viện Quan Vũ, mà không phải lấy quân pháp luận xử. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Quan Vũ chính là chỉ huy bất động Lưu Phong. Gia Cát Lượng chính là suy xét đến Lưu Phong quân sự địa vị quá cao, mà lại tính cách lại cương mãnh, tăng thêm này xấu hổ địa vị, năng lực khuyên Lưu Bị giết hắn. Đối với một cái nghĩa tử đều như thế cảm tính năng quyền, càng đừng đề cập Lưu Đĩnh, Lưu Lý hai cái thân nhi tử. Nếu như không phải hoàng vị chỉ có một cái, Lưu Bị hận không thể một người cho bọn hắn phong một cái. Nhưng không có cách, làm vạn dân chi chủ, Lưu Bị vì đại cục suy xét, chỉ có thể tại không bạc đái hai cái thân nhi tử đồng thời, để bọn hắn lẫn nhau chế hành một chút. Lưu Vĩnh năng lực tương đối yếu hơn, liền phong tại giàu có nhất Lô Quốc. Lô Quốc có phong phú mối biển tài nguyên cùng mỏ đồng tài nguyên, tại kinh nghiệm Tôn Quyền khai phát sau, Lô địa thủ công nghiệp, dệt nghiệp, ngành đóng tàu cũng có khá cao phát triển độ. Cứ việc kinh nghiệm chiến hỏa trà đạp, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó, mà năng lực tương đối mạnh hơn Lưu Lý, liền phong tại cằn cỗi, lạc hậu, nhưng địa bàn lớn, tiềm lực cao càng địa. Việt Quốc dây núi vần quanh, giao thông không tiện, nông nghiệp lạc hậu. Duy nhất đáng ra ca tụng chính là ngành đóng tàu công nghiệp nội tình không sai, có thể phát đem càng khai phát tốt phi thường khảo nghiệm quân chủ năng lực cá nhân. Bất quá Việt Quốc nhưng có một cái phi thường trọng yếu chiến lược địa vị, đó chính là nó địa lý đơn nguyên tương đối độc lập cùng phong bế, hướng bắc có Ngô địa làm giám sóc, trực tiếp uy hiếp trung ương khả năng phi thường tiểu. Nghe xong Lý Dực phân tích, Khương Duy nhịn không được cảm khái nói, vậy hạ thánh minh, tướng gia cao minh. Đoạn đường này đi tới, thấy quá nhiều bách tính nghèo khổ. Bây giờ chiến sự kết thúc, hy vọng Giang Nam dân chúng có thể đi ra khốn khổ a. Lúc này chợt có người hầu đến báo, tướng gia, Việt Vương đi mà quay lại, cầu kiến tướng gia. Lý Dực dường như sớm có đón trước, nói một tiếng, mời. Lưu Lý đi vào, không người nói, Sinh Nhi ngu dốt, còn mời Dượng chỉ rõ, phụ hoàng đem Sinh Nhi phong tại hội kề, chính là muốn Sinh Nhi giám thị nhị ca. Lý Dực nhìn chăm chú Lưu Lý, trên dưới dò xét hắn hồi lâu, mới chậm rãi nói, bệ hạ là muốn các ngươi phụ tá huynh trưởng, trung trấn Giang Nam. Huyễn Lân chi địa, gắn bó như môi với răng. Nếu ngươi huynh đệ đồng tâm, có thể bảo vệ Giang Nam thái bình. Như gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ tục tương tàn. Thác sinh linh đồ thán, dân chúng trôi dạt. Dưới ánh đến, chiếu rọi hai người khuôn mặt. Lý Nhi, Lý Dực ngữ khí thả vì nhẹ nhàng chậm chạp. Bởi vì hắn định lên, Lưu Lý cũng là chính mình bên trong sinh. Chính mình cũng không thể quá dày này mỏng kia. Thế là dùng tương đối nhu hòa ngữ khí bổ sung nói, Giang Nam mới định, ngươi cùng Đĩnh Nhi làm đồng tâm hiệp lực, chung bảo đảm nơi đây trưởng trị tự an. Huynh đệ bất hòa, nhất là không công an. Ý tứ mặc dù cùng phía trước giống nhau, nhưng cái trước chính mình là một quốc gia thủ tướng thân phận căn dặn. Chương 397, là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải thủ tướng có được quyền lực, tương lai đường dài lắm. 3, chương 397, là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải thủ tướng có được quyền lực, tương lai đường dài lắm. 3, hiện tại tất càng giống là một cái trưởng bối, căn dặn vãn bối của mình. Lưu Lý không người nói, dựa dạy bảo, Sinh Nhi ghi nhớ. Ổn thỏa cùng nhị ca ở Trung Hòa Thuận, không phụ phụ hoàng cùng dượng kỳ vọng cao. Lý Dực gật đầu, lời nói xoay chuyển, Giang Nam sơ bình, bách phế đại hương. Tích tôn thị chấp chính, quá độ nể trọng danh gia vọng tộc, cho nên thổ địa sáp nhập, thôn tính thành gió, quan lại bao che cho nhau. Bây giờ phổ biến tân chính, càng cần cẩn thận. Sinh Nhi rõ ràng, quốc gia nhưng có chính lệnh, sẽ làm dẫn đầu thừa hành. Như vậy, ngươi như thế nào đối đãi khoa cử quy chế? Lý Dực mắt sáng như đuốc. Lưu Lý trầm ngâm một lát, thong dong trả lời, khoa cử thủ sĩ, tạo điều kiện phát triển tài năng, có thể phá thế gia độc quyền hoạn lộ chi tệ. Với nước với dân, thật là thượng sách. Sinh Nhi ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Lý Dực lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Lập tức nghiêng thân hướng về phía trước, thấp giọng nói, càng dù không kịp nô quận giàu có, nhưng giáp biển nhiều núi, có khác ưu thế. Làm coi trọng thủ công nghiệp cùng ngành đóng tàu, khai phát muối biển chi lợi. Đợi một thời gian, chưa hẳn không bằng nô điện. Lưu Lý trong mắt lóe lên hiểu ra chi quang, tạ di phụ chỉ điểm. Sinh Nhi ổn thỏa gắng sức phát triển tạo thuyền cùng muối biển. Không phụ phụ Hoàng Phong Việt Vương dạy ý. Đang khi nói chuyện, người hầu dẫn một người đi vào. Nhưng thấy người đến tuổi trừng ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò, chính là trước nô quốc thừa tướng Cố Ung, cũng là Giang Nam đại tộc một trong. Hôm nay hắn cũng bị Lý Dực định ngày hẹn. Tội thần Cố Ung, bái kiến tướng gia, bái kiến Việt Vương. Cố Ung vừa mới được cho biết vị bên trong kia vương gia cùng là Việt Vương. Nói cách khác hắn tương lai hội trưởng Lưu Giang Nam. Đối mặt vị này mới tới phiên vương, Cố Ung không người thi lễ, tư thái khiêm tốn. Lý Dực tự tay đỡ dậy, nguyên thán tiên sinh không cần đa lễ. Bệ hạ biết ngươi hiền năng, đặt mệnh bản tướng đến đây thăm viếng. Cố Ung cảm kích nói, mông tướng gia không bỏ, Ung cảm động đến rơi nước mắt. Lý Dực nghiêm mặt nói, quốc gia dục bắt đầu dùng hiện tại, mô phỏng mặc cho ngươi vì Dương Châu thứ sử, thủ tướng Giang Nam chính vụ. Ngươi khả năng đảm nhiệm hay không? Cố Ung nghe vậy chấn động. Hắn biết do vấn đề này thâm ý, Cố thị chính là Giang Nam gia tộc quyền thế một trong, chính mình lại là Ngô quốc cựu thần. Lý Dực cử động lần này rõ ràng là muốn buộc hắn tại triều đình cùng Giang Nam thế gia ở giữa làm ra lựa chọn. Đương nhiên, đứng ở triều đình góc độ suy xét, cũng là vì tiến một bước tiêu trừ Nam Bắc ngăn cách, giảm bớt người Giang Nam đối triều đình hận ý trong điện nhất thời yên tĩnh, duy nghe ánh đến đôn đốt rung động. Thật lâu, Cố Ung hít sâu một hơi, kiên quyết nói, Ung nông triều đình không bỏ, dám không tận tụy hiệu mệnh, sẽ làm tận hết chức vụ, phổ biến tân chính, lấy báo bệ hạ ơn chi ngộ. Lý Dực vỗ tay cười to, tiến lên chấp Cố Ung tay nói, thiện. Nguyên Thán quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, lập tức đập này vai nói, sang năm Giang Nam phổ biến khoa cử, còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Giang Nam thế gia nếu có dị nghị, ngươi làm như thế nào xử trí? Cố Ung kiên định nói, khoa cử thủ sĩ chính là triều đình quốc sách, Ung tất làm gương tốt, dẫn đầu rủi xuống phạm. Nếu có cản trở tân chính người, làm theo nếp xử trí, tuyệt không nhân lượng. Kỳ thật đây chính là khóa lại một nhà, đắc tội ngàn vạn gia. Cứ việc khoa cử sẽ đánh vỡ thế gia độc quyền quan chức đặc quyền, nhưng đối Cố gia mà nói lại có ảnh hưởng gì đâu? Dù sao bọn hắn đã là triều đình chó săn ăn cơm nhà nước, đã đắc đạo thăng thiên, bán các ngươi cũng liền bán. Dù sao Cố gia ít nhất phải trước lên như diều gặp gió mấy năm. Rất tốt. Lý Dực hài lòng gật đầu, có Nguyên Thán chủ trì Giang Nam chính vụ, bản tướng liền có thể yên tâm về triều. Đợi Cố Ung lui ra, Lưu Lý ở bên cạnh không khỏi khen, dượng dùng người chi diệu, lệnh Sinh Nhi tốt sinh bội phụ. Cố Nguyên Thán tại Giang Nam sĩ tộc bên trong uy vọng rất cao, từ hắn phổ biến qua cử, lực cản tất giảm. Lý Dực ý vị thâm trường nói, đạo trị quốc ở chỗ cân bằng. Dùng người Giang Nam trị Giang Nam địa, dùng con cháu thế gia phá thế gia tệ. Ở trong đó phân tất, ngươi ngày sau tự sẽ trải nghiệm. Lý Dực xa giá lên đường ngày hôm trước, Việt Vương Lưu Lý đặc biệt đến Trần Đăng phụ thượng tiếp. Trần Đăng nên đến phòng chính, mỉm cười chắp tay, chúc mừng Việt Vương được phong hội kê, đây là bệ hạ hậu ái. Lưu Lý cười khổ đáp lễ, đất phong dù rộng, nhưng giàu có không kịp lương quốc một nửa. Càng tích xa, dân phong trương hóa, bổn vương đầu vai gánh quả thực không nhẹ. Con đường phía trước dài rằng giặc gánh nặng đường xa. Trần Đăng hòa nhã nói, Việt Vương tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể tạo phúc một phương. Lão phu ở đây cầu chúc Việt Vương tiền đồ như gấm. Lưu Lý mỉm cười lắc đầu, lại chuyển đề tài nói, ngược lại là tiểu vương nên chúc mừng đại tướng quân sắp nhập chủ nội các, vinh dự nhận được thủ tướng chi vị. Trần Đăng cũng lắc đầu tự rêu nói, thủ tướng chi vị, nhìn như tôn binh, thực như dẫm trên băng mỏng. Quyền thế không phải bởi vì vị mà sinh, chính là bởi vì người mà tụ. Lý tướng gia hy vọng rất cao, có thể kỷ luật nghiêm minh. Đổi lại trèo lên, sợ khó phục chúng a. Trần Đăng là cái người biết chuyện, hắn thấy nội các thủ tướng chi vị nào có tốt như vậy ngồi. Là người giao phó thủ tướng quyền lực, mà không phải bởi vì là thủ tướng cho nên có quyền lực. Đổi lại bất luận kẻ nào đến, cũng không thể lại có Lý Dực cao như vậy quyền thế địa vị. Bao quát chính Trần Đăng. Lý tướng muốn Trần Đăng quán triệt phổ biến khoa cử, nếu như Trần Đăng hy vọng không đủ cao, đoán chừng liền người phía dưới đều không sai khiến được. Cũng không cách nào giống Lý Dực nói như vậy bãi miễn người liền bãi miễn người. Đại tướng quân quá khiêm tốn. Lưu Lý nghiêm mặt nói, diệt Ngô chi công, thiên hạ đều biết. Phổ biến khoa cử, nhất định có thể đảm nhiệm. Trần Đăng mỉm cười. Nhận Việt Vương cắt luôn. Không biết hôm nay giá lâm, cần làm chuyện gì? Lưu Lý nói, nghe đại tướng quân ít ngày nữa đem trở lại Lạc Dương, chuyên tới để tiếp. Lập tức lại nói, có khác một chuyện muốn nhờ. Trần Đăng chính là sai người thiết tiến, hai người đối ẩm. Qua ba lần rượu, Lưu Lý chợt chỉnh áo quỳ xuống đất. Trần Đăng kinh hãi, liền vội vàng đem chi đỡ dậy, Việt Vương đây là cớ gì? Gây sát lao thần. Lưu Lý khăng khăng không dậy nổi, nghiêm mặt nói, tiểu vương có một yêu cầu quá đáng, vọng đại tướng quân thành toàn. Lý Dục cầu cưới lệnh ái Trần Giao vì Việt Vương phi. Trần Đăng ngạc nhiên, kinh ngạc nói, việc này không khỏi quá mức đột nhiên. Lưu Lý lại biết, hiện tại không cầu. Chờ Trần Đăng một nhà đi Lạc Dương, sẽ không còn cơ hội. Chính là khẩn thiết nói, bổn vương nguyên lai tưởng rằng đời này làm kính dân xã tắc, không nên xa vào nhì nữ tư tình. Nhưng từ lần trước phụ thượng thoáng nhìn, coi như người trời. Ngày đêm nghĩ chi, mới biết duyên phận tiên định. Trần Đăng trầm ngâm thật lâu, thở dài, tiểu nữ xác thực không muốn cách Giang Nam lấy chồng ở xa đi Lạc Dương. Dứt lời, chính là đứng lên nói, dung lão phu vào phòng hỏi một chút. Nội thất bên trong, Trần Giao ngay tại thêu hoa. Thấy phụ thân đến hỏi, mặt phấn lửng hồng, thấp giọng nói, toàn bằng phụ thân làm chủ. Trần Đăng xem nữ nhi thần sắc, đã biết nó ý trở về yên tĩnh, đỡ dậy Lưu Lý. Tiểu nữ nguyện ý. Hôn sự này, lão phu đáp ứng. Liền gọi Trần Giao ra thấy. Lưu Lý thấy người ấy thức tha mà tới, không khỏi lấy ra trong ngực ví tiền, vật này chính là tiểu thư để lại. Trần Giao xấu hổ tiếp nhận. Đa tạ điện hạ đảm bảo. Kỳ thật, ngày ấy là cố ý lưu lại. Lưu Lý kinh ngạc, hỏi, đây là vì sao? Trần Giao cúi đầu khẽ nói, trông mong điện hạ thấy vật nghĩ người, đừng quên thiết thân. Lưu Lý động dung, chấp này tay nói, có thể được tiểu thư làm phi, quả thật tam sinh may mắn. Trần Giao dương mắt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, thiếp thân cũng mừng rỡ không thôi. Trần Đăng thấy hai người tình đầu ý hợp, mỉm cười tối lui, lưu hai người một mình. Lưu Lý ủng người ấy vào lòng, hòa nhã nói, đối lại chúng ta đến Việt quốc, nhất định phải để nơi đó con dân ăn cư lạc nghiệp. Trần Giao dựa lang quân đầu vai, ôn nhu nói, thiếp thân nguyện theo điện hạ đồng tâm hiệp lực, cộng trị càng điện. Trần Đăng vừa cách Việt vương phủ, liền bị Cam Ninh, Từ Thịnh, Tưởng Thâm, Chu Thái chờ một đám Hoài Nam cũ đem vây quanh. Chư tướng sắc mặt hoảng loạn, Cam Ninh trước tiên mở miệng, đại tướng quân như phó Lạc Dương, ta chờ phải làm như thế nào? Cam Ninh mắt hổ hàm lo. Giang Nam dù định, nhưng các tướng sĩ nỗi lòng chưa thả a. Trần Đăng đảo mắt những này theo chính mình chinh chiến nhiều năm bộ hạ cũ, thở dài một tiếng, nếu không xuất sứ liệu, dưới triều đình một bước liền muốn chỉnh đốn Giang Nam binh quyền. Nhưng chư vị yên tâm, hắn ngữ khí chuyển kiên, trèo lên đã đi vào các, tất không quên bộ hạ cũ. Các ngươi theo ta nhiều năm, đều bách chiến chi tướng, triều đình tự có trọng dụng. Tưởng Khẩm đổi la lên, mặt tướng chờ không phải là tham quyền vị, thực là không muốn cùng đại tướng quân tách rời. Những năm gần đây, đại gia tựa như cùng tay chân huynh đệ bình thường, cùng chung hoàn nạn. Bao nhiêu cực khổ đều đi tới, bây giờ lại ai? Chu Thái ở một bên nói tiếp, đúng vậy. Đại tướng quân đối đãi chúng ta ân trọng như núi. Bây giờ sắp sửa rời xa, ta chờ sao nhẫn tâm cùng đại tướng quân tách rời. Trần Đăng đưa tay ngừng lại chư tướng lời nói, hòa nhã nói, trèo lên ha không biết chư vị tâm ý. Nhưng giá trị này thời buổi rối loạn, càng muốn bình tĩnh. Triều đình đã tạm thời chưa có an bài, các ngươi liền an tâm lưu thủ. Nhớ lấy, làm nhiều nhiều sai, yên lặng theo dõi kỷ biến là hơn. Từ Thịnh trầm ngâm nói, đại tướng quân chi ý, là muốn ta chờ tạm liệm phong mang. Đúng vậy, Trần Đăng gật đầu, Giang Nam sơ định, triều đình tất phái người tiếp trưởng binh quyền. Các ngươi làm tận tâm phụ tá, chớ sinh sự tình. Đợi ta trong triều đứng vững, tự sẽ vì chư vị mưu đồ. Chư tướng đều khóc bái, thề chết cũng đi theo đại tướng quân. Trần Đăng từng cái đỡ dậy, ánh mắt đảo qua những này mặt mũi quen thuộc, không khỏi cảm khái, nhớ tới năm đó cùng chống chọi với Tôn Nô, dục huyết phân chiến. Bây giờ Giang Sơn đã định, lại muốn đường ai nấy đi. Cam Ninh bất cao giọng nói, màng liên kết phủ tạng ngàn dặm, ta chờ tâm định viên hướng về đại tướng quân. Ta cũng giống vậy. Ta cũng vậy. Ta cũng thế. Hai ngày về sau, Trường Giang bến tàu tinh kỳ pháp phối. Lý Dực xa ra sắp bắt trở lại. Giang Nam văn võ bá quan cùng đến đưa tiễn. Trần Đăng cùng Lục Tốn đứng sau bay, nhìn qua nước sông cuộn cuộn, đều lộ thần sắc không mớn. Nguyên Long chính là không nỡ cái này mưa bụi Giang Nam. Lý Dực ở một bên cười hỏi. Trần Đăng thở dài, tại nơi này đợi 20 năm, thoáng như hôm qua. Bây giờ rời đi, xác thực khó bỏ. Lý Dực chấp này tay lên thuyền. Quên đi. Chỉ có quên mất quá khứ, mới có thể triển vọng tương lai. Lại đối Lục Tốn đạo, bán luôn cũng như là. Thuyền đến lòng sông, Trần Đăng vẫn liên tiếp nhìn lại. Nhưng thấy Cam Linh các tướng lãnh còn tại bên bờ phất tay, không khỏi hốc mắt hơi nóng. Lý Dực sai người mang tới ly rượu, rót đầy ba chén, đến, vì mới hành trình uống hết chén này. Ba người đối ẩm. Lục Tốn nói, Tốn buồn nô quốc cựu thần, mông tướng ra không bỏ, vì thác trách nhiệm, dám không tận tụy hiệu mệnh. Trần Đăng cũng nói, trèo lên tất tận tâm phụ tá triều chính, lấy báo bệ hạ cùng tướng ra ơn chi ngộ. Lý Dực chỉ phía xa phương bắc, thành Lạc Dương bên trong, còn có vô số khiêu chiến chờ đợi. Tuân công đạt tuổi tác đã cao, đã nửa ẩn vào triều. Lỗ Tử Kính gần nhiễm bệnh trầm kha, cũng sắp sửa lui. Trong triều nhu cầu cấp bách người mới, này chính là hai vị đại triển hành đồ cơ hội. Trần Đăng cũng hiểu được, chính mình tuổi tác cũng không nhỏ. Lần này đi Lạc Dương còn có thể làm mấy năm rồi, lại làm mấy năm, cũng làm bất động. Cảm giác chính mình càng giống là bị bất đắc dĩ, bị Lý Dực lấy ra làm mới cũ tiếp nhận quá độ dùng. Ngược lại là Lục Tốn còn trẻ trung khỏe mạnh, tuổi trẻ tài cao. Tương lai gió nổi mây phun, tất có một chỗ của hắn. Chợt có tàu nhanh đuổi theo, lại là Việt Vương Lưu Lý chuyên tới để tiễn đưa. Trần Đăng thấy trên thuyền còn có nữ nhi Trần Giao thân ảnh, không khỏi mỉm cười. Nhạc phụ đại nhân bảo trọng. Lưu Lý cất giọng nói, tiểu tế chắc chắn tốt sinh quản lý càng địa, không phụ nhờ bà. Trần Giao cũng hô, phụ thân đại nhân trân trọng. Trần Đăng phất tay đáp lại, trong mắt lệ quang lấp lóe. Chính nói gian, chợt thấy bờ bắc bụi mù đại tác một đội kỵ binh lao vùn vụt mà tới, người cầm đầu đúng là Khương Duy. Hắn đã ở hai ngày trước đi đầu mở đường. Tướng ra, Khương Duy tìm ngựa bờ sông, cao giọng bẩm báo. Phương Bắc cơ báo, Tư Mã Ý binh ra tả cốc xâm phạm biên giới, ra các đô đốc tự mình dẫn đại quân lên chiến. Lý Dực biến sắc, quả nhiên đến. Lập tức đối Trần Đăng, Lục Tốn nói, hai vị, xem ra chúng ta về chiều sau đệ nhất kiện đại sự chính là ứng đối Lung Hưu chiến sự. Thuyền lớn xuôi dòng mà xuống, giang nam dần dần từng bước đi đến. Trần Đăng cuối cùng nhìn một cái mảnh này quen thuộc thổ địa, quay người mặt hướng phương bắc, ánh mắt dần dần kiên định. Hành trình mới đã bắt đầu, chờ đợi bọn hắn là càng thêm phức tạp triều đình đánh cờ cùng liên quan đến quốc vận chiến tranh quyết sách. Mà giang nam, tất sẽ tại đám người này đi xa bóng lưng bên trong, mở ra chương mới. Chương 398, khai phủ nghi cùng tam ti, tiết chế thiên hạ binh mã, 1, chương 398, khai phủ nghi cùng tam ti, tiết chế thiên hạ binh mã, 1, giữa mùa hạ thời tiết, Lý Dực một đoàn người rốt cuộc trở về Lạc Dương. Cửa thành mở rộng, Hán đế Lưu Bị tự mình dẫn văn võ bá quan ra nghênh đón. Thần Lý Dực, phục chỉ Nam tuần trở về, may mắn không làm được mệnh. Thần Trần Đăng, Nam Trinh trở về, khấu kiến bệ hạ. Lưu Bị tự mình đỡ dậy hai người, cầm tay thở dài, Tử Ngọc Nam tuần vất vả, Nguyên Long trấn thủ biên cương có công. Chấm lòng rất an ủi. Dứt lời, lại đặc biệt nói với Trần Đăng, tướng quân trấn thủ Hoài Nam hơn 20 năm, nay lại bình định Đông Nô, công tại Sa Tác. Trần Đăng không người, đây là thần thuộc bổn phận sự tình, không dám nói công. Đêm đó, hoàng cung đại sắp xếp tiệc lễ yến. Kỳ Lân điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, sen ca huyên náo. Lưu Bị ngồi ngay ngắn chủ vị, tả hữu phân loại Lý Dực, Trần Đăng. Đồng thời, Lục Tốn chờ Nô Quốc cựu thần cũng tại được mời vào hàng ngũ. Hôm nay chi yến, một là Tử Ngọc Nam tuần khánh công, hai là Nguyên Long diệt Ngô chúc mừng. Ba sao? Ha ha, chính là vì bá ngôn chờ Nô Quốc hiện tại đón tiếp. Lưu Bị nâng chén, Nguyễn Thiên Hạ anh tài, vào hết ta bẫy. Quần thần nâng chén tương hòa, bệ hạ thánh minh. Tiến đến lúc này, Lưu Bị trịnh trọng nói, Tử Ngọc từng lập quy chế, thủ tướng không thể ở trên. Nay này đến kỳ đã đủ, làm chọn hiền thoái vị. Liên chuyển hướng Lý Dực, giao tiếp đại điện, liền do Tử Ngọc chủ bị. Lý Dực không người lĩnh chỉ, thần tuân lệnh. Sau 3 ngày, thủ tướng giao tiếp đại điện tại Lạc Dương Nam cung cử hành. Nội các thành viên nội các toàn bộ trình diện, đại thần trong triều tề tụ một đường. Càng làm người khác chú ý chính là Hà Đông vệ thị, Hoàng Đông Vương thị trở thế gia đại tộc đều phái đại diện tham dự hội nghị, những này môn phiệt tại năm đó trùng kiến Lạc Dương lúc, quên người, quên thủ mục, thời gian chiến tranh quên vật tư chiến lược. Chiến hậu lại tại trùng kiến bên trong quên góp món tiền khổng lồ. Cho nên đặc biệt lấy được vinh hạnh đặc biệt tham dự thịnh điện. Giờ lành đã đến, trung chống tế minh. Lý Dực áo bào tím kim mang, chậm rãi lên đài. Trần Đăng phi áo ngọc quan, theo sát phía sau. Thần Lý Dực, mong bệ hạ tin trọng, đảm nhiệm thủ tướng 10 năm. Khoa này kỳ đã đủ, nhân đây trả lại tư ấn. Lý Dực âm thanh to lớn vang dội, vang vọng đại điện. Lưu Bị gật đầu, chuẩn tấu. Lý Dực chuyển hướng Trần Đăng, nghiêm nghị nói, Nguyên Long tướng quân, hôm nay lấy Giang Sơn xã tắc cần nhờ, vọng chớ phụ thánh nhân. Trần Đăng trịnh trọng quy tiếp, thần Trần Đăng, tất kiệt cánh tay đắc lực chi lực, chết thì mới dừng. Trang nghiêm nhất thời khắc đến. Nội thị nâng thượng một gấm, Lý Dực lấy ra trong đó thanh ngọc lệnh, đây là thủ tướng điều binh Lý Chính tín vật, tự trương võ nguyên niên lúc rèn đúc mà thành. Đây cũng là nó lần đầu truyền thừa. Nay lệnh thụ nhữ, thế thiên tuần săn, dưỡng dục vạn dân. Lý Dực đem thanh ngọc lệnh giao đến Trần Đăng trong tay. Trần Đăng hai tay giơ cao khỏi đầu, trịnh trọng tiếp nhận. Thần cần thụ mệnh. Tất lấy thương sinh vi niệm, lấy xã tắc làm trọng. Trong chốc lát, trung cổ lại minh, bách quan tề chúc, chúc mừng trần tướng. Giang Sơn vĩnh cố. Hà Đông vệ thị đại diện vệ ký ra khỏi hàng dâng tặng lễ vật, vệ thị cần hiến ngọc bích một đôi, chúc mừng mới tướng. Nguyễn Thiên Hạ thái bình, dân chúng an khang. Hoàng Đông Vương thị đại diện Vương Tuấn cũng dâng lên chúc biểu, Vương thị nguyện quên lương 10 bản thạch, trợ mới tướng thi chính. Lưu Bị đại hỉ, đặc biệt ban thưởng ngự tiểu 3 chén. Lý Dực cùng Trần Đăng đối ẩm, nhìn nhau mà cười. Tiến gian, Lục Tốn nhỏ giọng đối bên cạnh Khương Duy nói, vướng vàng như vậy quyền lực giao tiếp, từ xưa nhìn thấy. Lý tướng gia thật người phi thường cũng. Khương Duy cũng nhịn không được than thở. Chính là, tự cổ quyền vị thay đổi, nhiều bạn gió tanh mưa máu. Hôm nay rầm rộ, quả thật thịnh thế hiện ra. Đại điển tiếp tục, sao chúc từng tiếng. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, mới thủ tướng trận đầu báo tác đã lặng yên tiến đến. Tiến đến trung tiêu, Huyền Đức công mặt lộ vẻ quyến sắc, liền chấp Lý Dực chi thủ chúc nói, chấm đi đầu hồi cùng, khanh đương đại chấm tận chủ khách tình nghĩa. Nói xong, tám tên hoàng môn thị lang trưởng Lưu Ly cung đèn dẫn giá mà đi. Lý Dực chấn tay áo đứng dậy, cười vang nói, vậy hạ có chỉ, chư quân làm đều vui mừng suốt đêm, đến à. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Thoáng chốc, trung nhạc vang lên. 24 danh vũ y con hát nhẹ nhàng như hồng, cả sảnh đường đỏ tím nhau nhau nâng chén. Đang chờ hổ phách rượu dịch đổ vào chén dạ quang lúc, chợt thấy tân nhiệm thủ tướng Trần Đăng chấp liền biểu hiện ra mà tới. Từ Ngọc A, Trần Đăng dù lấy Tử Kim triều phục, hai đầu lông mày lại khó nén quyến sắc. Ư Tích Quảng Lăng làm thủy chi lúc, người ta còn có thể liền uống 3 ngày đêm. Nay dù đứng hàng các đầu, phản cảm giác lực bất tòng tâm vậy. Lý Dực lấy mép chén khẽ chạm này tôn, rào rào lên tiếng, hỏi, Nguyên Long cớ gì nói ra lời ấy? Tích đại vũ trị thủy ba qua ra môn mà không vào, nay công năm chưa kịp 60 tuổi, đang lúc lại phụ chính 10 năm. Trần Đăng lắc đầu tự mỉm cười. Ai, lao rồi. Ta sáng nay chải tóc, thấy tơ bạc đã trèo thái dương. Thí dụ như trời chiều dù tốt, cuối cùng gần hoàng hôn. Dựa theo Trần Đăng kế hoạch ban đầu, hắn chính là định tại Giang Nam dưỡng lão, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Cả đời này cũng coi như tiêu sái. Chỉ là Lý Dực cưỡng ép đem hắn kéo đến trung ương tới. Cũng không biết chính mình còn có thể làm mấy năm, dù sao tinh lực của hắn đã kém xa lúc trước. Chính nói thời điểm, bên cạnh Tịch đột khởi ngọc đũa rơi xuống đất thanh âm. Chỉ thấy Hà Đông vệ thị đại diện vệ ký bỗng nhiên đứng dậy, sừng tê châm lại có chút rung động, hắn thở dài hỏi, hạ quan mạ muội, Lý tướng vừa mới lời nói lại phụ chính 10 năm lời ấy cái gì gọi là? Sớm như vậy ngài hay nói ủng hộ Trần tướng, chẳng lẽ không phải có khâm định chi ngại? Cả sảnh đường tiếng nhạc đột nhiên nghỉ, liền chấp kích lang quan đều liếc nhìn, tự trương Võ Nguyên Nguyên xác lập nội các chế đến nay, thủ tướng đều từ các thần đề cử, thiên tử khâm định. Chưa hề có trọng thần trước mặt mọi người luận đến kế nhiệm sự tình. Vệ ký lời này, hiển nhiên lập tức đem Lý Dực đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao trên phố cũng không ít truyền ngôn nói Lý Dực là quyền thần, mặc dù sự thật cũng xác thực như thế. Chúng thế gia đại diện, dựa vào quyền vật tư, chiếm được một chút quan doanh doanh nghiệp kinh nghiệm tư cách. Thời gian chiến tranh, chiến hậu đều quên không ít khoản. Nhưng bọn hắn chân chính quan tâm, vẫn là Trần Đăng sẽ làm bao lâu thủ tướng. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Đăng là nhất định sẽ kiên quyết quen đi Lý Dực tân chính. Lý Dực đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, ngửa mặt lên trời cười to nói, bá du sao mà sai ư? Lão phu không có bất luận cái gì ý tứ kia. Hán luật minh trở, thủ tướng chọn tuyển làm theo nội các pháp. Ta lời nói người, chính là mong đợi không phải khâm định cũng. Bên hông Cửu Long đội theo tiếng cười len ken tấn công, lại vượt trên ngoài điện đồng hồ nước thanh âm. Nhưng tướng gia vừa mới nói rõ, vệ ký còn muốn tranh luận, lại bị Lý Dực chấn tay háo đánh gãy. Như túc hạ tất muốn hỏi ủng hộ hay không, Lý Dực đột nhiên liễm cười, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, ta xác thực ủng hộ Trần Công. Lão phu có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, ta ủng hộ. Nhưng này ủng hộ chính là theo nếp mà đứng, không phải riêng mình trao nhận vậy. Lời còn chưa dứt, ghế chót chợt có một thiếu niên đẩy án mà lên. Đúng là Hoàng Nông Vương thị đại diện Vương Tuấn. Vương Tuấn đến từ Hoàng Nông hầu người, không phải là Lạc Sam Kỳ hầu người, chính là Hoàng Nông quận hầu người mới cũng. Các gia tộc đại diện, phần lớn là lớn tuổi hạng người, duy Vương Tuấn trẻ tuổi nhất. Hắn xuất thân từ thế hệ vì 2000 thạch quan lại nhà. Gia tộc đời đời đều có người trong triều làm quan, là hoàn toàn không kém Hoàng Nông Dương thị hào môn. Mà Vương Tuấn từ nhỏ bát thông điển tịch, tư mạo tuấn mỹ, thời mở khoáng đạt, rộng rãi có đại trí. Đồng thời, hắn cũng là Tây Tấn danh thần, tham gia qua diệt Ngô Chi chiến triều Tấn danh tướng. 10 năm trước, Lưu Bị vừa mới vào ở Lạc Dương lúc, bách phế đại hưng. Vương gia cũng là tích cực xuất lực, ra người ra tiền, tích cực hỗ trợ xây dựng cung thất. Bởi vì lần này hợp lý nhập cổ phần, Vương gia tiến một bước củng cố tại Hoàng Nông địa vị. Vương Tuấn làm trong gia tộc thanh niên tài tuấn, cũng là tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm Hà Đông xử lý. Lý tướng, thiếu niên vừa mới mở miệng, tức bị Lý Dực lấy thủ thế ngừng lại. Xem chư quân đều thế gia tuấn kiệt, sao không hiểu lấy rủi đâm đuổi nỗi khổ độc. Lý Dực chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, lão phu tung hoành tứ hải lúc, viên bản sơ chiếm cứ Hà Bắc, tôn bá phủ khiếu ngạo giang đông, tào mạnh đức hùng cứ trung nguyên, chính là nệ chính bình như vậy cổ sĩ, cũng từng cùng ta ngồi luận thiên hạ. Trần Đăng khẽ chọc ngọc quan, liếc mắt một cái nội các chư thần, đều ở nơi đó cười lạnh. Chương 398, khai phủ nghi cùng tam ti, thiết chế thiên hạ binh mã, 2, chương 398, khai phủ nghi cùng tam ti, thiết chế thiên hạ binh mã, 2, Vương Tuấn mặt đỏ tới mang thai dục biện, đã thấy Lý Dực bấm tay đạn hướng thanh đồng đến cây, đèn diệm ứng thanh chập chờn. Ta làm sao thiết khoa cử? Đang bị phá cửa phiệt trì bế tắc. Lý Dực đạp trên đầy đất quang ảnh dạ bước, nếu mặc cho gia tộc quyền thế tiến cử, chẳng lẽ không phải làm Hàn môn vĩnh viễn không ngày nổi danh? Chư quân tự xưng là thông minh, nhưng không thấy Hoàng Hà thay đổi tuyến đường chi thế ư? Các ngươi a, các ngươi những thế gia này gia tộc quyền thế, dù sao cũng là danh môn vọng tộc. Nhưng ta cảm giác các ngươi nên đọc thêm nhiều sách, bởi vì các ngươi hỏi lên vấn đề thực tế là quá ngây thơ. Các ngươi quá mức tự cho là đúng, chính mình cảm thấy mình rất thông minh. Vương Tuấn, vệ ký bị đối hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc lấy còn muốn mở miệng, lại hoàn toàn bị Lý Dực khí chàng chấn nhiếp, hoàn toàn thành Lý Dực cá nhân diễn thuyết. Vệ ký phương dục mở miệng, Lý Dực chợt quay người chỉ này chót mũi, ta không phải tham chính người, bởi vì hôm nay ta đã lui. Lão phu vốn muốn hiệu trương tử phòng tích cốc tu đạo, làm sao thấy chư quân trẻ con như trẻ em vỡ lòng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nói không ra lời. Duy thấy Trần Đăng khoan thai đứng dậy, nâng chén nói, chư quân gì kinh. Lý tướng bất quá đàm tiểu thai, đến. Tấu nhạc. Trung nhạc lại vang lên lúc, lại không người dám đáp lời. Ngày kế tiếp, tào triều. Bách quan lấy triều phục túi đầu mà đứng, nhìn xem thủ tướng Lý Dực đem tương ấn giao cho Trần Đăng. Trên bậc thềm ngọc, Lưu Bị khỏe mắt tế văn tại nắng sớm bên trong như ẩn như hiện, chợt mở miệng đánh vỡ tĩnh lặng, chậm đã. Cả triều đỏ tím đều kinh ngẩng đầu, thấy thiên tử bước xuống bậc thang, tự tay đỡ dậy quỷ chịu tương ấn Trần Đăng, nhưng lại chuyển hướng Lý Dực thở dài. Từ Ngọc có biết đêm qua đài xem sao tấu, mê hoặc thủ tâm, sao trổi kinh thiên. Giá trị này thời buổi rối loạn, chấm thực không đành lòng thấy khanh như vậy quy ẩn lâm tuyển. Nói, Lưu Bị lại mặt hướng của thần, nói, đêm qua cao tổ cho chấm báo ngộng, nói cho chấm không thể mất đi một tử vi tinh. Các ngươi nói là cũng không phải. Quân thân sững sờ, lập tức rõ ràng Lưu bị ám chỉ ngữ điệu. Bàng thống dẫn đầu ra ban, ngọc hốt tại lòng bàn tay gõ ra thành vàng, Lý tướng 10 năm chấp chính, phủ khố kho lúa tăng gấp bội số lượng. Hình ngục cán tự giảm phân nửa chi tích, đây là thiên đạo trừng giám. Lời còn chưa dứt, Lưu Diệp cũng bưng lấy thẻ tre bước nhanh tiến lên, năm trước 379 huyện đánh giá thành tích, thượng ưu người đều tại Lý tướng tân chính phổ biến chi địa. Trường hợp cũng đội vàng theo võ quan đội ngũ bên trong đi ra, thiết giáp âm vang rung động, thần nguyện lấy Giang Nam quân công bảo đảm. Như không có Lý tướng ở giữa điều hành, chỉ huy rõ ràng, Trinh Nam chiến sự há có thể thuận lợi như vậy. Nói xong, lại quỳ một chân trên đất, đứng ra giúp Lý Dực nói chuyện, đều là Lý Dực đồng đảng, cũng không ít hắn môn sinh. Lý Dực lui, đối bọn hắn đến nói khẳng định là sợ hãi, bởi vì mất đi một tòa chỗ dựa. Mắt thấy Lưu bị ám chỉ, tất cả mọi người bắt lấy cơ hội này, thỉnh cầu Lý Dực lưu lại. Từ Ngọc A, thanh âm giản mua từ cửa điện truyền đến. Bách quan quay đầu, thấy Lô Túc dựa khung cửa thở hổn hển, Tuân Du tắc bị hai tên tiểu hoàng môn đỡ lấy theo ở phía sau. Tả tướng quan bảo hạ lộ ra dược cao băng vải, hữu tướng tắc liền tiến điện đều muốn nghỉ ngơi ba lần. Lô Túc, Tuân Du dù là cao quý tả tướng, hữu tướng, nhưng bọn hắn đã có tuổi, gần 2 năm lại thân nhiễm bệnh trầm kha, cho nên đã là nửa ẩn vào hướng trạng thái. Đương nhiên, nếu theo vốn có lịch sử tiến tới, kỳ thật hai người cũng sớm đã chết già. Hai bọn họ đã so vốn có thời gian tuyến, sống lâu 4-5 năm. Sở dĩ như thế, là bởi vì hai người lượng công việc không có nguyên lịch sử tuyến như vậy lại. Đồng thời, Lý Dực coi trọng chữa bệnh nghiệp phát triển. Hắn trọng dụng Trương Trọng Cảnh, Hoa Đà hai tên trong ngoài khoa chủ trị danh thủ quốc gia, bảo hộ nhân dân thân thể khỏe mạnh. Thêm thượng Lạc Dương trùng kiến là Lý Dực chủ đạo, hợp lý thành thị quy hoạch, cũng tiến một bước bảo hộ nhân dân chất lượng sinh hoạt. Trung điệp MUFF cộng lại, khiến cho Lô Túc, Tuân Du hai người có thể duyên thọ. So nguyên thời gian tuyến thượng sống lâu mấy năm, có thể dù là như thế, cũng tránh không được sinh lão bệnh tử. Nên đến cuối cùng sẽ tới. Hai người đã lực bất tòng tâm, Lưu bị đặc phê hai người có thể căn cứ tình huống thực tế đến quyết định lên hay không lên triều. Mà hai người lên một lượt hướng tình huống, gần 2 năm đã phi thường hiếm thấy. Cho nên hôm nay hai người dáng chống đỡ lấy bệnh thể cùng đến, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Cứ việc đối hai người đến, Lưu bị lòng tựa như gương sáng, nhưng vẫn là ra vẻ không biết hỏi, hai vị ái khanh bệnh thể nặng nề, hôm nay cớ gì đến đây? Hai tên lão thần râu tóc bạc trắng, vẫn dáng chống đỡ bệnh thể không mình hành lễ, bệ hạ. Lão thần được nghe Tử Ngọc dục quyền, chuyên tới để giữ lại. Nói lấy lại kịch liệt ho khan, tố khăn lụa thượng chạy ra điểm điểm tinh hồng. Tả tướng Lô Túc ngồi trên kiệu bị mang tới cửa điện, âm thanh dù suy yếu lại rõ ràng, Túc có thể phụ tá thánh chủ, toàn do năm đó Lý tướng tiến cử. Bây giờ tứ hải chưa định, Lý tướng há có thể chỉ lo thân mình. Tuân Du cũng nói, tướng gia, ngài thường nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Tranh đấu giành thiên hạ không dễ, thủ giang sơn càng khó. Bây giờ quốc gia sơ định, ngài bạn không thể lúc này liền lui. Thấy bầu không khí tô đậm đến nơi này, văn võ bá quan cùng nhau hướng Lý Dực thở dài. Mời Lý tướng lưu lại. Mời Lý tướng lưu lại. Tân nhiệm thủ tướng Trần Đăng thấy thế, cũng đi vào Lý Dực trước mặt, nói: Từ Ngọc, ngươi liền lưu lại đi. Thủ tướng chi vị cũng không tốt làm, không có ủng hộ của ngươi, Vu Minh thật không biết có thể hay không làm được động. Đối mặt đám người thịnh tình, Lý Dực ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt lướt qua ngoài điện đầy trời tơ liễu, chư quân đều muốn lao phu làm ngựa nhớ chuồng chi ngựa à? Lưu Bị bước xuống đan bệ, chấp lên Lý Dực hai tay, trầm giọng nói: Còn nhớ rõ Kiến An năm bên trong, tại Đàm huyện, tiên sinh rời núi phụ tá chấm lúc, từng nói, thân này đã hứa xa tắc, sao dám tiếp tàn khu? Thiên tử trong mắt hình như có lệ quang chớp động. Nay đất thuộc không yên tĩnh, giang đông lòng người không yên. Tiên sinh nhẫn bức bỏ thiên hạ thương sinh ư? Lưu Bị đã không nhớ rõ, chính mình bao lâu không có gọi Lý Dực một tiếng tiên sinh. Một tiếng này tiên sinh hô lên, lại câu lên hắn vô số hồi ức. Ngoài điện đột khởi cuồng phong, thổi đến góc điện trung đồng loạt hưởng. Lý Dực nhìn về phía ngoài cửa sổ lăn lộn mây đen. Thần. Lao thủ tướng vậy bảo quỳ xuống đất, âm thanh xuyên thấu đột khởi tiếng mưa gió. Nguyện vì hán thất cố gắng hết sức, chết thì mới dừng. Kinh lôi nổ vang, mưa như chút nước mà xuống. Bách quan cùng nhau bái phục, sơn hô vạn tuế thanh âm rung khắp cung điện. Tại điện quang lấp lóe bên trong, mọi người trông thấy già trước tuổi ra hoa dâm thái dương trong gió rung động. Kia song đã có ra đốn ngồi tay lại vững vàng nâng lên Trần Đăng hoàn trả tương ấn. Màn mưa chỗ sâu, thành Lạc Dương hình dáng như ẩn như hiện. Đế quốc này chính như cự thuyền đi tại sóng lớn, mà cầm lái Lao Chu tử cuối cùng chưa thể xá thuyền mà đi. Thành cung liếu sắc kinh mưa càng thúy, dường như cũng biết được ngày mai trên triều đình còn đem viết tiếp chương mới. Mộ cổ âm thanh bên trong, Lý Dực thanh đóng xe ngựa ép qua Lạc Dương ướp xuống gạch đá xanh. Tướng phủ cửa lớn sớm đã rộng mở, quản gia dẫn theo ngọn đèn đợi tại trước bậc. Cung nên tướng ra hồi phủ. Đầy tớ thanh âm chưa dứt, tường xây làm bình phong ở cổng sau đã chuyển ra mấy người. Bàng thống khoác áo choàng tựa tại đá thái hồ bên cạnh, từ thứ chính túi người quan sát dưới hiên mới mở mắt cúc, Lưu Diệp cùng Trương Hợp đánh cờ tại trong đình. Tư Hoàng, Trương Liêu tắc viện trôi đao ngưỡng vọng mái hiên tránh mưa, ngay cả tuổi trẻ Khương Duy đều bưng lấy văn thư đứng hầu dưới hiên. Hiển nhiên, đám người một chút hướng liền ngồi xổm ở tướng phủ chờ lấy. Bọn hắn phần lớn là Lý Dực vây cánh, hoặc là môn sinh. Lý Dực một khi lui, bọn họ liền mất đi một tòa chỗ dựa. Hôm nay triều hội như lọt vào trong sương mù, cho nên bọn hắn mới chạy tới muốn xác định rõ ràng. Lý Dực cởi xuống sối triều phục cười to, chư quân lại so Vũ Yên tới còn nhanh. Bàng thống xông về phía trước chấp ở Lý Dực ống tay áo, ban ngày trên triều đình, công sở vị tạm lưu người, đến tuột cùng mấy phần chân ý. Bàng thống đi lên đi thẳng vào vấn đề. Lý Dực không nóng nảy trả lời, chỉ là cười để đám người đi vào chậm rãi trò chuyện. Tiến thiết tại Thính Vũ Yên. Chương 398, khai phủ nghi cùng tam ti, tiết chế thiên hạ binh mã, 3, chương 398, khai phủ nghi cùng tam ti, thiết chế thiên hạ binh mã, ba, qua ba lần rượu lúc, Lưu Diệp vừa mới ném chén hỏi, mô có một nghi ngờ, tướng gia Lưu Hướng đem lấy chức gì đứng thẳng. Cũng không thể khuất tại Cửu Khanh liệt kê a. Giữ nguyên kế hoạch Lý Dực vốn hẳn nên lui, nhưng tại Lưu bị cùng quần thần giữ lại dưới, Lý Dực muốn tiếp lấy làm mấy năm. Bất quá thủ tướng chi vị đã để ra ngoài, nếu để cho Lý Dực khuất tại Cửu Khanh chi vị, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại khuất đủ. Ngồi đầy thoáng chốc vắng lặng, duy nghe mưa rơi chuối tây âm thanh. Từ Hoàng trong tay thiêu đốt thịt rơi xuống khay bạc, hẳn là thật muốn học Trương Tử Phòng tích cốc tu đạo. Lý Dực vuốt râu mỉm cười, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ bị nước mưa tẩy sáng đóng giữ lâu, đã mông chư quân hậu ái, lão phu liền lại lưu mấy năm. Nhưng tuổi tác đã cao, làm lui khỏi vị trí thứ tịch, không còn nắm toàn bộ bản cơ. Nói bóng gió, Lý Dực coi như lưu lại, cũng sẽ không giải lưu một tuyến. Về sau dự định lui khỏi vị trí tuyến hai. Nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trong bữa tiệc lập tức vang lên một mảnh xả hơi thanh âm. Chỉ cần Lý Dực xác định lưu lại liền tốt, đối tất cả mọi người tốt. Từ thứ chính là đem Lưu Diệp vừa mới nghi vấn lần nữa ném ra ngoài, tướng gia công che hoàn vũ, như cơ thứ vị, chẳng lẽ không phải làm đủ? Không biết. Tướng gia tiếp xuống có tính toán gì? Lý Dực mục hàm thâm ý nói, ngày mai tảo triều, gặp mặt sẽ hiểu. Chư quân trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ nên sinh sự. Lúc hữu chiến sự cũng làm cùng nhau chấm dứt. Nghe được chỗ này, đám người lúc này mới lập tức tỉnh ngộ. Xem ra trong âm thầm Lưu Bị cũng sớm đã cùng Lý Dực sớm câu thông tốt rồi. Tình cảm ban ngày triều hội, lại là hắn quân thần hai người chuyện. Đem tất cả mọi người xáo lộ đi vào. Nhìn Lý Dực như thế có thành tựu tính dáng vẻ, sợ không phải sớm tại Hạ Lưu Trường Giang Nam trước đó, những sự tình này liền đều đã sớm kế hoạch tốt rồi. Bất quá phải Lý Dực cam đoan, đám người treo lấy một trái tim cũng coi như là có thể buông xuống. Thiếp xong người tán, Lý Trị tự bình phong sau chuyển ra, phụ thân không chịu nói rõ, sợ ngày mai triều đình lại có đại sửa đổi. Lý Dực nhíu mày, làm sao mà biết? Phụ thân địa vị cực cao lại đồng ý thư tịch, không phải cải chế không đủ để toàn tôn đình. Hai nhi ước đoán, hoặc tái thiết mới trước, hoặc khôi phục cũ trước. Lý Dực cầm ý cười to, chấn động đến lương trần hơi rơi, con ta quả có bổ ích. Mà theo ba ước cùng nhau nhiều rèn luyện, còn nhiều thời gian. Hôm sau năm trống, vị ương cung chuông vang vang 9 lần, văn võ bá quan phân loại thềm son hai bên. Đại gia tất cả đều nín thở ngưng thần, chờ mong Lưu Bị sẽ đối Lý Dực an bài thế nào. Lưu Bị lâm triều, chuỗi ngọc hạ ánh mắt đảo qua quần thần, cuối cùng rơi trên người Lý Dực. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi mở miệng, chấm xem lịch đại hưng suy, cảm giác sâu sắc quân chính cần phải đều xem trọng. Lưu Bị tiếng như trùng lớn, lấy ra chiếu thư bày ra tại chúng thần. Nay phục thiết đại tư mã đại tướng quân chi vị, chủ trì thiên hạ binh mã, đặc biệt thụ Lý Tử Ngọc. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bởi vì nội các chế thành lập, trước đây đại tư mã đại tướng quân tại ngắn ngủi khôi phục về sau, lại lập tức hủy bỏ. Bởi vì nó cùng thủ tướng xung đột. Hiện tại Lưu Bị khôi phục chức này chẳng khác gì là gián tiếp tước đoạt thủ tướng quân quyền. Nắm giữ quân đội, liền nắm giữ quyền nói chuyện. Hiển nhiên, Lưu Bị không yên lòng đem quân quyền giao cho trừ Lý Dực bên ngoài những người khác, mà lại nghe Lưu Bị ý tứ này, hiển nhiên là muốn để Lý Dực tiến hành quân đội. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Trần Đăng mặc dù đến Lạc Dương nhậm chức, nhưng Giang Nam rất nhiều tướng lĩnh, y nguyên nắm giữ bộ khúc. Địa phương còn lại bên trên, cũng có chút tình huống đặc thù quân huyện, giữ lại độc lưu bộ khúc. Quân đội là bắt buộc phải làm. Thị Trung Dương nghi ra ban gấp đầu nói, vậy hạ. Đại tư mã đại tướng quân quyền hành quan trọng, lại Lý tướng đã khai phụ chỉ chuyện. Như lại kiêm quân chức, sợ không phải. Dương nghi là muốn nói, cứ như vậy, Lý Dực quyền lực chẳng phải là càng lớn sao? Bởi vì tướng phủ bản thân liền có rất lớn quyền lực, trước đây làm thủ tướng lúc, còn có nội các một chút trói buộc. Hiện tại đơn độc bóc ra quân quyền, lại giữ lại tướng phủ khai phủ chỉ quyền. Nay quyền thế chẳng lẽ không phải vượt xa lúc trước làm thủ tướng thời điểm? Lưu Bị đưa tay dừng gián, nghiêm mặt nói, Tử Ngọc theo chấm 25 năm. Vinh Hà Bắc, Định Trung Nguyên, Thu Lũng Hữu, há không biết chiến sự. Liên mệnh Hoàng Môn thị lang tuyên đọc chiếu thư. Âm thanh chấn đại điện, dư âm lượn lờ, chấm nghe bao đức hiển công, quốc chi điện cũng. Đảm nhiệm hiền làm có thể, chính chi cơ cũng. Thư ngươi quang lộc đại phu, trước nội các thủ tướng Lý Dực. Nắm tâm chính cố, hành kiểm đoan chính. Tự kiến an năm đầu vào tham cơ yếu, 20 trở vụ tư, sớm đêm vị trễ, dự tán trung hưng. Mỗi kiệt trung cần, vất vả mệt nhọc không tử, chấm dứt gia chi. Khuyển ngươi lấy tật xin sương cốt, từ ý khẩn thiết. Chấm dù thương cảm kỳ cũ, nhưng niệm thiên hạ hôm nay chưa tĩnh. Khói lửa lúc kinh, ba thuộc tào ngụy chi uy hiếp còn tại, giang đông tình thế chưa định. Nay thành tráng sĩ hiệu mệnh chi thu, hiền lương bật chính ngày cũng. Tích chu công nôn mấm, thương thượng trợ biệt, đều lấy tuổi già vai đỉnh mãi chi đảm nhiệm. Khanh há được kê cao gối mà ngủ lâm tuyển, chỉ lo thân mình a. Nay đặc biệt tấn khanh vì đại tư mã đại tướng quân, giả thiết việt. Tổng đốc trung ngoại chư quân sự, thiết chế thiên hạ tất cả binh mã. Khai phủ nghi cùng tam ti, liêu thuộc đều được từ tích, giáo úy trở xuống đều được chuyên thụ. Pha mông một và ngày rằm kỳ triều, lên điện được đeo kiếm, tiết tán công danh. Ký khanh trấn lưng dương chi uy, bố dũng tướng chi liệt. Trình đốn sáu quân, bình định tứ phương. Ô hô! Hoàng Việt bạch bao, không phải chấp tư yêu. Tư là ân sủng, thực thù đại công. Khanh này miễn tuân vương mệnh, vô phụ chấp nhở. Khâm ư! Đám người nín thở ngưng thần nghe nói chiếu thư tuyên đọc. Nghe tới vẫn hứa khai phủ, phàm triều đình văn thư đều kinh tướng phụ lúc, bách quan đều nhìn nhau thất sắc. Đây rõ ràng là sáng tạo cái bao trùm nội các, hoàng quyền phía trên quyền hành. Lưu Bị hứa cho Lý Dực tướng phủ, có chút cùng loại trong lịch sử Tào Tháo bá phủ. Bá phủ chính là chỉ phủ thừa tướng quyền lợi áp đảo hoàng quyền phía trên. Đông Hán những năm cuối đến Tam Quốc thời kỳ chỉ có hai người mở bá phủ, một cái Tào Tháo, một cái Gia Cát Lượng. Đương nhiên, Gia Cát Lượng chính là để cho tướng phủ, không có gọi bá phủ. Nhưng hắn tướng phủ quyền lực cùng bá phủ là giống nhau. Xuất sư biểu bên trong đã nói rất rõ ràng, cung trong trong phủ đều là một thể. Trách phạt bình luận, không nên dị động. Nhưng là bá phủ loại vật này không phải là cái gì người đều có thể mở. Phóng nhãn toàn bộ Tam Quốc lịch sử, cũng liền Gia Cát Lượng cùng Tào Tháo hai người. Sau đó ngươi lại nhìn một chút hai người này quyền lực, liền biết bá phủ có cái dạng gì chính trị địa vị. Đương nhiên, Gia Cát Lượng bá phủ mục đích là muốn hoàn toàn áp chế Ích Châu bản địa sĩ tộc. Ích Châu tình huống đặc thù một điểm, trước kia Lý Giác Quyết hiện họa loạn Nam Dương cùng Tam Phụ địa khu, dẫn đến đại lượng nạn dân tràn vào Ích Châu. Bởi vì những này nạn dân toàn bộ đến từ Ích Châu phương đông, bởi vậy gọi Trung Đông Châu người. Mấy chục vạn nạn dân tràn vào Ích Châu, miễn không được muốn cùng Ích Châu người địa phương cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, mâu thuẫn dần dần tích lũy. Các nạn dân vì sinh tồn ôm lấy bàn đến, hình thành tổ chức, sử xưng Đông Châu phái. Lưu Trương kế vị về sau, Ích Châu người địa phương tạo phản, bao vây thành đô. Lưu Trương đại lượng bắt đầu dùng Đông Châu phái người sĩ trấn áp phản loạn, quản lý Ích Châu. Lưu Bị vào thuộc về sau, Ích Châu lại nên đón mới người từ ngoài đến, Kinh Châu người. Từ đó, Ích Châu bên trong hình thành ba cỗ thế lực. Ích Châu người địa phương, Đông Châu người, Kinh Châu người. Tại Quan Vũ bỏ lỡ Nam quận về sau, Kinh Châu sĩ tộc mất đi gia biên. Kinh Châu sĩ tộc lực lượng bị suy yếu rất lớn. Kinh Châu người mất đi căn, tạm trú tại Ích Châu. Vì sinh tồn, tự nhiên cũng ôm lấy đoàn đến, để cử ra lãnh tụ Gia Cát Lượng. Cùng Ninh Lục cùng tiến thối, hình thành Kinh Châu phái. Bởi vậy Lưu Bị ủy thác trọng thần có hai cái. Đông Châu phái lãnh tụ Lý Nghiêm, Kinh Châu phái lãnh tụ Gia Cát Lượng. Mà Gia Cát Lượng tướng phủ có thể áp chế gắt gao ở Đông Châu phái cùng Ích Châu người địa phương. Như vậy, liền có thể thuận tiện quyền lực hành xử. Cho nên, Lưu Bị an bài như vậy, hiển nhiên là cho Lý Dực một cái đặc thù vinh hạnh đặc biệt. Vẹn vẹn đối Lý Dực một người này, Lưu Bị cũng sẽ không lo lắng Lý Dực quyền lực quá lớn, dù sao giao tình nhiều năm như vậy, tin được. Đến nỗi người đến sau, vợ ỷ càng không cần lo lắng. Bá phủ loại vật này, cũng không phải ngươi nghĩ mở liền có thể mở. Bao quát thủ tướng loại này chức vị, cũng không phải cho ngươi làm ngươi liền có thể làm. Ngươi phải có xứng với nó hy vọng cùng thế lực. Trừ ra Cát Lượng cùng Tào Tháo bên ngoài, kỳ thật Phí Ý Lìa đã từng mở qua bá phủ. Bất quá vừa khai phủ, quay đầu liền bị người cho ám sát. Phải biết, Phí Ý Lìa lúc ấy đã là thuộc hán người đứng thứ hai, trực tiếp đem quốc gia người đứng thứ hai cho đâm chết. Ngươi liền biết bá phủ loại vật này, thật không phải ngươi nghĩ mở liền có thể mở. Lưu Bị sở dĩ dám như vậy bị quyền, đồng thời cũng là ám chỉ Lý Dực. Chính hắn 60 tuổi, cũng căng cứng không được mấy năm. Đế quốc tương lai, còn cần ngươi đến cầm lái. Nhất là A Đấu đứa nhỏ này quyết thiếu chủ kiến, không thể không có lương sư dẫn đạo. Cho nên vì Lý Dực đơn độc ngoại lệ một lần. Cũng coi là Lưu Bị đối Lý Dực những năm này thua thiệt đền bù đi. Từ Ngọc, yên tâm đi làm đi. Lưu Bị nhìn qua Lý Dực đôi mắt, lần này, hắn không nói thêm gì. Này ngụ ý chính là, người ta tương giao nhiều năm như vậy, bây giờ ta cũng già rồi. Muốn làm cái gì cũng làm không quá động. Biết ngươi có rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn là suy tính được quá nhiều. Hiện tại ta đem quân đội cùng quốc gia đại quyền tất cả đều giao cho ngươi. Ngay tại cuối cùng mấy năm này bên trong, cho ngươi đi hảo hảo điên một thanh. Ngươi muốn làm cái gì, cứ yên tâm to gan đi làm đi. Tương lai con đường còn dài mà. Chúng triều thần hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người rõ ràng. Lưu Bị mới thiết một cái quân cơ triều đình muốn để Lý Dực tiếp tục làm thái thượng hoàng. Nhìn như lui, kỳ thực tiến thêm một bước. Chương 399, Tư Mã Ý đau mất ngai đỉnh, trọng đạt chảy nước mắt trạng phò mã. 1. Chương 399, Tư Mã Ý đau mất ngai đỉnh, trọng đạt chảy nước mắt trạng phò mã. 1. Chương võ 10 năm thu. Đại Tư Mã đại tướng quân Lý Dực lạc Dương khai phủ tập nghị. Đường tiên giáp sĩ đứng trang nghiêm, ánh đến phản chiếu binh phủ phát lệnh. Lý Dực mặc dù không còn tham chính, hoặc là nói không còn chủ trưởng chính sự, nhưng Lưu Bị đem quân đội giao cho hắn, vì cái gì cũng không phải là để hắn vất vả tại quân vụ, mà là thuận tiện hắn phổ biến hành chính. Dù sao chỉ có nắm giữ quân đội mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Bất quá, dưới mắt Lung Hưu chiến sự cao cấp, làm cả nước quân mã đại nguyên soái, Lý Dực không thể không gây nên coi trọng, hắn nghiêm mặt nói với mọi người nói, nay được bên cảnh báo, Ngụy thừa tướng Tư Mã Ý xuất 8 vạn chi chúng ra Hán Trung, phạm ta Lung Hưu. Ung Lương đô đốc ra các khổng minh dù lấy 5 vạn binh trấn Quan Trung, nhưng địch nhiều ta ít, làm phái quân gấp rút tiếp viện. Đại Hán chỉ ở Quan Trung khu vực phía tây bố phòng 5 vạn binh mã. Có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì lúc trước bề bộn nhiều việc diệt Ngô chiến sự, chủ lực đều tại phương nam, mới vừa trở lại không lâu. Các quân sĩ cần chỉnh đốn, không thể lập tức lại phái đến tây bộ đi. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc đây đặc thù hoàn cảnh địa lý, không thích hợp thời gian dài đại quy mô đồn trú trọng binh. Bởi vì cái kia địa khu siêu tiếp tế hạn mức cao nhất, nuôi không nổi, chỉ có thể dựa vào trung ương đến phụ cấp. Kỳ thật trong lịch sử Tào Ngụy cũng không có tại Quan Trung bố phòng quá nhiều binh, đều là chờ ra Cát Lượng đánh tới về sau, lại phái người tới chi viện. Bởi vì như vậy chi phí thấp nhất, thời gian dài nuôi trọng binh, cường đại hơn nữa đế quốc cũng nuôi không nổi. Mà đối với xuyên thục mà nói bất đồng, bất luận là trong lịch sử Gia Cát Lượng Bắc phạt, vẫn là bản vị diện Tư Mã Ý Bắc phạt, bọn họ đều là từ Hán Trung xuất phát. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đường tiếp tế tương đối ngắn hơn. Nhưng đối với diện tích lãnh thổ bát ngát để Hán đế quốc mà nói, muốn cứu viện binh Quan Trung, khoảng cách phi thường lớn. Đường tiếp tế cũng càng dài, cho nên tiêu hao cũng rất lớn. Trừ hai điểm này bên ngoài, kỳ thật còn có điểm thứ ba nguyên nhân. Trong lịch sử, Tào Ngụy tại Giang Nam phòng tuyến phòng bị Đông Ngô binh mã, xa so với tại Tây tuyến phòng bị thuộc Hán binh mã muốn nhiều. Cái này không chỉ là đường tiếp tế dài ngắn vấn đề, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là lúc ấy rất nhiều người tình nguyện đi phương Nam, cũng không nguyện ý đi Tây Bộ. Bởi vì phương Nam khí hậu tương đối ấm áp, Tây Bộ nghèo nàn thiếu nước, cũng không thích hợp người ở lại. chỉ nghe nói có người lạnh chết, nhưng chưa nghe nói qua có người nóng chết. Lúc ấy quân tâm vấn đề cũng là ảnh hưởng Tào Ngụy chiến lược phương châm một cái nhân tố trọng yếu. Binh bộ thượng thư Thái Sử Từ ra khỏi hàng, đề nghị diệt Ngô Phương Tức, Hà Bắc quân chính có thể điều khiển. Lý Dực gật đầu, vung tay lên, lấy Hà Bắc điều tinh binh 2 vạn, ra phong Trương Hợp vì hộ tả tướng quân, lĩnh này bộ. Lại lấy Hổ Phù ném tại án, Hà Nam điều binh 2 vạn, rời Ngụy Diên vì hộ hữu tướng quân thống chi. Kinh sư Lạc Dương xuất binh 1 vạn. Nói đến tận đây lược ngừng lại, ánh mắt đảo qua dưới thềm áo đỏ thâm tướng lĩnh. Gia phong Quách Hoài vì quán quân tướng quân, xuất Lạc Dương dũng sĩ cùng phó quan trung. Lời vừa nói ra, lệnh ở đây một đám lao tướng đều là khẽ giật mình. Quách Hoài chính là Ngụy quốc hàng tướng. Trọng yếu như vậy kinh quân, tướng ra thế mà giao cho một hàng tướng đến mang. Quả nhiên, này lệnh một chút, lập tức có lao thần đi ra gián ôn, hàng tướng trưởng binh, sợ sinh biến cho nên. Lý Dực ấn kiếm mà lên, nghiêm mặt nói, Tích Quang Vũ dùng lương châu ba mình, há bởi vì xuất thân vứt bỏ lương tướng. Nay càng mệnh Lục Bá luôn vì trấn Tây trưởng sự, tham tán quân cơ. Ngươi không phải chất vấn ta dùng hàng tướng sao? Ta không chỉ muốn dùng Ngụy quốc hàng tướng, còn muốn dùng Nô quốc hàng tướng. Nói xong, Lý Dực giải bên hông ngọc quyết cho trừ tướng, ra các đô đốc chính là lao phu tự mình hướng bệ hạ tiến cử chi hiện tại. Ta đặc biệt đem từ Nguyễn Châu triệu hồi trung ương, lại cắt cử đến quan trung đi đều ung lương quân vụ. Lần này đi, chư quân làm điều khiển như cánh tay, như sinh lục cùng. Kiếm quang chợt hiện, án sừng ứng thanh mà rơi, giống như án này. Vâng, chúng tướng cùng nhau lĩnh mệnh. Lúc Trường An đô đốc phủ bên trong, ra các lượng chính xem sơn hà địa đồ, chợt thấy dịch ngựa đạp nguyệt điện báo. Gấp triệu chúng tướng, tố bào đón gió phân phật, vị chúng nhân nói, Tư Mã Ý chọn tuyến đường đi tán quan, Trần Thương chính là vùng giao tranh. Lương Châu thứ xử Lý Nghiêm chấp hốt ra ban, mô tiến cử địch đạo vương song, chữa tử toàn. Người này làm một ngụm 60 cân bắt phong đao, kỵ đại uyên ngàn giảm câu. Hai thạch thiết thai khêu gợi tắc liệt thạch, càng giấu sao băng ba truy bách phát bách chúng, thật có vạn phu mạc địch chi dũng cũng. Ra cắt lượng mệnh triệu chi. Khoảng khắc, trắng sĩ đến. Chín thước thân thể phản chiếu ánh đến ảm đạm, vàng con ngươi như hổ xem. Khổng Minh đại hỉ, lấy quạt lông chỉ đồ, nói, Trần Thương đầu đường mới xây thành lũy, hách ba đạo xuất 3000 binh thủ chi, cho những 5000 tinh nhuệ, cùng hách chiêu thành thế đối chọi. Nhanh chóng viện binh chi. Vương Song lĩnh mệnh mà đi. Vương Song đi chưa lâu, lại báo nói Trương Hợp xuất Hà Bắc tinh nhuệ trước đến Trường An. Gia Cát Lượng biết Trương Hợp chính là Lý Dực người tâm phúc, gấp xuất nhập tiếp kiến, ngay lập tức cùng này thương nghị quân vụ. Tuấn Nghệ tướng quân đến, ta tâm an tâm một chút. Khổng Minh chấp quạt lông chỉ địa đồ, tần lĩnh chân núi phía tây có Nhai đỉnh, liệt liễu nhị thành, chính là Hán Trung Nghĩa Hầu. Tư Mã Trọng đặt như được đạo này, tắc lung tây như vật trong túi. Nói, Hán Tố thủ xẹt qua xa bàn, ta muốn cùng tướng quân chung lấy Nhai đỉnh, đoạn này lương đạo. Trường hợp bên ngoài chiến trường là cái tiêu chuẩn chỗ làm việc người, lên chiến trường chính là một cái nghề nghiệp tướng quân. Vào quân trò chuyện quân, hắn cũng không nhiều khách sáo, chuyên tâm nói quân vụ. Hắn ấn kiếm nhìn kỹ địa thế, thấy đồ bên trong vị thủy nhánh sông uốn lượn như rắn, trầm ngâm nói, đô đốc dục hiệu Hàn Tín duy thủy kế sách ra. Nhưng Tư Mã Ý không phải Long Thư. Khổng Minh cười khẽ, cán quạt điểm hướng tà cốc, kia như lui binh, ta phục bình tại cửa gỗ đạo. Kia nếu không lui, ngón tay hắn khẽ chọc Dương Bình Quan, đứt đoạn tiểu đạo, lấy hỏa công công chi. Lúc đây thu hạ, một tháng không có lương thực tắt 8 vạn ngụy quân đều thành xương khô vậy. Trường hợp gật đầu, nói, đô đốc chân thần tính cũng, chuyến này sẽ làm cho Tư Mã Ý có đến mà không có về. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, mặc dù như thế, Tư Mã Ý cũng không phải hạ người bình thường. Tướng quân làm tiên phong, không thể khinh tiến, làm truyền cho chư tướng. Theo sơn tây đường, xa xa trinh sát, như vô phục binh mới có thể tiến lên. Nếu là lười biến trận, tất chúng Tư Mã Ý kế sách. Trường hợp chịu kế dẫn quân mà đi. Ánh trăng như sắt, thẩm thấu kỳ sơn liên doanh. Tư Mã Ý đối diện xa bản suy diễn lung tây địa thế, chợt nghe ngoài trướng tiếng vó ngựa nát. Thân binh dẫn mới thành dò xét mảnh người bước nhanh nhập sổ, thám tử kia nhào quỷ ở địa, trong cổ còn mang báo cắt khàn giọng, bẩm thừa tướng. Gia Cát Lượng đã được Lạc Dương viện quân, tự mình dẫn 5 vạn binh mã ra Trường An. Lấy Trường Hợp làm tiên phong, thẳng hướng Nhai đỉnh mà đến. Tư Mã Ý giữa ngón tay bút hào đống nhiên bẻ gãy, hắn chắp tay sau lưng, cau mày nói, Khổng Minh dùng binh lại nhanh chóng như điện. Thật ta đối thủ cũng. Thế là, quay đầu hỏi chúng tướng nói, ai dám đi thủ Nhai đỉnh? Lời còn chưa dứt, một người ứng thanh ra khỏi hàng. Nhưng thấy kim giáp chiếu ảnh đến, đai ngọc trừ lang eo. Chúng nhìn tới, chính là phò mã Hạ Hầu Mậu cũng. Hạ Hầu Mậu chữ Tử Nghị, này tính nhất gấp, lại nhất keo kiệt. Thơ nhỏ tự cùng Hạ Hầu Đôn vì tử. Sau Hạ Hầu Viên vì Hoàng Trung chỗ trảm, Tào Tháo yêu chi. Lấy nữ Thanh Hà công chúa Chiêu Mậu vì phò mã, bởi vậy trong triều khâm phục tôn kính. Dù trường binh quyền, chưa chắc lâm trận. Hạ Hầu Mậu sắc mặt xích hồng, thần tình kích động. Đây là hắn bình sinh lần đầu thân lâm chiến trận, ôm quyền nói, ta phụ chết bởi Hà Bắc, nghiến răng mối hận, chưa chắc được báo. Nay xuất sư Bắc phạt, đã báo quốc hận, cũng quyết gia thủ. Ta nguyện dẫn bản bộ manh tướng, càng xin thừa tướng ban thưởng Nam Trung chi binh, đi tới phá ra các lượng chi quân. Thượng vì quốc gia hiệu lực, hạ báo thủ cha, ta muôn lần chết không hận. Tư Mã Ý im lặng không nói, mắt sáng như đốt giỏ xét Hạ Hầu Mậu. Tham quân Tư Mã Phu thấy thế, bận điệu góp lời nói, không thể. Hạ Hầu phò mã vốn không đã từng chiến, nay giao cho chức trách lớn, không phải này châu nghi. Càng thêm ra các lượng túc trí đam mưu, tinh thông binh lược, không thể khinh địch. Hạ Hầu Mậu đột nhiên biến sắc, quát lên, tham quân hẳn là kết liên ra các lượng, muốn vị nội ứng à? Ta thở nhỏ theo cha học tập thao lược, tinh thông binh pháp, những gì lấn ta tuổi nhỏ. Chương 399, Tư Mã Ý đau mất ngai đỉnh, trọng đạt chảy nước mắt chạm phò mã. 2. Chương 399, Tư Mã Ý đau mất ngai đỉnh, trọng đạt chảy nước mắt chạm phò mã. 2. Ta nếu không thể bắt sống ra các lượng, thề không hẹn gặp lại thừa tướng. Tư Mã Phu ngạc nhiên, sắc mặt thanh bạch thay nhau, cao mày nói, ta Tư Mã ra gánh vác huyết hải thâm thủ, sao có thể tư thông ra Cát Lượng? Phó mã không thể ngậm máu phun người. Trong trướng chư tướng đều biết Hạ Hầu Mậu trong triều quyền thế ngút trời, đều cúi đầu không dám vào nói. Tư Mã Ý trầm ngâm thật lâu, mới nói, Ngai Đỉnh tuy nhỏ, liên quan rất nặng. Nếu Ngai Đỉnh có mất, ta đại quân đều thôi vậy. Những dù tinh thông nhu lược, nơi đây lại vô thành quách, lại vô hiểm trở, thủ chi rất khó. Hạ Hầu Mậu ngẩng đầu nói, mỗ thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, có phần biết binh pháp. Há một Ngai Đỉnh không thể thủ a? Gia Cát Lượng không phải hạ người bình thường, càng có Hà Bắc danh tướng Trương Hợp làm tiên phong, sợ như không thể chi. Tư Mã Ý lại nói, nghỉ đạo Gia Cát Lượng, Trương Hợp chính là Lý Dực đích thân đến, có sợ gì ư? Nếu có lỗi, xin chạm cả nhà. Hạ Hầu Mậu vỗ ngực thể. Tư Mã Ý ánh mắt khẽ nhúc đích, trong quân vô nói đùa. Nguyện lập quân lệnh trạng. Hạ Hầu Mậu xúc động đáp. Tư Mã Ý liền lệnh lấy giấy bút đến, Hạ Hầu Mậu tại chỗ viết xuống quân lệnh trạng trình lên. Tư Mã Ý tiếp nhận, trầm rãi nói, nô cùng nhữ 1.5000 tinh binh, lại phát một viên thượng tướng, tương trợ ngươi đi. Lập tức đều, Vương Bình nghe lệnh. Thiên tướng quân Vương Bình ứng thanh ra khỏi hàng. Tư Mã Ý phân phó nói, ta biết Nhữ Bình sinh cẩn thận, cho nên đặc biệt dùng cái này trách nhiệm cần nhờ. Nhữ có thể cẩn thận cẩn thủ nơi đây, hạ trại sẽ làm yếu đạo chỗ, làm tặc binh vội vàng không thể trộm qua. Cắm trại đã tất, liên họa 4 bề giáp giới 8 đạo địa lý hình dạng đồ lúc đầu ta nhìn. Mọi thứ thương nghị sẵn sàng mà đi, không thể tùy tiện. Như chỗ thủ Vương Uy thì là lấy Trường An đệ nhất công cũng. Giới chi? Giới chi? Hai người bãi biệt, dẫn binh mà ra. Đợi đại quân đi xa, Tư Mã Phu gần trước thấp hỏi, Hạ Hầu Mậu chính là cao lương tử đệ, yêu căng dùng riêng, thừa tướng làm sao ủy thác trách nhiệm? Tư Mã Ý trông về phía xa Tinh Kỳ đi xa, thản nhiên nói, Hạ Hầu Mậu là cao quý phò mã, trong triều thế lực cực lớn. Nay đến tiền tuyến, tên là trợ chiến, thật là giáng quân. Ta cũng chịu này chế hành. Tư Mã Phu giật mình, thừa tướng không phải là cố ý hành động. Tư Mã Ý khỏe miệng khẽ nhếch, mặc kệ Hạ Hầu Mậu có thể hay không giữ vững Ngai Đỉnh, tại ta chờ đều có lợi. Như thắng, ta gáp chế ra Cát Lượng nguyệt khí. Như bại, hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng vì đại cục kế, ta vẫn nhìn theo có thể giữ vững. Tư Mã Phu trong mắt lóe lên rồi ánh sáng, như Hạ Hầu Mậu mất Ngai Đỉnh, ta quân dù gặp khó, lại có thể mượn này trừ bỏ Hạ Hầu ra trong triều chi thế lực, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Tư Mã Ý bỗng nhiên quay người, sắc mặt nghiêm trọng. Nay đại giới quá khổng lồ, Ngai Đỉnh như mất, ta quân Niết Hầu bị ách, 8 vạn tướng sĩ nguy hiểm tính mạng rồi. Lại đừng quên. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, ta chờ còn gánh vác lấy diệt tộc mối thủ, lúc này nội đấu, đồ lệnh ra Cát Lượng được lợi. Tư Mã Phu thẹn thùng cúi đầu, nhị ca mưu tính sâu xa, tiểu đệ không kịp. Tư Mã Ý chỉ phía xa phương xa, tốc độ phái mật thám mật thiết chú ý Ngai Đỉnh tình hình chiến đấu. Lại lệnh Đặng Ngãi dẫn khinh kỵ 3000, âm thầm theo đuôi Hạ Hầu Mậu bộ đội. Như thấy tình thế không ổn, có thể máy ảnh tiếp ứng. Thừa tướng đã nghi Hạ Hầu Mậu chi năng, gì lại phái binh tiếp ứng? Tư Mã Phu không hiểu. Tư Mã Ý bùi ngùi thở dài. Công và tư cần phải rõ ràng a. Hạ Hầu Mậu mặc dù có thể trở thành kẻ thù chính trị, nhưng nay cùng là nguy thần, làm trung ngự sự xâm lược. Như nhân tư phế công, há không cùng quốc tặc không khác? Tam đệ ngươi phải biết, tề mạnh ngụy yếu. Ta Ngụy quốc so với tề quốc nhỏ yếu quá nhiều, nếu không vì đại cục kế, diệt tộc mối thủ, liền thật xa xa vô vọng. Nói xong, phất tay lệnh Tư Mã Phu nhanh đi an bài. Một bên khác, Hạ Hầu Mậu cùng Vương Bình dẫn binh đến Ngai Đỉnh. Nhưng thấy khắp nơi khoáng đạt, dãy núi chập trùng. Hạ Hầu Mậu phóng ngựa lao mắt, ngựa đầu cười to, thừa tướng cớ gì đà tâm vậy? Lượng núi này từ chỗ, tề tặc như thế nào dám đến? Vương Bình nhíu mày ra nói, phò mã dù nói tề binh không dám tới, nhưng tài dùng binh, quý ở cẩn thận. Coi như này năm đường tổng miệng hạ trại, lệnh quân sĩ đốn tuổi vì rào, như đổ lâu kế. Hạ Hầu Mậu giơ roi chỉ đạo, đương đạo há lại hạ trại chi địa. Những lại nhìn, nơi đây bên cạnh một núi, bốn mặt đều không tương liên. Lại cây cối cực lớn, đây là trời ban chi hiểm cũng, chính coi như trên núi đóng quân. Vương Bình vẻ mặt nghiêm túc, lại dán. Phò mã lời ấy sai rồi. Như đóng quân đương đạo, xây lên tường thành, tặc binh dù có 10 vạn, không thể trộm qua. Nay như vứt bỏ này muốn đường, đóng quân tại trên núi. Nếu tặc binh đột nhiên đến, bốn mặt vây định, đem gì sách bảo đảm chi? Hạ Hầu Mậu ngửa mặt cười to, âm thanh chấn sơn cốc, như thật nữ tử góc nhìn. Há không nghe binh pháp nói, vàng cao nhìn thấy, thế như bổ trúc. Như tặc binh đến, ta dạy hắn mảnh giáp không trở về. Vương Bình nhẫn mại tính tình giải thích, mặt tướng mệt mỏi theo thừa tướng kinh trận, mỗi đến chỗ, thừa tướng tận ý chỉ giáo. Nay xem núi này, chính là tuyệt địa cũng. Như tặc binh đoạn ta cấp nước chi đạo, quân sĩ không chiến tự loạn vậy. Hạ Hầu Mậu mặt lộ vẻ khinh thường, như chớ loạn đạo. Tôn Tử nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Như tặc binh tuyệt ta cấp nước chi đạo, ta quân tướng sĩ há không tự chiến? Lấy một nhưng khi chăm cũng. Ta tố đọc binh thư, phụ thân lúc còn sống thường nói ta binh pháp thao lược hơn xa với hắn, như làm sao ngăn cản à? Hai người tranh chấp gian, chợt thấy trong núi cư dân thành quần kết đội, chạy như bay đến. Kinh hoàng báo nói hán binh đã tới. Vương Bình thấy tình thế khẩn cấp, lần nữa xin lệnh, như tham quân khăng khăng ở trên núi hạ trại, mời chia binh cùng ta. Từ sơn tây tiếp theo tiểu trại, thành kỳ giác chi thế. Nếu tề binh đến, có thể tương ứng. Hạ Hầu Mậu hừ lạnh một tiếng, như đã không nghe ta lệnh, cùng những 5000 binh tự đi hạ trại. Đợi ta phá tập binh, đến thừa tướng trước mặt cần phân không được công. Nói xong, lại không để ý tới Vương Bình, tự lo truyền lệnh quân sĩ ở trên núi xây trại. Vương Bình đành phải dẫn 5000 binh rời núi 10 dặm hạ trại, trong đêm vẽ thành địa lý đồ buồn, kém tâm phúc đêm tối chỉ hướng Kỳ Sơn đại trại bẩm báo Tư Mã Ý lại nói Hạ Hầu Mậu ở trên núi đốc xúc xây trại, phó tướng Trương Thao trình lên quên ngăn. Phó Mã, trên núi dù địa thế cao tuấn, nhưng nguồn nước rất xa, như bị Tề quân chặt đứt thủy đạo, sợ sinh bất chắc, không bằng chia binh thủ sơn hạ yếu đạo, chính là thượng sách cũng. Hạ Hầu Mậu không đợi hắn nói xong, liền quát lên, như cũng dục hiệu Vương Bình e sợ chiến a. Ta đọc thuộc lòng binh thư, biết rõ ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ che lý lẽ. Ra cắt lượng như đến, chính có thể nhất cử phá đi, các ngươi làm gì nhiều lời. Trương Thao không còn dám dán, vân vân trở ra. Hạ Hầu Mậu tự đắc tuần sát thế núi, hướng tả hữu nói, năm đó phụ thân chiến tử tại Hà Bắc, hôm nay ta liền muốn ở đây núi dựa đủ. Giáo tề tặc biết ta Hạ Hầu ra lợi hại. Trại giao sơ thành, Hạ Hầu Mậu liền mệnh quân sĩ nhiều dựng thẳng tinh kỳ, phô trương thanh thế. Sau đó chờ mong ra cắt lượng đến, tốt rửa sạch Hạ Hầu ra xỉ đủ. Lúc ra cắt lượng tại đại trong trại, Triệu Lý Nghiêm đến trước trướng, phân phó nói, nếu có thể dẫn tinh binh 3000, đi tới Nhai Đỉnh dò đường. Như Nhai Đỉnh có binh thủ ngự, tức làm ấn binh cũng được, về tới trước báo ta. Lý Nghiêm lĩnh mệnh mà đi, chưa hết một ngày hồi doanh phục mệnh, bẩm, đô đốc, Nhai Đỉnh quả có ngụy binh thủ đem. Tinh kỳ nghiêm chỉnh, doanh trại liên miên. Ra cắt lượng nhẹ lay động vào lồng, vẻ mặt nghiêm túc, Tư Mã Ý cũng biết Nhai Đỉnh chính là vị trí hết hầu, phái trọng binh trấn giữ. Xem ra ta muốn cùng hắn tại Nhai Đỉnh so sánh cao thấp. Liên truyền lệnh các doanh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cường công Nhai Đỉnh hiểm yếu. Thấy ra cắt lượng đã làm tốt tại Nhai Đỉnh cùng Tư Mã Ý so sánh cao thấp chuẩn bị. Lý Nghiêm lại cười nói, đô đốc cớ gì tự đoạ chí khí a? Ta liệu Nhai Đỉnh 10 phần dễ lấy. Ra cắt lượng nghe vậy kinh ngạc, nhìn Lý Nghiêm, Nhai Đỉnh địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Như sao dám ra này lại ngôn? Lý Nghiêm phụ cận một bước, kỹ càng bẩm báo, Nghiêm tự mình chạm canh gác gặp, ngụy quân đương đạo cũng vô trại rào, quân đều đồn tại trên núi. Dù theo cao lâm dưới, nhưng cô treo đỉnh núi, nguồn nước xa xôi. Như đoạn này cấp đạo, không chiến tự loạn cũng. Ra cắt lượng nghe vậy lại hỉ, quạt lông vỗ nhẹ lòng bàn tay, diệu ư. Ta đánh giá cao Tư Mã Ý vậy, lại phạm này binh gia đại kỵ. Lập tức triệu chúng tướng nghị sự. Chương 399, Tư Mã Ý đau mất Nhai Đỉnh, trọng đặt chảy nước mắt chạm phò mã, 3, chương 399, Tư Mã Ý đau mất Nhai Đỉnh, trọng đặt chảy nước mắt chạm phò mã, 3, trường hợp nghe hỏi, xúc động xin chiến, cơ hội không còn gì để mất, hợp nguyện vì tiên phong, trước phá núi thượng chi địch. Ra cắt lượng thầm khen trường hợp thiện bắt chưa cơ, lúc này chuẩn đồng ý, tướng quân dũng mãnh, chính nhưng khi nhiệm vụ này, nhưng cần cẩn thận, trước thăm dò hư thực. Đêm đó, trời trong trăng sáng, hán quân cho đến dưới núi. Trường hợp dẫn tinh kỵ trinh sát tuần hành một tuần, quả thấy ngụy quân tận đồn trên núi. Trại giao dù nghiêm, lại cô treo đỉnh núi, không khỏi cười thầm ngụy đem bố chi. Tuần tất hồi doanh, bẩm báo ra cắt lượng, ngụy đem sát thực đóng quân trên núi, tự ham tuyệt địa. Nhưng này bố phòng nghiêm mật, không thể gấp công. Ra cắt lượng gật đầu, vị chúng tướng nói, kia theo cao điểm, như cường công tất hao binh tổ tướng, không bằng vây mà không công, đợi này tự tan. Liền khiến người nghe ngóng thủ tướng tính danh. Không bao lâu, thám mã hồi báo, thủ Nhai Đỉnh người chính là ngụy quốc phò mã Hạ Hầu Mậu cũng. Ra cắt lượng mỉm cười, nguyên là này có tiếng không có miếng hạng người, chính là tầm thường bị hoang thai. Tư Mã Ý dùng nhân vật như vậy, há không hỏng việc ư? Lại hỏi, Nhai Đỉnh tả hữu có khác quân hay không? Thám mã đã nói, rời núi 10 dặm, có Vương Bình dẫn 5000 quân cắm trại. Ra cắt lượng quạt lông nhẹ chỉ địa đồ, Vương Bình chính là lao tướng, biết binh thiện chiến. Nếu ta quân tấn công núi, kia tất đến cứu. Liên truyền lệnh, bang đức dẫn một quân, phụ tại yếu đạo, ngăn trở Vương Bình lai lịch. Mã đại, trường hợp các dẫn binh vây núi, trước đoạn này cấp nước con đường. Đợi ngụy binh tự loạn, thừa thế kích chi. Màn đêm buông xuống, điều hành đã định. Ngày kế tiếp bình minh, ba đường quân mã lặng yên mà động. Bang đức trước dẫn binh đường vòng mà đi. Trường hợp, Mã đại đem đại quân, đầy khắp núi đổi vây đem đi lên. Hạ Hầu Mậu ở trên núi trông thấy hán binh tình kỳ nghiêm chỉnh, vây chật như nêm cối. Lại không kinh hoàng, phản cười to vị tả hữu, kia nếu có mệnh, không đến vây núi. Liên truyền lệnh chư tướng, nhưng thấy đỉnh núi hồng kỳ chiêu động, tức bốn mặt rết dưới, giáo tể quân có đến mà không có về. Trường hợp dưới chân núi tìm ngựa diêu võ dương oai, cao giọng kêu chiến, Hạ Hầu phò mã. Như đã là danh tướng về sau, nào dám co đầu rút cổ trên núi, có dám xuống núi cùng mỗ một trận chiến. Ngụy binh đều nghe qua trường hợp bị danh, thấy này dũng mãnh, tất cả đều tăng đảm, không người dám ứng. Phó tướng Trương Thao giàn nói, tướng quân, để quân đoạn ta thủy đạo, quân sĩ đã khát, không bằng thừa dịp sĩ khí chưa đoạn, phá vây cùng Vương Bình tướng quân hội hợp. Hạ Hầu Mậu giận dữ, quát lên, nhỡ gì e sợ vậy? Ta đã bày ra thiên la địa võng, đợi tề quân tấn công núi, hồng kỳ làm hiệu, bốn mặt tề dưới, tất lấy được toàn thắng. Ước chừng qua một canh giờ, Hạ Hầu Mậu đứng ở đỉnh núi, thấy hán quân vây mà không công, cảm thấy nôn nóng, chính là huy động hồng kỳ, dục lệnh tướng sĩ trùng sát xuống dưới. Nhưng trong quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không một người dám động, đều bởi vì e ngại trường hợp vi danh, lại gặp hán quân trận thế nghiêm chỉnh, tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng. Hạ Hầu Mậu thấy thế giận dữ, nghiêm nghị quát, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, các ngươi dám trái lệnh? Lúc này rút kiếm, chém giết nhị tướng. Máu tươi xoáy kỳ, chúng quân kinh sợ. Phó tướng Trương Thao gấp gián, tướng quân bất giận. Tướng sĩ không phải không dám chiến, thực là. Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu Mậu đã trợn mắt quát lên, lại có dám nói lui người, chạm. Chúng quân đành phải miễn cưỡng chỉnh đốn, đánh chống gieo họ xuống núi. Hán quân trong trận, trường hợp thấy ngụy binh lao xuống, cười nói, giặc cùng đường đến vậy. Thế là lệnh kỳ vung lên. Hán quân thẳng bất động, cung nỏ đầy đủ. Ngụy binh xông đến lưng chừng núi, thấy hán quân trận thế nghiêm ngặt, không ngờ băn khoăn tối lui. Hạ Hầu Mậu tại đỉnh núi thấy được rõ ràng, tức đến cơ hồ hộc máu. Nhưng thấy chuyện không hài, đành phải sửa lệnh, bảo vệ chặt cửa trại, mà đối đãi ngoại ứng. Trong lòng đã ám nóng trông Vương Bình có thể dẫn binh đến cứu. Lại nói Vương Bình tại ngoài 10 dặm hạ trại, thấy ngai đỉnh trên núi khói lửa ngập trời. Biết Hạ Hầu Mậu bị nhốt phải gấp, thế là gấp dẫn quân đến cứu. Đi tới nửa đường, chợt thấy một quân ngăn lại đường đi, cầm đầu đại tướng chính là Bàng Đức. Bàng Đức hành đao lập mã, quát, Vương Bình dừng bước. Gia Cát Đô đốc có lệnh, ngai đỉnh đã buồn ngủ. Ngươi mau lui đi, có thể bảo vệ tính mệnh. Vương Bình cả giận nói, ta là quân nhân, há có thấy chết không cứu đồng bào lý lẽ. Dứt lời, đỉnh thương thẳng đến Bàng Đức. Nhị tướng chiến tại một chỗ, đao thương tương giao, tia lửa tung tóe. Chiến ước 20 hiệp, Vương Bình lực dần chống đỡ hết nổi. Lại gặp Hán quân viện binh dần đến, đành phải giả thoáng một thường, dẫn quân tối lui. Trên núi Ngụy quân tự giờ thìn khốn đến giờ tuất, liệt nhật một phơi, dọn nước không vào. Quân sĩ sức môi lưỡi khô, đói khát khó nhịn. Chợt có quân sĩ phát hiện sườn núi có dòng nhỏ, tranh nhau lấy uống. Không ngờ uống không lâu sau, nhao nhao đau bụng nôn mửa, mới biết nguồn nước đã bị ô nhiễm. Nguyên lai Trương Hợp thấy lâu vây không dưới, chính là hiến kế tại Gia Cát Lượng, có thể ném mục nát cỏ tại nguồn nước, làm Ngụy quân tự loạn. Gia Cát Lượng nhíu mày nói, pháp này hữu thương thiên hòa, sợ hai họa vô tội. Trương Hợp xúc động nói, vì đại cục kế, làm lấy phá địch làm đầu. Như kéo dài lâu ngày, Tư Mã Ý viện còn đến, tác đại thế đi vậy. Gia Cát Lượng trầm tư thật lâu, thở dài, tuy không phải nhân giả chi đạo, nhưng chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến. Liên mệnh quân sĩ thu thập mục nát cỏ, ném tại thượng du dòng suối. Ngụy quân tướng sĩ uống nước trúng độc, thượng thổ hạ tả, quân tâm đại loạn. Thậm chí, bất đắc dĩ lấy nước tiểu ngựa giải khát. Tiếng rên rỉ, vang rền sân dã. Phó tướng Trương Thao nhịn đau bẩm báo, phò mã, trong quân dịch bệnh lan tràn. Sĩ tốt có nhiều đào vòng, mời phò mã tốc độ định đoạt. Hạ Hầu Mậu lúc này đã biết chính mình đúc thành sai lầm lớn, nhưng trở ngại mặt mũi, không chịu nhận lầm. Đành phải lên dây cót tinh thần, tuần doanh ăn ủi, các tướng sĩ. Viện quân ít ngày nữa liền tới, chỉ cần thủ vững, chắc chắn có hy vọng. Lời còn chưa dứt, một lao binh đột nhiên quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, phò mã, chúng ta đã 3 ngày không có nước, sĩ tốt lần lượt bị bệnh, như lại có thủ, chỉ có một con đường chết ta. Hạ Hầu Mậu đột nhiên biến sắc, đã thấy bốn phía tướng sĩ đều mặt có món ăn, mắt lộ ra oán giận, đành phải kiềm nén lửa giận, buồn phò mã đã sai người cầu viện, ít ngày nữa có thể đến. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, tất phá tề quân. Cùng lúc đó, Gia Cát Lượng đứng ở trạm gác cao, trông về phía xa nhai đỉnh thế núi. Thấy Ngụy quân dù khốn còn đấu, liền truyền lệnh, có thể tại xuôi theo núi phóng hỏa, loạn này quân tâm. Hán quân tuân lệnh, lập tức bốn mặt châm lửa. Thời gian do thu, cỏ cây khô ráo, hòa mượn gió thổi, trong khoảnh khắc liệt diễm bay lên không, khói dày đặc tế nhật. Trên núi Ngụy binh vốn đã đói khát bức bách, chợt thấy lửa cháy, càng thêm đại loạn. Sĩ tốt chạy nhanh kêu khóc, tự tướng trả đạn. Hạ Hầu Mậu tại trong trướng nghe báo, dẫm chân thở dài, này trời vong ta vậy. Phó tướng Trương Thao gấp bảo, tướng quân, thế lửa đã lan tràn đến trung quân, mời giải quyết nhanh đoạn. Hạ Hầu Mậu sắc mặt trắng bệnh, thật lâu mới nói, thu thập tàn binh, từ sơn tây tiểu đạo phá bay. Trương Thao gian nói, sơn tây hiểm trở, sợ có phục binh. Hạ Hầu Mậu mặt ủ mày cho, thở dài, dù có phục binh, cũng thắng táng thân biệt lửa. Thế là tập hợp tàn binh hơn ngàn, bốc khói đột hỏa, giết hạ sơn tây. Hán quân thấy Ngụy binh phá bay, cấp báo Gia Cát Lượng. Chư tướng đều mời truy kích, Gia Cát Lượng lại quạt lông nhẹ lay động. Hạ Hầu Mậu tầm thường cũng lưu chi, nhưng vì Ngụy quốc về sau hoạn, thả này chạy trốn, tại ta có lợi. Liên truyền lệnh, buông ra tây đường, mặc kệ bỏ chạy. Phía sau Bàng Đức dẫn tinh binh 5.000, ra vẻ truy kích. Đuổi đến hơn 30 dặm, chợt thấy phía trước chống trận cùng văng lên, một bưu quân mã giết ra. Bỏ qua Hạ Hầu Mậu, thẳng đến Bàng Đức. Đến đem hét lớn, Đặng Ngãi ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Bàng Đức thấy Đặng Ngãi quân dung nghiêm túc, thở khen, thật lương tướng vậy. Hai quân hôn chiến chém giết đến một chỗ. Bàng Đức nhớ ra Cát Lượng dặn dò, thư chiến số hợp, rút quân về liền đi. Đặng Ngãi thấy thế, đuổi binh đuổi theo, thẳng xu thế Nhai Đỉnh. Sắp tới Nhai Đỉnh, Đặng Ngãi chợt thấy có gì, cấp lệnh dừng quân. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng hào vang, hai bên phục binh thể xuất. Bên trái Trương Hợp, bên phải Mã Đại, chép ngăn đường lui. Bàng Đức cũng quay người giết trở lại, ba đường vây kín, đem Đặng Ngãi vây ở giữa trận. Đặng Ngãi gặp nguy không loạn, hô to, các tướng sĩ, theo ta phá vây. Dứt lời, xuất quân tả xung hữu đột. Nhưng Hán quân vây khốn như thùng sắt, Ngụy binh dù liều chết phân chiến, cuối cùng khó đột phá. Chiến đến hoàng hôn, Ngụy quân đã tổn hại hơn phân nửa. Đang lúc nguy cấp, chợt thấy một quân từ đông bắc giết vào, cầm đầu đại tướng hô to, đặng tướng quân chớ buồn, Vương Bình đến vậy. Nguyên lai Vương Bình bại vào Bàng Đức về sau, thu nạp tàn binh, nghe Nhai Đỉnh có biến, gấp tới cứu viện. Đặng Ngãi đuổi theo, trời cũng giúp ta. Nhị tướng hợp binh một chỗ, ra sức trùng sát. Trương Hợp thấy Ngụy quân ngoan cố chống cự, sợ thương vong quá trọng, hơi mở bầy khốn. Đặng Ngãi, Vương Bình thừa cơ phá vây, hướng Liệt Liêu thành phương hướng bại lui. Đi tới nửa đường, Đặng Ngãi đột nhiên nói, Liệt Liêu thành sợ đã khó giữ được. Vương Bình kinh hỏi này cho nên. Đặng Ngãi thở dài, Gia Cát Lượng dùng binh như thần, đã bố trí mai phục kích ta, tất đã phân binh lấy thành. Quả nhiên, sắp tới Liệt Liêu thành, ngắm thấy đầu tường đã dễ hàn xí. Lý Nghiêm xuất quân từ trong thành giết ra, hét lớn, thành trì đã phá, các ngươi sao không sớm hàng? Đặng Ngãi, Vương Bình không dám ham chiến, dẫn tàn binh vượt thành mà đi. Lý Nghiêm truy kích hơn 20 dặm, phương thu binh về thành. Bóng đêm mênh mông, Đặng Ngãi kiểm kê tàn binh, không đủ 1.000. Liên ngửa mặt lên trời thở dài, Ngai Đình đã mất, lũng hưu chiến cơ mất vậy. Vương Bình khuyên nhủ, tướng quân không cần qua lo, Ti Mã thừa tướng đại quân ít ngày nữa liền tới. Đặng Ngãi lắc đầu, thở dài nói, Gia Cát Lượng được Ngai Đình, như hổ thêm cánh. Sợ lũng hưu chư quận đều khó đảm bảo toàn. Liên viết thư đi sứ, phi báo Tư Mã ý Đặng Ngãi, Vương Bình dẫn tàn binh bại tướng, chật vật hồi đến Kỳ Sơn đại trại. Nhưng thấy trong trại tinh kỳ túc sát, bầu không khí ngưng trọng. Tư Mã ý trước gọi Vương Bình nhập sổ. Vương Bình quỳ xuống đất thỉnh tội, Tư Mã Ý sắc mặt tâm trầm, chất vấn nói, ta lệnh nhữ cùng thủ nhai đỉnh, nhữ sao không dám chi, khiến rủi ro. Vương Bình dập đầu bẩm, Mỗ liên tục khuyên bảo, muốn tại đương đạo xây thổ thành, cắm trại thủ đem. Nhưng phò mã giận dữ không tử, khiển trách Mỗ e sợ chiến. Mỗ bất đắc dĩ, tự dẫn 5.000 quân rời núi 10 dặm hạ trại. Cùng tặc binh đột nhiên đến, đem núi bốn mặt vây hợp, Mỗ dẫn binh trùng sát hơn 10 lần, đều không có thể vào. Ngày kế tiếp trên núi sụp đổ, người đầu hàng vô số. Mỗ một mình khó lập, cho nên ném đặng tướng quân cầu cứu. Nửa đường lại bị nhốt ở trong sân cốc, phấn chết giết ra. Đợi đến về trại, sớm bị Hán binh chiếm đoạt. Ném liệt liêu thành lúc, đường gặp Lý Nghiêm cũng bị phá. Không phải Mỗ chi không dám cũng. Thừa tướng công tin, có thể hỏi các bộ tướng tá. Tư Mã Ý tế sát Vương Bình thần sắc, lại triệu mấy tên bại quân sĩ quan cấp cao hỏi ý, đều chứng thực Vương Bình lời nói không hoa. Đang chìm ngâm gian, chợt báo Hạ Hầu Mậu đến. Hạ Hầu Mậu ngang nhiên nhập sổ, dù tướng bên thua, còn mang tiêu càng chi sắc. Tư Mã Ý thấy thế, bố án nổi giận quát, nhựa thở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, am hiểu chiến pháp. Ta nhiều lần dặn dò cảnh cáo, ngai đỉnh là ta căn bản. Như lấy cả nhà chi mệnh, lĩnh này trách nhiệm. Nếu sớm nghe Vương Bình chi ngôn, há có này họa. Nay bại quân gãy tướng, mất đất ham thành, đều như chi tội vậy. Hạ Hầu Mậu ngang nhiên không sợ, cái chảy cái cối nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Nay tuy nhỏ áp chế, ngày sau tất có thể rửa đụng. Thừa tướng cần gì phải chuyện bé xé ra to. Tư Mã Ý cắt đứt này nói, nghiêm nghị nói, quân pháp như núi. Nếu không minh chính quân luật, làm sao phục chúng? Như nay phạm pháp, chớ có oán ta. Như sau khi chết, những nhà nhỏ, ta theo tháng cấp cho lộc lương, không cần quan tâm. Hạ Hầu Mậu nghe vậy biến sắc, cao giọng nói, ta chính là đương triều phò mã, đại vương quan hệ thông gia. Như sao dám chặn ta? Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng, trong quân vô quý tiện, chỉ có quân pháp. Như đã lập quân lệnh trạm, ta như thế nào không chạm? Dứt lời, tức thét ra lệnh tả hữu, đẩy đi ra, chém đầu. Võ sĩ ứng thanh tiến lên. Hạ Hầu Mậu dãy rủa hô to, Tư Mã Ý, như dám giết ta, về triều tất chết không yên lành. Biết ta là ai không? Ta là phò mã. Phò mã? Nhưng võ sĩ như hổ dường như lang, đem này lôi ra ngoài trướng. Bất quá một lát, dâng lên đầu đến, huyết còn đầm địa. Trong trướng chúng tướng thấy thế, đều nín hơi cúi đầu. Tư Mã Ý nhìn kỹ chư tướng thần sắc, thấy không ít người mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chi ý trong lòng biết những người này đang chờ nhìn hắn như thế nào hướng Tào Duệ bàn giao. Đồng nhiên, Tư Mã Ý ôm án khóc giống, âm thanh chấn doanh trướng. Chúng tướng ngạc nhiên, nhao nhao xin hỏi, thừa tướng cớ gì như thế bị thương? Hạ Hầu Mậu tuy là phò mã, nhưng dù sao có làm trái quân lệnh trước đây. Thừa tướng giết chết, hợp tình hợp lý, có gì buồn ư? Tư Mã Ý lau nước mắt nói, ta không phải là khóc Hạ Hầu Mậu. Ngai đỉnh chi thất, tội tại ta vậy. Ta dùng kẻ xấu, gây nên hao binh tổn tướng, liên lụy tam quân. Đau hơn người, Hạ Hầu tướng quân tại lúc cùng ta tương giao thâm hậu. Nay giết này tử, ta tâm sao mà yên tĩnh được? Nói xong, khóc không thành tiếng. Chúng tướng đều bị cảm động, nhao nhao an ủi. Thừa tướng theo lẽ công bằng chấp pháp, có tội gì? Hạ Hầu Mậu tự dứt lấy họa, không phải thừa tướng chi tội vậy. Tư Mã Phu ở bên cũng góp lời nói, nhị ca không cần quá tự trách. Nay làm chỉnh quân tái chiến, lấy tuyết này hổ thẹn. Tư Mã Ý trầm trầm dừng khóc, nghiêm mặt nói, chư vị nếu như thế nói, ta làm lập công chủ tội. Ngay hôm đó chỉnh quân, thế cùng ra cắt lượng quyết nhất tử chiến. Liên truyền lệnh tam quân quần áo trắng, vì nhai đỉnh bỏ mình tướng sĩ khóc tang. Âm thầm lại gọi Tư Mã Phu đến mật thất, thấp giọng nói, tốc độ tu biểu trường, cụ trần nhai đỉnh thất thủ ngọn nguồn cùng Hạ Hầu Mậu tội trạng. 600 dặm khẩn cấp mang đến thành đô. Khác bị hậu lệ gây nên Thanh Hà công chúa, nói ta bất đắc dĩ mà chấp pháp, tâm thực đau nhức chi. Tư Mã Phu ngầm hiểu, nhị ca cao minh. Như thế đã chính quân pháp, lại an hoàn thất. Ta sớm nghe Thanh Hà công chúa cùng Hạ Hầu Mậu đã bằng mặt không bằng lòng, tình cảm bất hòa. Nay nhị ca giết chết, công chúa chưa hẳn trách tội. Thế là, đội vàng mà đi. Tư Mã Ý ngồi một mình trong trướng, phụ án trầm tư. Chẳng Hạ Hầu Mậu du hiểm, lại có thể lập uy tại quân, lại trừ kẻ thù chính trị. Nhưng cùng ra cắt lượng chi chiến vừa mới bắt đầu. Ngoài cửa sổ gió thu điều hưu, dường như đã có kim quà thiết mã thanh âm.